Chương 62, nữ tử trường kiếm chương 62, nữ tử trường kiếm nàng cũng chú ý tới, Lạc Vô Trần tại cùng nàng nói chuyện với nhau lúc, ngựa khí luôn luôn phá lệ ôn nhu, trong mắt mang theo lo lắng. Cái này khiến nàng trong lòng ấm áp, loại kia không hiểu cảm giác khó chịu cũng dần dần tiêu tán rất nhiều. Giao lưu hội tiến hành đến một nửa, Lạc Tiêu Tiêu rốt cục nhịn không được. Nàng ôm lấy kiếm nhảy dựng lên, lớn tiếng nói, luận bàn đến luận bàn đi, đều là chút tiểu đả tiểu náo. Ta tới cấp cho đại gia triển lãm một cái lợi hại. Nàng nói, liền muốn rút ra trong ngực nữ tử trường kiếm. Lạc Vô Trần vội vàng chặn lại nói, Tiêu Tiêu, chớ hồ đồ. Cái này thanh kiếm chỉ có thể sử dụng một lần, không thể tùy tiện lãng phí. Lạc Tiêu Tiêu bệnh bệnh lên miệng, thế nhưng là ta muốn cho đại gia nhìn xem bầu trời thần binh lợi hại mà. Lạc Vô Trần đi đến bên người nàng, hạ giọng nói, nghe lời, hảo đồ vật muốn lưu tại thời khắc mấu chốt dùng. Ngươi muốn triển lãm thực lực có thể dùng cái khác thuật pháp a. Lạc Tiêu Tiêu do dự một chút, nhìn một chút xung quanh ánh mắt mong chờ, lại nhìn một chút Lạc Vô Trần chăm chú ánh mắt, cuối cùng không tình nguyện thu tay về. Tốt a, nghe Vô Trần ca ca. Nàng nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Cái này một màn để tại chỗ hoàng tử hoàng nữ nhóm lần nữa nghị luận ầm ĩ, Lạc Vô Trần lại có thể để tiểu ma nữ Lạc Tiêu Tiêu như thế nghe lời, đây quả thực là lần đầu tiên đầu một lần. Bọn hắn nhìn về phía Lạc Vô Trần ánh mắt, ngoại trừ kính sợ cùng kiêng kỵ, lại nhiều một tia hiếu kỳ. Lạc Tiêu nhìn lấy Lạc Vô Trần dễ như trở bàn tay hóa giải Lạc Tiêu Tiêu nguy cơ trong lòng càng thêm trầm trọng. Lạc Vô Trần không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, tựa hồ liền nhân duyên cũng bắt đầu thay đổi tốt hơn, nhất là hắn cùng Lạc Thi Vũ cùng Lạc Tiêu Tiêu quan hệ, càng là làm cho người lo lắng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản Lạc Vô Trần tiếp tục lôi kéo cái khác hoàng tử hoàng nữ, càng quan trọng hơn là, hắn muốn biết rõ ràng Lạc Vô Trần đến tuột cùng là như thế nào thu hoạch được những năng lực kia. Thuật pháp giao lưu hội kéo dài 2 canh giờ, cuối cùng tại Lạc Tiêu tuyên bố phía dưới kết thúc. Tuy nhiên Lạc Minh Khiêu chiến Lạc Vô Trần nhạc đệm để bầu không khí có chút ngưng trọng, nhưng tổng thể tới nói, hoàng tử hoàng nữ nhóm vẫn là phô bày chính mình thực lực, cũng đối lẫn nhau có càng sâu hiểu rõ. Tan cuộc về sau, Lạc Tiêu đội vàng rời đi, tựa hồ đội vã trở về nghiên cứu hắn những bảo bối kia. Cái khác hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng top 5 top 3 rời đi, chỉ để lại Lạc Vô Trần, Lạc Thi Vũ, Lạc Tiêu Tiêu cùng Lạc Quynh Vân. Vô Trần ca ca, ngươi vừa mới thật quá lợi hại. Lạc Quynh Vân hưng phấn mà đối Lạc Vô Trần nói, cái kia là mình, bình thường phách lối cực kỳ, hôm nay cuối cùng ăn quả đắng. Lạc Tiêu Tiêu cũng liên tục gật đầu, thì là. Vô Trần ca ca một chiêu đem hắn đánh bay. Quả thực đẹp trai ngây người. Lạc Vô Trần cười cười, chỉ là may mắn mà thôi. Mới không phải may mắn. Lạc Tiêu Tiêu phản bác, Vô Trần ca ca cũng là thâm tàng bất lộ. Lạc Thi Vũ nhìn lấy Lạc Tiêu Tiêu bộ kia tiểu mê muội dáng vẻ, trong lòng lại là một trận phức tạp. Nàng ho nhẹ một tiếng, đối Lạc Vô Trần nói, "Vô Trần ca ca, ta đi về trước, môn kia chân thần luyện hồn thuật, ta muốn mau sớm bắt đầu lĩnh hội." Lạc Vô Trần gật gật đầu, "Tốt, vậy ngươi trở về đi. Nếu có cái gì chỗ không rõ, tùy thời có thể đến hỏi ta." Lạc Thi Vũ nghe vậy, trong lòng ấm áp, nói khẽ, "Cảm ơn Vô Trần ca ca." Nàng thật sâu nhìn Lạc Vô Trần liếc một chút, sau đó quay người rời đi. Lạc Tiêu Tiêu gặp Lạc Thi Vũ đi, cũng đối Lạc Vô Trần nói, "Vô Trần ca ca, vậy ta cũng trở về, ta được thật tốt bảo quản ta tiên thần binh." "Đi thôi." Lạc Vô Trần đối nàng cười cười, "Nhớ kỹ lời ta nói, đừng dùng linh tinh." "Biết rồi." Lạc Tiêu Tiêu phất phất tay, lanh lợi rời đi. Chương 63, không thể ngồi chờ chết chương 63, không thể ngồi chờ chết chỉ còn lại có Lạc Vô Trần cùng Lạc Quynh Vân hai người. Lạc Quynh Vân gặp Lạc Vô Trần nhìn mình, trong mắt mang theo vẻ mong đợi, "Vô Trần ca ca, ngươi hôm qua đáp ứng ta sự tình, còn giữ lời à?" Lạc Vô Trần mỉm cười, "Đương nhiên chắc chắn. Bất quá hôm nay khả năng không tiện lắm, ngày khác ta tự mình tới ngươi sân nhỏ, giúp ngươi lựa chọn mấy món bà bối, như thế nào?" Lạc Quynh Vân trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, "Quá tốt rồi. Vô Trần ca ca ngươi chừng nào thì thuận tiện, tùy thời đều có thể đến." "Ừm." Lạc Vô Trần nhẹ gật đầu, "Ta sẽ mau chóng an bài." Lạc Quynh Vân hài lòng cười cười, "Vậy ta sẽ không quấy rầy Vô Trần ca ca, ta đi về trước." Hảo nhìn lấy Lạc Quynh Vân cũng rời đi, Lạc Vô Trần một mình đứng tại quảng trường trung ương, hồi tưởng đến hôm nay thuật pháp giao lưu hội. Lạc Minh Tiêu Chiến là một cái thăm dò, cũng là một cái tín hiệu. Hắn tại hoàng tử hoàng nữ bên trong địa vị, đã bởi vì hôm qua cùng biểu hiện hôm nay, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo một cái bị xem nhẹ phế vật, biến thành một cái làm cho người kiêng kỵ tồn tại. Mà Lạc Thi Vũ cùng Lạc Tiêu Tiêu thái độ đối với hắn chuyển biến, nhất là Lạc Thi Vũ, loại kia vi diệu tâm tình biến hóa, để Lạc Vô Trần trong lòng có càng nhiều ý nghĩ. Đầu tư không chỉ là lợi ích, có lúc cũng sẽ trộn lẫn một số những vật khác. Hắn hít sâu một hơi, não hải bên trong hiện ra côn bằng quan tượng pháp huyền diệu. Biểu hiện hôm nay chỉ là một góc băng sơn, hắn còn có càng nhiều át chủ bài không có vạch trần. Những ngày tiếp theo, trong hoàng cung cục thế sẽ biến càng ngày càng thú vị. Chân thần luyện hồn thuật, có lẽ có thể từ nơi này tới tay, tiến một bước rút ngắn cùng Thi Vũ quan hệ. Lạc Vô Trần thầm nghĩ trong lòng. Hắn quyết định, ngày mai liền đi Lạc Thi Vũ sân nhỏ, trên danh nghĩa là chỉ đạo nàng lĩnh hội luyện hồn thuật, trên thực tế thì là vì tiến một bước tăng tiến lẫn nhau cảm tình. Đến mức Lạc Quynh Vân, giúp nàng chọn mấy món bảo bối chỉ là nhân tiện sự tình. Trọng yếu là, muốn để nàng cảm nhận được thiện ý của mình, trong ngày sau khả năng cần trợ giúp chôn xuống cục bút. Lạc Vô Trần quay người, hướng về chỗ ở của mình đi đến. Hôm nay giao lưu hội chỉ là vừa mới bắt đầu. Hắn tại cái này tòa hoàng cung bên trong bố cục, mới vừa vận mở màn. Cùng lúc đó, xa xa Lạc Tiêu trong sân. Lạc Tiêu nôn nóng trong thư phòng đi qua đi lại. Hôm nay thuật pháp giao lưu hội phía trên phát sinh hết thảy, triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Lạc Vô Trần bày ra thực lực, để hắn cảm thấy trước nay chưa có uy hiếp. Đáng chết, hắn làm sao có thể biến đến như thế cường? Lạc Tiêu nghiến răng nghiến lợi. Hắn vô pháp tiếp nhận, một cái đã từng bị hắn tùy ý ức hiếp phế vật, vậy mà trong thời gian thật ngắn nắm giữ lực lượng kinh khủng như vậy. Càng làm cho hắn không thể chịu đựng được chính là, Lạc Vô Trần vậy mà dễ dàng như vậy đón mua Lạc Thi Vũ cùng Lạc Tiêu Tiêu Tâm. Nhất là Lạc Thi Vũ, đó là hắn vẫn muốn lôi kéo đối tượng, bây giờ lại tựa hồ hoàn toàn ngã về Lạc Vô Trần. Không được, ta không thể ngồi chờ chết. Lạc Tiêu dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn nhất định phải nhanh biết rõ ràng Lạc Vô Trần bí mật, đồng thời nghĩ biện pháp đối phó hắn. Hắn đi đến bàn trước, cầm bút lên, bắt đầu viết thư. Phong thư này là viết cho hắn sau lưng vị kia thần bí sư tôn. Hắn cần lực lượng cường đại hơn, cần càng tình báo chuẩn xác, đến ứng đối Lạc Vô Trần cái này biến số đột nhiên xuất hiện. Mà tại một bên khác, Lạc Thi Vũ trong sân. Lạc Thi Vũ ngồi tại trước thư án, trong tay cầm khối kia có khắc chân thần đạo văn bản đá, lại thật lâu không cách nào tiến nhập lĩnh hội trạng thái. Trong đầu của nàng không ngừng chiếu lại lấy Lạc Vô Trần tại giao lưu hội phía trên từng màn. Hắn hời hợt đánh bại Lạc Minh dáng vẻ, hắn ôn nhu nói chuyện với nàng dáng vẻ, hắn kiên nhận thuyết phục Lạc Tiêu Tiêu dáng vẻ. Chương 64, hoàn thành đối Lạc Thi Vũ đầu tư. Chương 64, hoàn thành đối Lạc Thi Vũ đầu tư. Hắn vì sao lại biến thành dạng này? Lạc Thi Vũ tự lẩm bẩm. Đã từng cái kia lạnh lùng, tàn bạo cửu hoàng tử, bây giờ lại biến đến như thế cường đại, như thế ôn nhu. Nàng phát hiện chính mình càng ngày càng xem không hiểu Lạc Vô Trần, nhưng cùng lúc cũng càng ngày càng bị hắn hấp dẫn. Loại kia nhìn đến hắn cùng Lạc Tiêu Tiêu thân mật lúc sinh ra cảm giác khó chịu, loại kia nghe được hắn tán dương chính mình lúc sinh ra mừng rỡ, loại kia nhìn đến hắn đứng trước khiêu chiến lúc sinh ra lo lắng. Những thứ này tâm tình đã xa xa vượt ra khỏi một cái muội muội đối ca ca vốn có tình cảm. Sư tôn, Lạc Thi Vũ tại não hải bên trong nhẹ giọng kêu gọi, ta có phải hay không? Đối Vô Trần ca ca sinh ra không nên có cảm tình. Thanh hoàng thanh âm tại nàng não hải bên trong vang lên, mang theo một tia thở dài, Đồ Nhi, cảm tình sự tình, từ trước đến nay khó có thể khống chế. Ngươi chỉ cần thuận theo chính mình tâm là đủ. Thuận theo chính mình tâm. Lạc Thi Vũ nhắm mắt lại, cảm thụ được nội tâm chỗ sâu phun trào tình cảm. Loại kia phức tạp, xoắn xuýt, lại dẫn một tia ngọt ngào cảm giác, để cho nàng đã sợ hãi, lại trở mong. Nàng biết, chính mình tâm, sát thực loạn. Có lẽ, nàng cần nhiều thời gian hơn đến biết rõ ràng, chính mình đối Lạc Vô Trần cảm tình, đến tột cùng là cái gì. Nhưng có một chút có thể khẳng định, nàng không muốn lại giống như kiểu trước đây, e ngại cùng xa lánh hắn. Nàng muốn tới gần hắn, nghĩ muốn hiểu rõ hắn, muốn biết hắn trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì. Lạc Thi Vũ một lần nữa mở to mắt, nhìn về phía trong tay bàn đá. Chân thần luyện hồn thuật, môn này công pháp có thể truy luyện thần hồn, để cho nàng biến đến càng cường. Chỉ có mạnh lên, nàng mới có thể đuổi theo Lạc Vô Trần bước chân, mới có thể cùng hắn đứng song vai, mà không phải chỉ có thể trốn ở hắn vũ vực phía dưới. Vô Trần ca ca. Lạc Thi Vũ nhẹ giọng đọc lên cái tên này, ánh mắt biến đến kiên định. Vì có thể cách hắn thêm gần, nàng nhất định phải biến đến càng cường. Nàng tập trung ý chí, đem chú ý lực tập trung tại đá cứng bên trên đạo văn phía trên, bắt đầu đếm thử lĩnh hội môn này tàn khuyết chân thần luyện hồn thuật. Cảnh ban đêm dần dần sâu, trong hoàng cung đèn đuốc từng chiếc dập tắt. Nhưng tối nay, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ trong lòng đều bởi vì Lạc Vô Trần mà không cách nào bình tĩnh. Lạc Vô Trần trở lại chỗ ở của mình, không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tiếp tục lĩnh hội côn bằng quan tưởng pháp. Hắn biết, biểu hiện hôm nay tuy nhiên chấn nhiếp rất nhiều người, nhưng cũng đưa tới càng nhiều chú ý cùng kiêng kỵ. Hắn nhất định phải nhanh để thăng chính mình thực lực, mới có thể ứng đối đến đón lấy có thể đến tiêu chiến. Mà lại, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hoàn thành đối Lạc Thi Vũ đầu tư. Thi Vũ, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Lạc Vô Trần trong lòng mặc niệm. Hắn tin tưởng, Lạc Thi Vũ tiềm lực xa không chỉ như thế. Chỉ cần cho nàng đầy đủ trợ giúp cùng dẫn đạo, nàng nhất định có thể tách ra lóa mắt qua mang. Nghĩ đến Lạc Thi Vũ, Lạc Vô Trần khỏe miệng không tự chủ được câu lên một vệt nụ cười ôn nhu. Có lẽ, lần này đầu tư sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Sáng sớm hôm sau, Lạc Vô Trần liền thu thập thỏa đáng, chuẩn bị tiến về Lạc Thi Vũ sân nhỏ. Hắn không có sớm thông báo, muốn cho nàng một cái kinh hỉ. Thế mà, làm hắn đi vào Lạc Thi Vũ cửa sân lúc trước, lại nhìn đến một cái không tưởng tượng được người chờ ở nơi đó. "Cửu đệ, ngươi cái này là muốn đi nơi nào a?" Lạc Tiêu đứng tại Lạc Thi Vũ cửa sân trước, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười biểu tình. Lạc Vô Trần trong lòng run lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, "Đại ca, ta chỉ là đến xem Thi Vũ muội muội, thuận tiện chỉ đạo nàng một chút tu luyện." Lạc Tiêu cười ha ha một tiếng, "Chỉ đạo tu luyện? Cửu đệ cái gì thời điểm đối tu luyện nhiệt tâm như vậy rồi? Ta làm sao nghe nói, cửu đệ gần nhất đối giám định bảo vật càng cảm thấy hứng thú a?" Chương 65, Tàng Thư Các. Chương 65, Tàng Thư Các. Hắn có ý riêng, hiển nhiên là đang giễu cợt Lạc Vô Trần hôm qua ở hắn nơi đó chọn lấy bảo bối sự tình. Lạc Vô Trần nhíu mày, hắn không nghĩ tới Lạc Tiêu lại ở chỗ này ngăn lại hắn. Xem ra, Lạc Tiêu đã bắt đầu đối với hắn tiến hành nhằm vào. "Đại ca nói đùa." Lạc Vô Trần bình tĩnh nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy, làm là huynh trưởng, cần phải quan tâm nhiều hơn một chút bọn muội muội tu luyện." "Ồ, thật sao?" Lạc Tiêu ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Lạc Vô Trần, cái kia thật đúng là hiếm thấy. "Bất quá, hôm nay sợ rằng không khéo. Thì Vũ muội muội sáng sớm liền đi ra ngoài, nói là muốn đi ngoài hoàng cung tàng thư các tìm đọc một số điển tịch." Lạc Vô Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Lạc Thi Vũ sáng sớm liền đi ra ngoài, mà lại đi ngoài hoàng cung tàng thư các. Cái này có chút khác thường. "Tàng thư các?" Lạc Vô Trần hỏi, "nàng một người đi sao?" "Dĩ nhiên không phải." Lạc Tiêu ngữ khí nhàn nhã nói, "có mấy vị hoàng tử hoàng nữ cùng nàng đồng hành, còn giống như có một vị. Đặc biệt những bằng hữu khác." "Đặc biệt những bằng hữu khác?" Lạc Vô Trần trong lòng dâng lên một chút bất an. Lạc Thi Vũ ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng người lui tới, càng không có cái gì đặc biệt những bằng hữu khác. Lạc Tiêu nói như vậy, hiển nhiên là ám chỉ cái gì. không biết đại ca nói vị này đặc biệt những bằng hữu khác là vị nào. Lạc Vô Trần tận lực giữ vững bình tĩnh. Lạc Tiêu cười cười, không có trực tiếp trả lời, mà chính là nói một cách đầy ý vị sâu xa, cửu đệ đi tàng thư các, tự nhiên là biết. Bất quá tàng thư các quy củ nghiêm, không phải là cái gì người đều có thể bảo. Cửu đệ nếu là muốn bảo, chỉ sợ còn cần một số chứng minh. Chứng minh. Lạc Tiêu đây là tại cố ý làm khó dễ hắn. Hoàng cung tàng thư các xác thực không phải có thể tùy tiện tiến, cần đặc biệt thân phận hoặc là cho phép. Lạc Vô Trần trước tiên là cái phế vật, tự nhiên không có loại này cho phép. Lạc Vô Trần trong mắt lóe lên một tia lanh quang, nhưng rất nhanh lại bị hắn áp chế xuống. Hắn biết, Lạc Tiêu đây là tại cho hắn hạ mã uy, muốn cho hắn biết khó mà lui. Đa tạ đại ca cáo chi, Lạc Vô Trần nói ra, đã thi Vũ muội muội không tại, vậy ta thì ngày khác trở lại bái phòng. Hắn không có biểu hiện ra vội vàng hoặc là phẫn nộ, chỉ là bình tĩnh quay người, chuẩn bị rời đi. Lạc Tiêu nhìn lấy Lạc Vô Trần bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, hắn coi là Lạc Vô Trần lại bởi vậy tức giận hoặc là nôn nóng, không nghĩ tới hắn vậy mà như thế bình tĩnh. Chờ một chút, cửu đệ. Lạc Tiêu đột nhiên lại gọi lại Lạc Vô Trần. Lạc Vô Trần dừng bước lại, xoay người, đại ca còn có chuyện gì? Lạc Tiêu đi tiến lên, hạ giọng nói, cửu đệ, chúng ta là thân huynh đệ, có một số việc không cần làm được quá tuyệt. Có nhiều thứ không thuộc về ngươi, cơ cầu cũng vô dụng. Đây là uy hiếp trắng trợn. Lạc Tiêu hiển nhiên là đang cảnh cáo hắn, không nên nhúng tay hắn cùng Lạc Thi Vũ ở giữa sự tình, cũng không muốn ngấp nghé những cái kia vốn không thuộc về hắn đồ vật. Lạc Vô Trần nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Không thuộc về hắn, hắn bây giờ có được hết thảy, đều là chính hắn nỗ lực có được. Còn Lạc Thi Vũ, hắn cùng nàng quan hệ, cũng không phải Lạc Tiêu có thể can thiệp. Đại ca lời này, tiểu đệ không hiểu. Lạc Vô Trần bình tĩnh nói, ta cùng Thi Vũ muội muội quan hệ, chỉ là tình huynh muội, tại sao cương cầu nói chuyện? Đến mức cái khác đồ vật, ta chỉ lấy thuộc về ta, không thuộc về ta cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hắn ngữ khí vẫn bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Lạc Tiêu nhìn lấy Lạc Vô Trần chăm chú ánh mắt, chấn động trong lòng. Hắn cảm giác được, trước mắt Lạc Vô Trần đã hoàn toàn không phải hắn nhận biết cái kia phế vật cửu hoàng tử. Hắn trên thân tán phát đi ra loại kia tự tin và thong dong, để hắn cảm thấy một loại áp lực vô hình. Hy vọng như thế đi. Lạc Tiêu lạnh lùng nói. Hắn biết, lại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Hắn nhất định phải nhanh đi tàng thư các, nhìn xem Lạc Thi Vũ đến tuột cùng đang làm cái gì, cùng cái kia đặc biệt những bằng hữu khác đến tuột cùng là ai. Chương 66, Tiếu Phi chương 66, Tiếu Phi. Lạc Tiêu không tiếp tục nhiều lời, quay người vội vàng rời đi Lạc Thi Vũ sân nhỏ. Lạc Vô Trần đứng tại chỗ, nhìn lấy Lạc Tiêu bóng lưng rời đi, trong mắt lóe ra thâm thúy quan mang. Lạc Tiêu phản kích lại so với hắn dự đoán phải nhanh. Vậy mà sử dụng Lạc Thi Vũ đến kiềm chế hắn. Mà lại, Lạc Thi Vũ sáng sớm đi tàng thư các, còn cùng một vị đặc biệt những bằng hữu khác cùng một chỗ. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường bất an. Hắn nhất định phải nhanh đi tàng thư các nhìn xem. Nhưng là, Lạc Tiêu nói không sai, hoàng cung tàng thư các không phải có thể tùy tiện tiến. Hắn hiện tại không có thân phận thích hợp cùng cho phép. Chứng minh. Lạc Vô Trần não hải bên trong lóe qua Lạc Tiêu sau cùng nói lời. Hắn cần một cái có thể chứng minh thân phận của hắn hoặc là năng lực đồ vật, đến thu hoạch được tiến nhập tàng thư các cho phép. Hắn nghĩ tới chính mình lấy được côn bằng quan tường pháp, cùng đạo nguyên kỳ thư các loại huyền diệu năng lực. Đây đều là hắn át chủ bài, cũng là hắn đặc biệt chứng minh. Nhưng là, nếu như trực tiếp bại lộ những năng lực này, có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Hắn cần một cái càng ổn thỏa phương thức. Đột nhiên, Lạc Vô Trần não hải bên trong linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới một người, một cái có lẽ có thể trợ giúp hắn thu hoạch được tàng thư các cho phép người. Cái kia người, cũng là Tiếu Phi. Tiếu Phi là Lạc Tiêu tiêu mẫu phi, cũng là hiện nay trong hoàng cung được sủng ái nhất phi tử một trong. Nàng địa vị tôn sủng, mà lại cùng Lạc Nguyên quan hệ vô cùng tốt. Nếu như có thể đạt được trợ giúp của nàng, thu hoạch được tiến nhập tàng thư các cho phép, hẳn không phải là việc khó gì. Mà lại, Lạc Vô Trần cùng Lạc Tiêu Tiêu quan hệ vừa mới có chỗ hòa hoãn, Lạc Tiêu Tiêu đối với hắn cũng biểu hiện ra thân cận chi ý, có lẽ có thể mượn cơ hội này, thông qua Lạc Tiêu Tiêu, hướng Tiếu Phi xin giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Lạc Vô Trần không do dự nữa, quay người hướng về Tiếu Phi cung điện phương hướng đi đến. Hắn nhất định phải nhanh đuổi tới tàng thư các, biết rõ ràng Lạc Thi Vũ tình huống. Lạc Tiêu rời đi Lạc Thi Vũ sân nhỏ về sau, cũng không có lập tức đi tàng thư các, mà chính là về tới thư phòng của mình. Hắn ngồi trên ghế, sắc mặt âm trầm. Lạc Vô Trần bình tĩnh cùng tự tin, để hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn biết, mình không thể lại giống như tiểu trước đây khinh thị cái này cửu đệ. Tàng thư các. Lạc Tiêu tự lẩm bẩm. Hắn hôm qua chỗ lấy sẽ nâng lên tàng thư các, là bởi vì hắn ngẫu nhiên biết được, Lạc Thi Vũ hôm nay sẽ cùng một vị đến từ phía ngoài thần bí nhân vật tại tàng thư các gặp mặt. Vị này thần bí nhân vật, nghe nói là cái nào đó cổ lão gia tộc truyền nhân, đối trận pháp cấm chế có sâu đậm tạo nghệ. Lạc Tiêu hoài nghi, Lạc Thi Vũ sở dĩ có thể lĩnh hội khối kia chân thần đạo văn bản đá, rất có thể cùng vị này thần bí nhân vật có quan hệ. Mà Lạc Tiêu chỗ lấy để Lạc Thi Vũ đi tàng thư các gặp mặt, là bởi vì tàng thư các không chỉ có dấu đại lượng chân quý điện tịch, càng quan trọng hơn là chỗ đó bày ra cấm chế dày đặc, một khi phát sinh cái gì sự tình, cũng lại càng dễ khống chế. Hắn muốn là muốn mượn cơ hội này, quan sát một chút Lạc Thi Vũ cùng vị kia thần bí nhân vật kết giao, nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới Lạc Thi Vũ thu hoạch được chân thần truyền thừa bí mật. Không nghĩ tới, Lạc Vô Trần vậy mà cũng dự định đi Lạc Thi Vũ chỗ đó. Lạc Tiêu lâm thời nảy lòng tham, liền tại Lạc Thi Vũ cửa sân trước ngăn cản Lạc Vô Trần, cũng cố ý tiết lộ tàng thư các sự tình, muốn dẫn Lạc Vô Trần đi qua. Hắn biết Lạc Vô Trần không có tiến nhập tàng thư các cho phép, cứ như vậy, hắn liền có thể mượn cơ hội làm khó dễ Lạc Vô Trần, áp chế hắn nguyệt khí. Nhưng Lạc Vô Trần phản ứng lại ngoài dự liệu của hắn. Hắn không có biểu hiện ra tức giận, mà chính là dị thường bình tĩnh. Loại an tĩnh này ngược lại để Lạc Tiêu cảm thấy bất an. Chẳng lẽ hắn có biện pháp tiến nhập tàng thư các? Lạc Tiêu trong lòng suy đoán. Hắn lập tức gọi đến thân tín của mình, đi thăm dò. Cha rõ ràng Lạc Vô Trần gần nhất đều cùng người nào tiếp xúc qua, nhất là Tiếu Phi bên kia. Mặt khác, phái người chằm chằm tàng thư các, một khi Lạc Vô Trần xuất hiện, lập tức hướng ta báo cáo. Chương 67, bái kiến Tiếu Phi nương nương. Chương 67, bái kiến Tiếu Phi nương nương. Đúng, điện hạ. Thân tín lĩnh mệnh mà đi. Lạc Tiêu ngồi trong thư phòng, xoa thái dương huyệt. Lạc Vô Trần đột nhiên quật khởi, làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Hắn vốn là coi là hoàng vị chi tranh đối thủ lớn nhất là mấy vị khác thực lực cường đại hoàng tử, không nghĩ tới cuối cùng nhảy ra lại là cái này hắn chưa bao giờ để ở trong mắt cửu đệ. Lạc Vô Trần, ngươi đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Lạc Tiêu trong mắt lóe ra ngoan độc và mang, vô luận ngươi có cái gì bí mật, ta đều sẽ đem nó móc ra. Hắn biết những ngày tiếp theo hắn cùng Lạc Vô Trần ở giữa tranh đấu đem sẽ biến càng thêm kịch liệt. Mà lúc này Lạc Vô Trần đã đi tới Tiếu Phi cung điện bên ngoài. Hắn hít sâu một hơi, chỉnh lý một chút quần áo, sau đó cất bước đi vào. Cửu hoàng tử giá lâm. Ngoài cửa thị vệ thông báo một tiếng. Tiếu Phi cung điện bên trong trang sức hoa lệ, khắp nơi lộ ra tinh xảo cùng xa hoa. Lạc Vô Trần vừa đi vào đại điện, liền thấy Lạc Tiêu Tiêu tiến lên đón. Vô Trần ca ca. Lạc Tiêu Tiêu nhìn đến Lạc Vô Trần, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng ôm lấy chuôi này nữ tử trường kiếm, chạy đến Lạc Vô Trần trước mặt. Vô Trần ca ca, sao ngươi lại tới đây? Là đến xem ta sao? Lạc Vô Trần nhìn lấy Lạc Tiêu Tiêu bộ kia dáng vẻ ngây thơ, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Tuy nhiên cái này muội muội trước kia đối với hắn không hữu hảo, nhưng hiện tại xem ra tính cách của nàng vẫn là thẳng tắp dẫn đáng yêu. Đúng vậy, a Lạc Vô Trần mỉm cười nói, ghé thăm ngươi một chút, cũng thuận tiện bái phòng một chút Tiếu Phi nương nương. Mẫu phi. Lạc Tiêu Tiêu lập tức quay người hướng về nội điện hô, Vô Trần ca ca đến xem chúng ta á. Tiếu Phi từ trong điện đi ra, nàng thân mặc một thân xinh đẹp cung trang, dung mạo diễm lệ, khí chất cao quý. Nhìn đến Lạc Vô Trần, trên mặt nàng lộ ra nụ cười ấm áp. Vô Trần tới, nhanh ngồi. Lạc Vô Trần phía trước hành lễ, bái kiến Tiếu Phi nương nương. Không cần đa lễ, Tiếu Phi nâng đỡ một thành, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Lạc Vô Trần vào chỗ về sau, Tiếu Phi đánh giá hắn vài lần, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Nàng đương nhiên biết hôm qua Lạc Vô Trần tại Lạc Tiêu phụ thượng làm sự tình, cũng nghe Lạc Tiêu Tiêu nói không ít liên quan tới Lạc Vô Trần sự tình. Cái này từng chịu không được mắt cửu hoàng tử, bây giờ tựa hồ hoàn toàn biến thành người khác. Nghe Tiêu Tiêu nói, ngươi hôm qua giúp nàng chọn lấy một kiện thiên thần binh. Tiếu Phi ôn hòa hỏi. Lạc Vô Trần nhẹ gật đầu, tựa như nương nương, chỉ là may mắn mà thôi. Ha ha ha, Tiếu Phi nhẹ cười rộ lên, đây cũng không phải là may mắn có thể giải thích. Có thể theo một đống phổ thông đồ vật bên trong lấy ra chân thần chuyển thừa cùng thiên thần binh, Vô Trần ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Lạc Vô Trần trong lòng run lên, biết Tiếu Phi là người thông minh, không có thể tùy ý qua loa. Nương nương quá khen, Lạc Vô Trần nói, chỉ là tiểu đệ ngẫu nhiên đạt được một chút thủ đoạn đặc thù, có thể nhìn mặc chút bảo vật lai lịch. Hắn không có nói cụ thể là thủ đoạn gì, chỉ là mập mờ suy đoán. Tiếu Phi cũng không có hỏi tới, chỉ là ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Vô Trần hôm nay tới, ngoại trừ thăm hỏi ta cùng Tiêu Tiêu, thế nhưng là có chuyện gì? Tiếu Phi trực tiếp hỏi. Lạc Vô Trần biết không có thể quanh co lòng vòng, liền đem Lạc Thi Vũ đi tàng thư các, cùng Lạc Tiêu ngăn lại hắn, cũng ám chỉ hắn không cách nào tiến nhập tàng thư các sự tình nói ra. Nương nương, ta muốn đi tàng thư các nhìn xem Thi Vũ muội muội tình huống, nhưng là không có tiến vào cho phép, không biết nương nương có thể hay không giúp ta chuyện này. Lạc Vô Trần thành khẩn nói ra. Tiếu Phi nghe xong Lạc Vô Trần, đôi mi thanh tú cao lại. Nàng trầm ngâm một lát, sau đó nói, tàng thư các quy củ sát thực rất nghiêm. Bất quá nếu là vì quan tâm muội muội, chuyện này bản cung có thể giúp ngươi. Chương 68, Phượng Vũ lệnh. Chương 68, Phượng Vũ lệnh. Tiếu Phi nghe xong Lạc Vô Trần tự thuật, cặp kia xinh đẹp mắt phượng bên trong lóe qua một tia hiểu rõ. Nàng nâng chung trà lên, nhẹ khẽ nhấp một miếng, vẫn chưa lập tức đáp ứng, ngược lại hỏi, không đủ, ngươi cảm thấy đại hoàng tử vì sao muốn cố ý tại Thi Vũ cửa sân trước chờ ngươi, lại vì sao phải nói cho ngươi những thứ này? Lạc Vô Trần hơi hơi trong mắt bình tĩnh nói, đại ca có lẽ là muốn nhìn một chút phản ứng của ta, cũng có lẽ là muốn mượn cơ hội này cho ta một hạ mã uy, để cho ta biết khó mà lui. Ồ, Tiếu Phi đặt chén trà xuống, khoe môi câu lên một vệt cười yếu ớt, vậy ngươi lui sao? Lạc Vô Trần dương mắt nên tiếp Tiếu Phi ánh mắt dò xét, thản nhiên nói, Thi Vũ muội muội sự tình ta không thể không quản. Tốt một cái không thể không quản. Tiếu Phi nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần khen ngợi, ngươi cái này hài tử ngược lại là so trước kia có đảm được nhiều. Tiêu Tiêu nha đầu này trước kia luôn nói ngươi khi dễ Thi Vũ, bây giờ xem ra ngược lại là nàng nhìn lầm. Một bên Lạc Tiêu Tiêu nghe vậy khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, ôm lấy kiếm nói lầm bầm, Mộ Phi, cái kia đều là trước kia á, hiện tại Vô Trần ca ca khá tốt. Nàng chuyển hướng Lạc Vô Trần, mắt to sáng lấp lánh, Vô Trần ca ca, ngươi yên tâm, ta Mộ Phi nhất định sẽ giúp ngươi, đúng hay không Mộ Phi? Tiêu Phi giận Lạc Tiêu Tiêu liếc một chút, thì ngươi nói nhiều. Nàng dừng một chút, đối Lạc Vô Trần nói, tàng thư các chính là hoàng gia trọng địa, quy củ nghiêm nghiêm. Tìm thương hoàng tử, nếu không có bệ hạ đặc cách hoặc là ba đại học sĩ dẫn tiến, xác thực khó có thể tiến nhập. Bất quá, nàng lời nói xoay chuyển, ngữ khí mang theo vài phần ý vị thâm trường, bản cung nơi này, đúng lúc có một khối có thể tùy cơ ứng biến lệnh bài. Khối này lệnh bài là bệ hạ trước kia ban thưởng, đồng ý ta trong cung các nơi tùy cơ ứng biến, tàng thư các tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nói, Tiếu Phi theo trong tay áo lấy ra một khối toàn thân ôn nhuận bạch ngọc lệnh bài, lệnh bài phía trên điêu khắc một cái sinh động như thật phượng hoàng, quanh thân tản ra nhàn nhạt linh lực ba động. Khối này Phượng Vũ lệnh ngươi lại cầm lấy đi dùng đi. Tiếu Phi đem lệnh bài đưa cho Lạc Vô Trần, có cái này lệnh bài, tàng thư các thủ vệ không dám cản ngươi. Bất quá, tàng thư các bên trong tốt xấu lẫn lộn, ngươi tiến vào cũng cần vạn sự cẩn thận. Lạc Vô Trần tiếp nhận lệnh bài, vào tay hơi lạnh, một cỗ tinh thuần linh lực tự lệnh bài truyền vào lòng bàn tay. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, trịnh trọng nói, đa tạ nương nương biệt thủ, này ân Lạc Vô Trần khắc trong tâm khảm. Ngươi một nhà, không cần khách khí như thế. Tiếu Phi khoát tay áo, lập tức lại nói, thi vũ cái kia hài tử, tính tình đơn thuần, dễ dàng tin tưởng người khác. Ngươi đã quan tâm nàng, liền nhiều chăm sóc một hai. Còn đại hoàng tử bên kia, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mọi thứ có bản cung tại. Tiếu Phi lời nói tuy nhiên ôn hòa, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lạc Vô Trần biết, vị này rất được Lạc Nguyên sủng ái phi tử, tại hậu cung thậm chí toàn bộ Cửu Tiêu thần triều đều có địa vị vô cùng quan trọng. Nàng chịu xuất thủ tương trợ, phần nhân tình này không thể bảo là không lớn. Vô Trần ca ca, ngươi muốn đi tìm Thi Vũ muội muội sao? Ta cũng muốn đi. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, ôm lấy kiếm liền muốn đuổi theo. Tiêu Tiêu, không cho phép hồ náo. Tiếu Phi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tàng thư các là địa phương nào, há lại ngươi có thể tùy ý xông xáo. Ngươi Vô Trần ca ca có chính sự, ngươi chớ có thêm phiền. Lạc Tiêu Tiêu nhất thời đổ phía dưới khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ a một tiếng. Lạc Vô Trần thấy thế, đối Lạc Tiêu Tiêu cười cười, "Tiêu Tiêu, ta làm xong việc liền trở lại, đến lúc đó lại cùng ngươi nghiên cứu ngươi thiên thần binh, như thế nào?" Chương 69, Hoàng cung tàng thư các chương 69, Hoàng cung tàng thư các thật. Lạc Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên. "Tự nhiên là thật. Vậy được rồi, Vô Trần ca ca ngươi đi nhanh về nhanh." Lạc Tiêu Tiêu lúc này mới coi như thôi. Lạc Vô Trần hướng Tiếu Phi lần nữa nói tạ về sau, liền cầm lấy Phượng Vũ lệnh, quay người rời đi Tiếu Phi cung điện. Hắn trong lòng rõ ràng, Lạc Tiêu tại tàng thư các bên kia, tất nhiên có chỗ bố trí, chuyến này tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. Rời đi Tiếu Phi cung điện phạm vi, Lạc Vô Trần liền phát giác được mấy đạo mịt mờ ánh mắt rơi vào chính mình trên thân. Khoe miệng của hắn nhỏ bé không thể nhận ra ngắc ngắc, trong lòng cười lạnh, Lạc Tiêu hai mắt ngược lại là ở khắp mọi nơi. Hắn cũng không để ý tới, trực tiếp hướng về hoàng cung chỗ sâu tàng thư các mà đi. Hoàng cung tàng thư các chính là Cựu Tiêu thần triều cất giữ điện tịch rất phong phú chi địa, quy mô của nó to lớn, có thể so với một tòa tiểu hình cung điện quân thể. Lầu các cao vút trong mây, mái cong đấu cùng, khí thế dồi dào. Toàn bộ tàng thư các bị một tầng cường đại cấm chế bao phủ, tản ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Tầm thường người các loại, chớ nói tiến nhập, chính là tới gần cũng sẽ bị cấm chế chi lực bắn ra. Tàng thư các lối vào, có hai đội thân mang kim giáp hoàng gia vệ sĩ trấn giữ, từng cái khí tức trầm ổn, tu vi bất phàm. Bọn hắn ánh mắt sắc bén như ưng, cảnh giác nhìn chăm chú lên mỗi một cái nỗ lực đến gần người. Lạc Vô Trần tay cầm Phượng Vũ lệnh, chậm rãi tiến lên. Người đến người nào? Đây là hoàng gia cấm địa, nhanh chóng tối lui. Một tên vệ sĩ đội trưởng gặp Lạc Vô Trần đi tới, nghiêm nghị quát nói. Lạc Vô Trần mặt không đổi sắc, đem trong tay Phượng Vũ lệnh giơ lên, phụ Tiếu Phi nương nương chi mệnh, chuyên tới để tàng thư các tìm đọc điện tịch. Cái kia vệ sĩ đội trưởng nhìn đến Phượng Vũ lệnh, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn cẩn thận phân biệt một chút lệnh bài là thật hay giả, lại trên dưới đánh giá Lạc Vô Trần vài lần, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Tiếu Phi nương nương Phượng Vũ lệnh, trong cung thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, gặp khiến như gặp một thân. Chỉ là hắn chưa từng nghe nói qua cựu hoàng tử cùng Tiếu Phi nương nương có gì gặp nhau, lại càng không cần phải nói làm cho Tiếu Phi nương nương vận dụng chân quý như thế lệnh bài. Cựu hoàng tử điện hạ, xin chờ một chút. Vệ sĩ đội trưởng không dám thất lễ, không người thi lễ một cái, lập tức quay người đối sau lưng một tên khác vệ sĩ thấp giọng phân phó vài câu. Tên kia vệ sĩ lập tức bước nhanh chạy vào tàng thư các bên trong, hiển nhiên là đi thông báo. Lạc Vô Trần cũng không thúc giục, chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi. Hắn biết Lạc Tiêu đã dám ở Lạc Thi Vũ cửa sân trước cản hắn, cũng ám chỉ hắn không cách nào tiến nhập tàng thư các, tất nhiên là ở chỗ này có chỗ an bài. Cái này thông báo, chỉ sợ không chỉ là làm theo phép. Sau một lát, một tên người mặc màu xanh nho bảo, khí chất nho nhã văn sĩ trung niên theo tàng thư các bên trong đi ra. Hắn nhìn đến Lạc Vô Trần, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, lập tức chắp tay nói, không biết cửu hoàng tử điện hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Tại hạ tàng thư các quản sự, Lý Mặc. Lạc Vô Trần khẽ bước cằm, Lý quản sự khách khí. Ta phụng Tiếu Phi nương nương chi mệnh, đến đây tìm đọc một số tư liệu, còn thỉnh tạo thuận lợi. Lý Mặc trên mặt lộ ra một tia làm khó, cửu hoàng tử điện hạ, Tiếu Phi nương nương Phượng Vũ lệnh tự nhiên là có thể tiến nhập tàng thư các. Chỉ là hôm nay tàng thư các bên trong có chút tình huống đặc biệt, đại hoàng tử điện hạ đang ở bên trong gặp mặt một vị khách nhân trọng yếu, đồng thời đã phân phó tạm thời không cho phép ngoại nhân quấy rầy. Quả nhiên tới. Lạc Vô Trần trong lòng cười lạnh. Lạc Tiêu đây là rõ ràng phải dùng thân phận áp hắn. Ồ, không biết là bực nào khách nhân trọng yếu, có thể để đại ca hạ đạt như mệnh lệnh này. Lạc Vô Trần ngữ khí bình thản hỏi, dường như chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lý Mặc đội ho một tiếng, cái này tại hạ cũng không rõ lắm. Bất quá đại hoàng tử điện hạ xác thực có quá phân phó, muốn không cửu hoàng tử điện hạ ngày khác trở lại, hoặc là ngày trước tiên ở nơi này chỗ chờ một lát, chờ đại hoàng tử điện hạ xong chuyện tại hạ lại sắp xếp cho ngài. Cái này Lý Mặc nói chuyện giọt nước không lọt, đã không có trực tiếp cự tuyệt Lạc Vô Trần, lại đem bóng cao su đá cho Lạc Tiêu. Lạc Vô Trần nhìn lấy Lý Mặc bộ kia giải quyết việc trung bộ dáng, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Hắn biết nếu như mình cưỡng ép một tiếng, cái này Lý Mặc tất nhiên sẽ chuyển ra Lạc Tiêu đến ngăn cản. Đến lúc đó sự tình làm lớn, đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Chương 70, cường đại cấm chế chi lực. Chương 70, cường đại cấm chế chi lực. Đã đại ca có chuyện quan trọng, vậy ta liền không phải dậy. Lạc Vô Trần đống nhiên mỉm cười, lời nói xoay chuyển, có điều ta cũng không phải là muốn đi vào tàng thư các chỗ sâu, chỉ là nghĩ ở bên ngoài phổ thông xem khu tra tìm một số liên quan tới trận pháp cơ sở điện tịch, muốn đến hẳn là sẽ không phải dậy đến đại ca a. Lý Mặc nghe vậy khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Vô Trần sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Tàng thư các vòng ngoài phổ thông xem khu, sát thực lưu trữ lấy một số cơ sở điện tịch, ngày bình thường cũng có một chút sơ giai tu sĩ hoặc hoàng thất tử đệ tiến đến tìm đọc, quản lý đối lập rộng rãi. Nếu như Lạc Vô Trần chỉ là đến đó, nhưng cũng nói được. Cái này, Lý Mặc có chút do dự. Hắn nhận được mệnh lệnh là tận lực ngăn cản Lạc Vô Trần tiến nhập tàng thư các, nhưng nếu như Lạc Vô Trần chỉ là đi phổ thông xem khu, hắn dùng đại hoàng tử tiếp khách lý do, tựa hồ có chút gượng ép. Ngay tại Lý Mặc do dự thời khắc, Lạc Vô Trần trong tay Phượng Vũ lệnh phía trên, đột nhiên nổi lên một tầng nhàn nhạt phượng hoàng hư ảnh, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự uy áp tràn ngập ra. "Lý quản sự, thiếu phi nương nương lệnh bài, cần phải không chỉ là bài trí a?" Lạc Vô Trần ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại mang theo một tia cảm giác áp bách. Lý Mặc cảm nhận được cái kia cỗ uy áp, trong lòng run lên. Hắn biết, cái này Phượng Vũ lệnh bên trong ẩn chứa thiếu phi nương nương một tia ý chí, nếu là mình khăng khăng ngăn cản, sợ rằng sẽ chọc giận vị này nương nương. Cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn cái trán chảy ra một tia mồ hôi dịt, liền vội vàng không người nói, "Cửu hoàng tử điện hạ nói đùa. Đa điện hạ chỉ là đi phổ thông xem khu, tự nhiên không có vấn đề. Xin mời đi theo ta." Nói, Lý Mặc nghiêng người nhường ra một lối đi, làm một cái thỉnh thủ thế. Lạc Vô Trần nhếch miệng lên một vệt đường cong, thu hồi Phượng Vũ lệnh, cất bước đi vào tàng thư các đại môn. Nhìn lấy Lạc Vô Trần bóng lưng biến mất ở sau cửa, Lý Mặc mới ngồi dậy, xoa xoa mồ hôi trán. Hắn thầm nghĩ trong lòng, vị này cựu hoàng tử, quả nhiên không giống truyền văn bên trong đơn giản như vậy. Xem ra, đại hoàng tử lần này là gặp phải đối thủ. Hắn không dám thất lễ, vội vàng phái người đi hướng Lạc Tiêu báo cáo việc này. Tàng thư các bên trong không gian xa so với bên ngoài xem ra càng rộng lớn hơn, dường như tự thành một phương thiên địa. Từng dãy cao đến mấy chục trượng giá sách nối thẳng mái vòm, phía trên lít nha lít nhít bày đầy các loại ngọc giản, quyển gia thú cùng sách cổ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi mực cùng cổ lao trang giấy mùi vị đặc hữu, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Lạc Vô Trần đi theo Lý Mặc sau lưng, xuyên qua mấy đầu tĩnh mịch hành lang, đi vào một chỗ đối lập khoáng đạt khu vực. Nơi này chính là Lý Mặc nói tới phổ thông xem khu. Tuy nhiên tên là phổ thông nhưng nơi này tàng thư lượng cũng cực kỳ kinh người, các loại cơ sở công pháp, võ kỹ, luyện đan, luyện khí, trận pháp các loại điển tịch không thiếu gì cả. Cửu hoàng tử điện hạ, nơi này chính là phổ thông xem khu. Ngài có thể tại này tùy ý tìm đọc, như có cần, có thể tùy thời phân tại hạ. Lý Mặc cung kính nói ra. Làm phiên Lý quản sự. Lạc Vô Trần nhẹ gật đầu. Lý Mặc thi lễ một cái, liền lặng lẽ lui xuống. Lạc Vô Trần ngắm nhìn một phía, chỉ thấy xem trong vùng vụn vặt lẻ tẻ mà ngồi xuống mấy vị tuổi trẻ hoàng tử hoàng nữ, bọn hắn đều đắm chìm trong thư hải bên trong, vẫn chưa chú ý tới Lạc Vô Trần đến. Hắn không có vội vã đi tìm những cái được gọi là trận pháp cơ sở điện tịch mà chính là thả ra thần thức, lặng yên hướng tàng thư các chỗ sâu tìm kiếm. Hắn biết, Lạc Thi Vũ cùng vị kia đặc biệt những bằng hữu khác cùng Lạc Tiêu, tất nhiên tại Cảng Hoạch Tâm khu vực. Thế mà, hắn thần thức vừa nhô ra mấy chục trượng, liền cảm giác được một cỗ cường đại cấm chế chi lực phản bắn trở về, để hắn thần hồn hơi chấn động một chút. Chương 71, đặc biệt bằng hữu chương 71, đặc biệt bằng hữu cấm chế thật là mạnh. Lạc Vô Trần trong lòng thất kinh. Cái này tàng thư các phòng ngự, quả nhiên không phải bình thường. Xem ra, muốn dùng thần thức trực tiếp tìm tới Lạc Thi Vũ là rất không có khả năng. Hắn thu hồi thần thức, ánh mắt ở chung quanh trên giá sách đảo qua. Đã Lạc Tiêu nói Lạc Thi Vũ là đến tìm đọc điện tịch, như vậy nàng rất có thể ngay tại cùng trận pháp đem quan khu vực. Lạc Vô Trần cất bước đi hướng tiêu ký lấy trận pháp khu vực giá sách, bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Hắn một bên lật xem trên giá sách ngọc giản, một bên lưu ý lấy động tĩnh chung quanh. Hắn tin tưởng, Lạc Thi Vũ đã tới tàng thư các, thì nhất định sẽ có manh mối. Lạc Vô Trần tại trận pháp khu giá sách ở giữa chậm rãi dạo bước, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua từng dãy ngọc giản cùng sách cổ, thần thức lại như thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như, cẩn thận tỉ mỉ cảm giác hết thảy chung quanh động tĩnh. Hắn biết, Lạc Tiêu đã xếp đặt cục, liền sẽ không để hắn tùy tiện tìm tới Lạc Thi Vũ. Mảnh này khu vực mặc dù chỉ là tàng thư các bên ngoài, nhưng điện tịch mênh mông vẫn như cũ làm cho người lưu luyến. Theo cơ sở trận pháp nguyên lý, đến một số thất truyền đã lâu thượng cổ kỳ trận tản thiên, phong phú toàn diện. Lạc Vô Trần theo tay cầm lên một cái ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, phát hiện đúng là một bộ tên là Tiểu Ngũ Hành Mê Tung trận nói rõ điện tịch, nội dung có chút tinh diệu. Nếu là thật sự có thời gian, ở chỗ này nghiên cứu trận pháp, cũng là vẫn có thể xem là một quặng chuyện tốt. Lạc Vô Trần trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn chuyến này mục đích cũng không phải là như thế. Hắn một bên làm bộ đọc qua điện tịch, một bên đem côn bằng quan tượng pháp vận chuyển tới cực hạn, thần hồn chi lực biến đến càng thêm nhạy cảm. Hắn không chỉ có tại tìm kiếm Lạc Thi Vũ tung tích, cũng tại đề phòng Lạc Tiêu khả năng nằm vùng thái mắt. Ước chừng qua thời gian đốt một nén hương, Lạc Vô Trần bước chân bỗng nhiên có chút dừng lại. Hắn bén nhạy bắt được, tại cách đó không xa một cái yên lặng nơi hẻo lánh, có hai đạo yếu ớt linh lực ba động, trong đó một đạo, hắn có chút quen thuộc, tựa hồ cùng Lạc Thi Vũ trên thân khí tức giống nhau đến mấy phần. Lạc Vô Trần trong lòng hơi động, bất động thanh sắc hướng về cái hướng kia đi đến. Chuyển qua một cái to lớn tử đàn mục giá sách, cảnh tượng trước mắt để Lạc Vô Trần mi đầu hơi hơi nhíu lên. Chỉ thấy tại một chỗ vị trí gần cửa sổ, trưng bày một tấm nhỏ nhắn ngọc thạch bàn. Lạc Thi Vũ chính đoan ngồi hắn bên cạnh, trong tay bưng lấy một cái phong cách cổ xưa thẻ ngọc màu xanh, thần sát chuyên chú đọc lấy. Gò má của nàng tại thông qua song cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu rọi, lộ ra phá lệ điểm tính mỹ hảo. Mà tại đối diện với của nàng, thì ngồi lấy một tên thân mang trường bào màu xanh nhạt tuổi trẻ nam tử. Cái kia nam tử ước chừng 20 tuổi tác, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất ôn tồn lễ độ, giống như một khối thượng hảo mỹ ngọc. Trong tay hắn cũng cầm lấy một cái ngọc giản, thỉnh thoảng sẽ cùng Lạc Thi Vũ thấp giọng giao lưu vài câu, thần thái thân hòa, khóe miệng luôn luôn mang theo một vẻ như có như không mỉm cười. Người này chắc hẳn cũng là Lạc Tiêu trong miệng, Lạc Thi Vũ vị kia đặc biệt bằng hữu. Lạc Vô Trần ánh mắt tại cái kia tuổi trẻ nam tử trên thân dừng lại một lát, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Này người tu vi không yếu, chí ít cũng tại hóa thần cảnh hậu kỳ, mà lại trên người có loại không nói ra được khí tức, nhìn như ôn hòa vô hại, lại làm cho Lạc Vô Trần bản năng cảm thấy một tia không thoải mái. Giờ phút này, cái kia tuổi trẻ nam tử tựa hồ đã nhận ra Lạc Vô Trần ánh mắt, ngẩng đầu, vừa vặn cùng Lạc Vô Trần ánh mắt trên không trùng tụ hợp. Nam tử nao nao, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ lễ phép mỉm cười, đối với Lạc Vô Trần xa xa nhẹ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lạc Thi Vũ cũng nghe đến động tĩnh, nghi hoặc ngẩng đầu, làm nàng nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Lạc Vô Trần lúc, trong đôi mắt đẹp nhất thời lóe qua một vẻ vui mừng, lập tức lại có chút bối rối, liền vội vàng đứng dậy. Chương 72, Vân Tử An chương 72, Vân Tử An Vô Trần ca ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lạc Thi Vũ thanh âm mang theo vài phần không xác định. Lạc Vô Trần chậm rãi đi tới, mang trên mặt nụ cười ấm áp, ta nghe nói ngươi đến Tàng Thư Các tìm đọc điện tịch, liền tới xem một chút. Vị này là? Hắn ánh mắt chuyển hướng tên kia tuổi trẻ nam tử. Hả? Vị này là Vân Tử An, Vân công tử. Lạc Thi Vũ liền vội vàng giới thiệu, trong giọng nói mang theo vẻ tôn kính, Vân công tử tại trận pháp cấm chế phương diện có cực cao tạo nghệ, hôm nay cố ý chỉ điểm ta một số liên quan tới chân thần đạo văn lĩnh hội pháp môn. Nguyên lai là Vân công tử, kính đã lâu. Lạc Vô Trần đối với Vân Tử An chắp tay, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Vân Tử An cũng đứng người lên, đáp lễ lại, mỉm cười nói, không dám nhận, cửu hoàng tử điện hạ khách khí. Thi Vũ cô nương thiên tư thông minh, tại hạ cũng chỉ là hơi tận sức mà thôi. Hắn thanh âm ôn nhuận như ngọc, để người như gió xuân ấm áp. Lạc Vô Trần ánh mắt tại giữa hai người ngọc thạch bàn phía trên đảo qua, chỉ thấy phía trên ngoại trừ hai người trong tay ngọc giản bên ngoài, còn mở ra lấy mấy tấm vẽ lấy phức tạp trận đồ ra thu giấy. Những cái kia trận đồ, tựa hồ cùng Lạc Thi Vũ trước đó lấy được khối kia chân thần đạo văn bản đá có chút liên quan. Vô Trần ca ca, ngươi vào bằng cách nào? Lạc Thi Vũ có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Nàng biết Tàng Thư Các quy củ sơ nghiêm, cho dù là nàng, cũng là bởi vì Vân Tử An quan hệ, mới có thể tiến nhập nơi đây tìm đọc một số hạch tâm khu vực điện tịch. Ta tự có biện pháp. Lạc Vô Trần hời hợt mang qua, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Vân Tử An, nghe Thi Vũ muội muội nói, Vân công tử đối chân thần đạo văn cũng có nghiên cứu. Vân Tử An mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có biết một hai. Chân thần đạo văn chính là thiên địa chí lý hiển hóa, huyền ảo vô cùng, có thể thấy được một tia gia lông, đã là lớn lao cơ duyên. Vân công tử quá khiêm tốn. Lạc Vô Trần nói, ta xem Vân công tử quanh thân khí tức hòa hợp, thần hồn ngưng luyện, chắc hẳn tại thần hồn phương diện tu luyện cũng có phần có tâm đắc. Không biết có thể cùng ta nghiên cứu thảo luận một hai. Lạc Vô Trần lời vừa nói ra, Vân Tử An nụ cười trên mặt hơi chậm lại, Lạc Thi Vũ cũng có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Vô Trần. Nàng biết Lạc Vô Trần gần nhất tu vi tiến nhanh, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ chủ động hướng Vân Tử An đưa ra nghiên cứu thảo luận thần hồn tu luyện. Vân Tử An tại thần hồn phương diện tạo nghệ, thế nhưng là liền nàng sư tôn Thanh Hoàng đều tán thưởng qua. Vân Tử An rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, cười nói, cửu hoàng tử điện hạ nói bừa. Thần hồn chi đạo, không lưu loát khó hiểu, tại hạ cũng chỉ là sơ quy môn kính. Bất quá, đã điện hạ có hứng thú, chúng ta không ngại giao lưu một hai. Hắn lời nói tuy nói khách khí, nhưng trong giọng nói lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác ngạo nghễ. Hiển nhiên, hắn đối với chính mình tại thần hồn phương diện tạo nghệ là có chút tự tin. Như thế rất tốt. Lạc Vô Trần nhẹ gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp tại ngọc thạch bàn cái khác chỗ chống ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, bầu không khí biến đến có chút vi diệu. Lạc Thi Vũ nhìn xem Lạc Vô Trần, lại nhìn xem Vân Tử An, trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng. Vô Trần ca ca hôm nay tựa hồ có chút hùng hổ dọa người, không biết cửu hoàng tử điện hạ đối thần hồn tu luyện có gì cao kiến. Vân Tử An trước tiên mở miệng, ngựa khí tuy nhiên bình thản, lại mang theo một tia kiểm tra ý vị. Lạc Vô Trần bưng lên bàn phía trên sớm đã lạnh thấu nước trà, nhẹ nhàng hớp một miệng, mới chậm rãi mở miệng, cao kiến chưa nói tới. Chẳng qua là cảm thấy, thần hồn tu luyện, làm như côn bằng dương cánh, lên như diều gặp gió chín vạn dặm, ngao du giữa thiên địa, vô câu vô thúc, mới là đại đạo. Chương 73, côn bằng ngao du chương 73, côn bằng ngao du hắn nói chuyện ở giữa, trên thân không tự giác tản mát ra một cỗ rồi rào mênh mông khí tức, dường như thật sự có một cái thần điệu côn bằng, sắp phá không mà ra. Vân Tử An đồng tử hơi hơi co rụt lại, nụ cười trên mặt cũng thu liễm mấy phần. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, Lạc Vô Trần trên người tán phát ra cái kia cổ thần hồn khí hơi thở, tinh thuần mà cường đại, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia lệnh hắn đều cảm thấy tim đập nhanh như áp. Côn bằng ngao du, hảo ý cảnh. Vân Tử An khen một câu, lập tức nói, tại hạ coi là thần hồn tu luyện, càng nên như gương sáng treo cao, chiếu rọi vạn vật, nhìn rõ chân tơ kết tóc. Tâm như gương sáng đại, lúc nào cũng chuyên cần đau, chớ cho gây hạt bụi. Hắn nói chuyện ở giữa, hai con mắt bên trong phảng phất có thanh quang lưu chuyển, một cỗ thư thái trong suốt thần hồn chi lực tràn ngập ra, cùng Lạc Vô Trần cái kia cỗ côn bằng khí tức gần ẩn đối kháng. Hai cổ vô hình thần hồn chi lực trên không trung va chạm, mặc dù không có phát ra cái gì tiếng vang, lại làm cho một bên Lạc Thi Vũ cảm thấy một trận không hiểu áp lực, dường như đưa thân vào trong sợ hãi tột cùng. Nàng kinh ngạc phát hiện, Lạc Vô Trần thần hồn tu vi, tựa hồ so với nàng trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều, vậy mà có thể cùng Vân Tử An địa vị ngang nhau. Minh Kính Diệp Phi Thai, Bồ Đề Bản Vô Thụ. Bản lai vô nhất vật, hà sử nhạ trần ai. Lạc Vô Trần đặt chén trà xuống, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Vân Tử An trong tai, Vân công tử chấp nhất tại lao chỉ sợ đã mất tầm thường. Vân Tử An sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh lại bị hắn áp chế xuống. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cửu hoàng tử điện hạ lời ấy sai rồi. Nếu không có lao chi công, tại sao như gương sáng chi cảnh? Tu hành chi lộ vốn là tiến hành theo chất lượng, đi vu tổn tình quá trình. Ồ, vậy theo Vân công tử ý kiến, thì Vũ muội muội khối này chân thần đạo văn bản đá, lại nên như thế nào lau như thế nào đi vu tổn tinh đâu. Lạc Vô Trần đống nhiên lời nói xoay chuyển, ánh mắt rơi vào bàn phía trên khối kia thẻ ngọc màu xanh bên cạnh bàn đá phục chế phẩm phía trên. Khối này phục chế phẩm là Lạc Thi Vũ để cho tiện lĩnh hội, cố ý thác ấn xuống tới. Vân Tử An nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, cái này chân thần đạo văn bản đá ẩn chứa vô thượng huyền bí. Thi Vũ cô nương tiên tư hơn người, nhưng tại hạ coi là lĩnh hội như thế thần vật, làm theo kỳ biểu giống như tới tay, trước giải này hình, lại ngộ ý nghĩa, phía sau nhất có thể thông này thần. Chính như trận đồ này chỗ bày ra, hắn chỉ bàn phía trên mở ra mấy cái bức trận đồ, chậm rãi mà nói, những thứ này trận đồ chính là tại hạ căn cứ mặt đường văn thôi diễn mà ra. Chỉ cần Thi Vũ cô nương làm theo ý chàng, từng bước phá giải những thứ này trận văn, liền có thể chậm rãi lý giải ẩn chứa trong đó chân thần ý chí. Lạc Thi Vũ ở một bên nghe, thỉnh thoảng gật đầu, hiển nhiên đối Vân Tử An thuyết pháp có chút tán đồng. Lạc Vô Trần lại lắc đầu, khẽ cười một tiếng, làm theo ý chàng. Vân công tử, ngươi đây là đem sống sờ sờ chân thần đạo văn biến thành cứng nhắc trận pháp đồ lục a, như thế lĩnh hội, cho dù là cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng chỉ có thể đến này ra lông, khó dòm hắn chất ủy. Ngươi, Vân Tử An bị Lạc Vô Trần lời nói này tức giận đến không nhẹ, sắc mặt đỏ lên, cửu hoàng tử điện hạ, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Tại hạ nghiên cứu trận pháp cấm chế mấy chục năm, chẳng lẽ còn không bằng ngươi một cái mồm còn hôi sữa? Cuồng vọng hay không, thử một lần liền biết rõ. Lạc Vô Trần đứng người lên, đi đến bàn trước, rồi giang ngón tay, lăng không tại cái kia khối bản đá phục chế phẩm phía trên nhẹ nhàng điểm một cái. Thi Vũ muội muội, ngươi nhìn nơi này. Lạc Vô Trần chỉ bản đá phía trên một chỗ nhìn như không đáng chú ý đường vân, đây là tốn phong vị trí, gió trợ thế lửa. Ngươi nếu có thể dẫn động tự thân linh lực, lấy thần hồn quan tưởng ly hỏa chi ý, lại từ lúc này tới tay, làm có thể cảm nhận được một tia khác biệt đạo vận. Lạc Thi Vũ nghe vậy, nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Lạc Vô Trần chỉ chỗ. Chỗ kia đường vân thường thường không có gì lạ, nàng trước đó đã từng tỉ mỉ quan sát qua, cũng chưa phát hiện có chỗ đặc biệt nào. Chương 74, lộ ra kế hoạch. Chương 74, lộ ra kế hoạch. Vân Tử An ở một bên lạnh hừ một tiếng, cố lộng huyền hư. Lạc Thi Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định tin tưởng Lạc Vô Trần. Nàng hít sâu một hơi dựa theo Lạc Vô Trần nói, ngưng tụ tâm thần, quan tưởng ly hỏa, đồng thời đem một tia linh lực chậm rãi chú nhập cái kia tốn phong vị trí đường vân. Sau một khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy khối kia bàn đá phục chế phẩm phía trên, Lạc Vô Trần chỉ chỗ kia đường vân bỗng nhiên sáng lên một đạo yêu ớt hồng quang, ngay sau đó, một cô nóng rực mà khí tức huyền ảo từ đó tràn ngập ra. Lạc Thi Vũ chỉ cảm giác đến chính mình thần hồn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt tiến nhập một loại kỳ diệu cảm nội trạng thái. Những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu chân thần đạo văn, tại thời khắc này tựa hồ biến đến rõ ràng rất nhiều, phảng phất có một cái mới đại môn ở trước mặt nàng từ từ mở ra. Cái này, đây là? Lạc Thi Vũ ngạc nhiên mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Vân Tử An trên mặt cười lạnh trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là lấy làm kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm khối kia phát sáng bàn đá phục chế phẩm, dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Làm sao có thể? Ta rõ ràng thôi diễn qua vô số lần, vị trí kia. Vân Tử An tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng không cam lòng. Lạc Vô Trần cười nhạt một tiếng, thu tay lại chỉ, "Vân công tử, chân thần đạo văn chính là sống. Nó sẽ theo quan tưởng người tâm cảnh, tu vi, chính là đến thiên địa linh khí biến hóa mà sinh ra khác biệt cảm ứng. Ngươi dùng cố định trận đồ đi khung định nó, không khác nào trèo cây tìm cá." Lời vừa nói ra, Vân Tử An như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Ngay tại lúc này, tàng thư các bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ngay sau đó, một cái mang theo thanh âm lo lắng vang lên, "Cửu đệ, Thi Vũ muội muội, các ngươi ở bên trong à?" Là Lạc Tiêu thanh âm. Lạc Tiêu thanh âm phá vỡ tàng thư các nơi hẻo lánh yên tĩnh, cũng để cho ban đầu bản thì có chút không khí khẩn trương bỗng nhiên thăng cấp. Lạc Thi Vũ theo vừa rồi cảm ngộ bên trong lấy lại tinh thần, nghe được Lạc Tiêu thanh âm, đôi mi thanh tú cau lại, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Vân Tử An sắc mặt thì đang nghe Lạc Tiêu thanh âm trong nháy mắt, biến đến càng thêm khó coi. Hắn ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút bối rối, vô ý thức muốn đem bàn phía trên trận đồ cùng bàn đá phục chế phẩm thu lại. Lạc Vô Trần ánh mắt như điện, lạnh lùng lườm Vân Tử An liếc một chút, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thủng nhân tâm, để Vân Tử An động tác không khỏi cứng đờ. "Đại ca, chúng ta ở đây." Lạc Vô Trần cất giọng nói, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Rất nhanh, Lạc Tiêu thân ảnh liền xuất hiện tại giá sách góc rẽ. Phía sau hắn còn theo mấy tên khí tức trầm ổn thị vệ, cùng tàng thư các quản sự Lý Mặc. Lý Mặc sắc mặt có chút xấu hổ, hiển nhiên là bị Lạc Tiêu cưỡng ép mang tới. Lạc Tiêu vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhất là Lạc Vô Trần cùng Vân Tử An rằng co bộ dáng, cùng Lạc Thi Vũ trên mặt cái kia chưa mở đi kinh hỉ cùng nghi hoặc, ánh mắt lập tức biến đến sắc bén. "Cửu đệ, ngươi quả nhiên ở chỗ này." Lạc Tiêu ánh mắt tại Lạc Vô Trần trên thân đảo qua, lập tức lại rơi vào Vân Tử An trên thân, ngữ khí bất thiện nói ra, "Vân công tử, ta không phải để ngươi tại này an tâm chỉ điểm Thi Vũ muội muội tìm hiểu đạo văn sao? Làm sao làm đến bầu không khí khẩn trương như vậy?" Hắn lời này nhìn như đang chất vấn Vân Tử An, kỳ thực là tại đánh Lạc Vô Trần, ám chỉ là Lạc Vô Trần đến phá hủy nơi này hài hòa. Vân Tử An nghe vậy, liền vội vàng không người hành lễ, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. "Đại hoàng tử điện hạ hiểu lầm, ta cùng cựu hoàng tử điện hạ chỉ là tại nghiên cứu thảo luận một số tu luyện tâm đắc, không còn ý gì khác." "Nghiên cứu thảo luận tâm đắc?" Lạc Tiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng bàn phía trên khối kia hơi hơi phát sáng bàn đá phục chế phẩm. "Nghiên cứu thảo luận tâm đắc làm cho đạo văn này bản dập đều lên phản ứng. Vân công tử, ngươi tốt nhất cho ta một cái giải thích hợp lý." Lạc Tiêu hiển nhiên cũng chú ý tới bàn đá phục chế phẩm dị dạng. Hắn tuy nhiên không biết vừa mới cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, sự tình tuyệt không giống Vân Tử An nói đến đơn giản như vậy. Chương 75, do xét thần hồn chương 75, do xét thần hồn Vân Tử An cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Đại ca, việc này cùng Vân công tử không quan hệ. Lạc Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, là ta cùng Thi Vũ muội muội tại đếm thử một loại mới lĩnh hội phương pháp, đúng lúc có một chút tâm đắc, cho nên đạo văn bản dập mới sẽ có cảm ứng. Ồ, mới lĩnh hội phương pháp. Lạc Tiêu ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lạc Vô Trần, cửu đệ khi nào đối chân thần đạo văn cũng có như thế sâu nghiên cứu. Ta làm sao không biết? Hiểu sơ ra lông mà thôi, so ra kém đại ca kiến thức rộng rãi. Lạc Vô Trần ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh. Lạc Tiêu thật sâu nhìn Lạc Vô Trần liếc một chút, hắn cảm giác được, trước mắt Lạc Vô Trần, so hắn tưởng tượng bên trong thêm khó có thể đối phó. Hắn không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, tâm trí cũng viễn siêu thường nhân, giam ba câu ở giữa, liền đem Vân Tử An hái được ra ngoài, đem sự tình nắm vào chính mình trên thân. Nếu là cựu đệ công lao, cái kia ngược lại là ta trách oan Vân công tử. Lạc Tiêu lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dối trá, có điều, cựu đệ à, thì Vũ muội muội tìm hiểu đạo văn chính là đại sự, ngươi tùy ý như vậy nếm thử, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, đã quấy rầy đạo văn linh tính, cái kia có thể như thế nào cho phải? Đại ca quá lo lắng. Lạc Vô Trần nói, ta đối chính mình phương pháp có chừng mực, mà lại, thì Vũ muội muội thiên tư thông minh, ta tin tưởng nàng có thể nắm chắc tốt tiêu chuẩn. Lạc Thi Vũ ở một bên nghe hai người ngươi tới ta đi đối thoại, trong lòng càng cảm thấy không thích hợp. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, Lạc Tiêu cùng Vân Tử An ở giữa, tựa hồ có cái gì nàng không biết bí mật. Mà Lạc Vô Trần xuất hiện, thì giống như là một viên đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Tốt, nếu là một đợt hiểu lầm, vậy liền dừng ở đây đi. Lạc Tiêu khoát tay áo, tựa hồ không muốn lại dây dưa tiếp. Hắn chuyển hướng Lạc Thi Vũ, ngữ khí ôn hòa nói, Thi Vũ muội muội, không còn sớm sủa, ngươi cũng nên về nghỉ ngơi. Tìm hiểu đạo văn sự tình, không thể nóng đổi, cần tiến hành theo chất lượng. Đúng, đại ca. Lạc Thi Vũ lên tiếng, nhưng cũng không có lập tức đứng dậy. Ánh mắt của nàng tại Lạc Vô Trần cùng Vân Tử An ở giữa dao động, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ngay tại lúc này, một mực trầm mặc không nói Vân Tử An bỗng nhiên mở miệng nói, đại hoàng tử điện hạ, cửu hoàng tử điện hạ, Thi Vũ cô nương, tại hạ hôm nay thân thể hơi có không thoải mái, chỉ sợ không thể lại chỉ điểm Thi Vũ cô nương, xin cáo từ trước. Nói, hắn liền muốn đứng dậy rời đi. Vân công tử làm gì vội vã như thế? Lạc Vô Trần bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, ta cùng Vân công tử liên quan tới thần hồn tu luyện nghiên cứu thảo luận còn chưa tận hứng, không bằng lại nhiều nấn ná một lát. Vân Tử An sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống. Hắn gượng cười nói, cửu hoàng tử điện hạ nói đùa, tại hạ tài sơ học tiện, sao dám cùng điện hạ nghiên cứu thảo luận. Hôm nay xác thực thân thể không thoải mái, mong rằng điện hạ rộng lòng tha thứ. Thật sao? Lạc Vô Trần nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong, ta lại cảm thấy, Vân công tử cũng không phải là thân thể không thoải mái, mà chính là trong lòng có quỷ, vội vã muốn chạy trốn à. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Lạc Tiêu sắc mặt cũng trầm xuống, nghiêm nghị nói, cửu đệ, ngươi đây là ý gì? Vân công tử chính là khách nhân của ta, há lại cho ngươi vô lễ như thế? Đại ca bất giận. Lạc Vô Trần chuyển hướng Lạc Tiêu, ánh mắt sắc bén như lao, ta chẳng qua là cảm thấy, vị này Vân công tử, tựa hồ cũng không phải là như hắn nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Hắn tiếp cận Thi Vũ muội muội, chỉ sợ cũng có mưu đồ khác. Ngươi ngập máu phun người. Vân Tử An vừa sợ vừa giận, chỉ Lạc Vô Trần nói, ta cùng Thi Vũ cô nương tương giao bằng phẳng, một lòng chỉ muốn trợ nàng tìm hiểu đạo văn, tại sao mưu đồ nói chuyện? Thật sao? Lạc Vô Trần cười lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Vân Tử An, vậy ngươi dám không dám để cho ta dò xét tra một chút ngươi thần hồn? Nhìn xem ngươi cái này bằng phẳng sau lưng, đến tận cùng cất giấu thứ gì tâm tư sâu xa? Dò xét thần hồn. Lời vừa nói ra, đừng nói là Vân Tử An, thì liền Lạc Tiêu cùng Lạc Thi Vũ đều sắc mặt đại biến. Chương 76, chân thần cảnh chương 76, chân thần cảnh thần hồn chính là tu sĩ căn bản nhất chỗ, cũng là bí ẩn nhất khu vực. Tùy ý dò xét hắn nhân thần hồn, chính là tối kỵ, so như siêu hồn và phách, không chết không thôi. Lạc Vô Trần vậy mà đưa ra như yêu cầu này, có thể thấy được hắn đã nhận định Vân Tử An có vấn đề, đồng thời không tiếc vẻ mặt. Lạc Vô Trần, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Vân Tử An tức hồn hển mà quát, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối cùng sắc ý, ta chính là Vân Lam cổ tộc người, há lại cho ngươi như vậy nhục nhã. Vân Lam cổ tộc. Lạc Vô Trần hơi nhíu mày, thật là lớn tiếng tuổi. Chỉ là không biết, Vân Lam cổ tộc người, có phải hay không cũng giống như ngươi như vậy, ưa thích dùng chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, đến đánh cắp đồ của người khác. Ngươi, ngươi nói bơ nói bẩn. Vân Tử An triệt để hoảng rồi, hắn cảm giác được Lạc Vô Trần tựa hồ biết thứ gì. Ta có phải hay không nói bơ nói bẩn, trong lòng ngươi rõ ràng. Lạc Vô Trần từng bước một tới gần Vân Tử An, trên thân tán phát ra một cỗ khí thế cường đại, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có dám hay không để cho ta dò xét ngươi thần hồn? Đủ rồi. Lạc Tiêu đông nhiên tiến lên trước một bước, ngăn tại Vân Tử An trước người, quanh thân linh lực phun trào, một cỗ cường đại uy áp hướng về Lạc Vô Trần bao phủ mà đi, cửu đệ, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Vân công tử là ta mời tới khách nhân, không tới phiên ngươi ở chỗ này dương ai. Đại ca đây là muốn bảo vệ hắn rồi. Lạc Vô Trần ánh mắt lạnh lẽo, không sợ hai chút nào nên tiếp Lạc Tiêu uy áp, ta ngược lại muốn nhìn xem, đại ca có thể bảo vệ hắn đến khi nào. Lời còn chưa dứt, Lạc Vô Trần thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị vòng qua Lạc Tiêu, tay phải hóa chảo, nhanh như thiểm điện giống như chụp vào Vân Tử An đầu. Hắn vậy mà thật muốn mạnh mẽ dò xét Vân Tử An thần hồn. Nhóc con ngươi dám? Lạc Tiêu giận tí mặt, hắn không nghĩ tới Lạc Vô Trần vậy mà như thế to gan lớn mật, dám ở ngay trước mặt hắn động thủ. Hắn giận quát một tiếng, một trường bố ra, hùng hồn trường lực như là sóng to gió lớn, thẳng đến Lạc Vô Trần giữa lưng. Cùng lúc đó, Vân Tử An cũng kịp phản ứng, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn rít lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo quỷ dị màu đen phủ văn theo đầu ngón tay hắn bay ra, hóa thành một tấm đen nhánh đại võng, hướng về Lạc Vô Trần phủ đầu chủ xuống. Cái kia tấm võng lớn màu đen bên trên tán phát lấy làm người sợ hãi khí tức tà ác, hiển nhiên là một loại ác độc cấm chế. Lạc Thi Vũ thấy thế, hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói: "Vô Trần ca ca cẩn thận." Nàng vô ý thức muốn xuất thủ tương trợ, lại bị Lạc Tiêu cùng Vân Tử An tản ra khí thế cường đại chấn đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có cách tới gần. Đối mặt Lạc Tiêu sau lưng đánh lén cùng Vân Tử An ác độc cấm chế, Lạc Vô Trần gặp nguy không loạn. Hắn chụp vào Vân Tử An móng đuốt có chút dừng lại, tay trái nắm cái kỳ lạ ấn quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng: "Côn bằng." Chỉ một thoáng, một đạo to lớn côn bằng hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ hấp vang. Cái kia côn bằng hư ảnh hai cánh mở ra, một cỗ vô hình rồi rào chi lực quyết tán ra đến, vậy mà cứ thế mà đem Lạc Tiêu cái kia hùng hồn trưởng lực chấn lệnh rồi bài tấp, lướt qua Lạc Vô Trần góc áo bay qua, đánh vào xa xa trên giá sách, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đồng thời, Lạc Vô Trần tay phải vẫn như cũ không ngừng, ngũ chỉ phía trên kim quang đại thịnh, như là năm chuôi không gì không phá lợi kiếm, trực tiếp xé rách tấm kia đen nhánh cấm chế đại võng. Phúc! Cấm chế bị phá, Vân Tử An như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy. Làm sao có thể? Vân Tử An trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Hắn cái này phệ hồn lưới chính là Vân Lam cổ tộc bí truyền cấm chế, ác độc vô cùng, đồng giai tu sĩ một khi bị trùng vào, thần hồn liền sẽ bị thương nặng. Hắn không nghĩ tới, lại bị Lạc Vô Trần dễ dàng như vậy phá bỡ. Lạc Vô Trần phá tan cấm chế, tay phải thế đi không giảm, mắt thấy là phải bắt đến Vân Tử An đầu. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thương lão mà thành âm uy nghiêm bỗng nhiên tại tảng thư các bên trong vang lên, dừng tay. Nương theo lấy tiếng quát ngắn này, một cỗ quần quật như hải khủng bố uy áp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tảng thư các. Tại cỗ uy áp này phía dưới, vô luận là Lạc Vô Trần, Lạc Tiêu vẫn là Vân Tử An, đều cảm giác được chính mình thân thể dường như bị vạn trượng cự sơn ngăn chặn, không thể động đậy. Lạc Vô Trần trong lòng run lên, cỗ uy áp này, viễn siêu hắn trước đó gặp qua bất luận cái gì cường giả, chỉ sợ đã đến. Chân thần cảnh, là tàng thư các thủ hộ giả xuất thủ. Chương 77, Vân Lam cổ tộc chương 77, Vân Lam cổ tộc thanh âm kia thương lão, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như cùng mảnh này thiên địa hòa làm một thể. Theo thanh âm rơi xuống, một cỗ vô hình lại rồi rào như hải uy áp trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tàng thư các. Lạc Vô Trần chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng đem cả người hắn giam cầm, cái kia sắp bắt đến Vân Tử An đầu tay phải, tại cách mục tiêu không đủ 3 tấc chỗ, cũng không còn cách nào tiến thêm. Phía sau hắn côn bằng hư ảnh phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, tại cỗ uy áp này phía dưới vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán thành vô hình. Lạc Tiêu cái kia chụp về phía Lạc Vô Trần giữa lưng trường lực, cũng tại nửa đường bị cỗ uy áp này tiêu trừ ở vô hình, cả người hắn bị một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đẩy ra mấy bước, trên mặt kinh nghi bất định. Vân Tử An càng là chật vật, hắn vốn là bị Lạc Vô Trần phá cấm chế, người bị phản vệ, giờ phút này tại cỗ uy áp này dưới, hai chân mềm nhũn, suýt nữa co quắp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng càng sâu hoảng sợ. Lạc Thi Vũ cũng bị cỗ này đột nhiên xuất hiện uy áp chấn nhiếp, nàng có thể cảm giác được, cỗ này lực lượng chủ nhân, hắn thực lực tại phía xa nàng sư tôn Thanh Hoàng phía trên, chỉ sợ là truyền thuyết bên trong chân thần cảnh cường giả. Tang thư các quản sự Lý Mặc, giờ phút này sớm đã là mặt không còn chút máu, run run rẩy rẩy, cơ hồ muốn quỳ sát xuống. Hắn biết, đây là tang thư các chân chính thủ hộ giả xuất thủ. Vị này thủ hộ giả, ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đã mấy chục năm chưa từng hiện thân, không nghĩ tới hôm nay lại bị kinh động. Người nào tại này ồn ào, nhiễu loạn tàng thư các thanh tĩnh. Thương lão thanh âm vang lên lần nữa, lần này thanh âm tựa hồ gần rất nhiều. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang một mạc hôi bảo, râu tóc bạc trắng lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa. Trong tay hắn chống một cái phổ thông mục trượng, thân hình hơi có vẻ không người, nhìn qua cùng tầm thường nhà bên lão ông không khác. Thế nhưng song đục ngầu đôi mắt chỗ sâu, lại dường như ẩn chứa tinh thần luân chuyển, vũ trụ sinh diệt vô tận trí tuệ. Tham kiến các lão. Lý Mặc dẫn đầu kịp phản ứng, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy. Lạc Tiêu cũng thu hồi hoàng tử ngạo khí, liền vội vàng không người hành lễ, vạn bối Lạc Tiêu, gặp qua các lão. Chúng ta vô ý quấy nhiêu các lão thanh tu, quả thật cửu để hắn. Ồ, các lão cái kia nhìn như đục ngầu ánh mắt chuyển hướng Lạc Vô Trần, mang theo một tia xem kỹ, là người già tay trước. Lạc Vô Trần thừa nhận cái kia tựa như núi cao vi áp, cái trán chảy ra mồ hôi mịn, nhưng hắn sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, không tiêu ngạo không tự tin nói, hồi bẩm các lão, sự tình ra có nguyên nhân. Người này tên là Vân Tử An, không rõ lai lịch, tiếp cận Thi Vũ muội muội mưu đồ làm loạn. Văn bối bất đắc dĩ mới xuất thủ ngăn cản, nhiều đồ làm loạn. Các lao hơi nhíu mày, ánh mắt lại chuyển hướng sắc mặt trắng bệnh Vân Tử An, ngươi lại có lời gì nói? Vân Tử An chỉ cảm thấy tại cái kia lão giả ánh mắt nhìn soi mói, tất cả bí mật của mình đều không chỗ che thân. Hắn cố tự chấn định, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, các lao minh giám. Văn bối Vân Tử An chính là Vân Lam cổ tộc người. Là đại hoàng tử điện hạ thỉnh ta đến chỉ điểm Thi Vũ cô nương tìm hiểu đạo văn, tuyệt không ác ý. Là cái này cựu hoàng tử, hắn ngậm máu phun người, đố kỵ ta có thể chỉ điểm Thi Vũ cô nương, liền muốn đối với ta hạ sát thủ. Hắn cái này vừa nói, Lạc Tiêu sắc mặt hơi đổi một chút. Vân Tử An đem hắn liên lụy bảo, hiển nhiên là muốn để hắn ra mặt bảo vệ chính mình. Vân Lam cổ tộc, các lao tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, lập tức vừa nhìn về phía Lạc Vô Trần, hắn nói ngươi đố kỵ, thế nhưng là tình hình thực tế.
Chương 78, Lạc Vô Trần trong lòng cười lạnh, cái này Vân Tử An ngược lại là sẽ đổi trắng thay đen. Hắn cất cao giọng nói, các lão, ta cùng Thi Vũ muội muội huynh muội tình thâm, nàng có thể có chỗ tinh tiến, ta sẽ chỉ vì nàng cao hứng, tại sao đấu kỵ nói chuyện? Chỉ là cái này Vân Tử An, thủ đoạn quỷ dị, mới đối với ta xuất thủ, liền dùng một loại tên là phệ hồn lưới ác độc cấm chế, như thế tà thuật, há lại chính đạo gây nên. Văn Bối hoài nghi ý hắn đồ khống chế Thi Vũ muội muội thần hồn, đánh cắp chân thần đạo văn huyền bí. Phệ hồn lưới. Các lão nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Vân Tử An. Vân Tử An bị cái này ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy thần hồn cũng vì đó run rẩy, hắn cai chảy cái cối nói, cái kia, đây chẳng qua là ta Vân Lam cổ tộc một loại hộ thân bí thuật, cũng không phải là cái gì tà thuật. Là cựu hoàng tử hùng hổ dọa người, ta dưới tình thế cấp bách mới. Hộ thân bí thuật. Lạc Vô Trần suy cười một tiếng, Vân công tử, ngươi cái kia phệ hồn lưới tản ra hạng gì âm tà khí tức, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Nếu không phải ta có chút thủ đoạn, giờ phút này chỉ sợ sớm đã thần hồn bị thương. Các lão nhìn rõ mọi việc, nhất định có thể phân biệt thật giả. Các lão trầm mặc không nói, ánh mắt tại Lạc Vô Trần cùng Vân Tử An ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ tại phán đoán người nào mà nói càng có thể tin. Lạc Thi Vũ lúc này cũng lấy dũng khí, tiến lên một bước, đối các lão nhẹ nhàng cúi đầu, khởi bẩm các lão, Vô Trần ca ca lời nói không qua. Lúc trước Vân công tử chỉ điểm ta tìm hiểu đạo văn, sử dụng phương pháp tuy nhiên nhìn như tinh diệu, nhưng dù sao để cho ta cảm giác có chút tận lực dẫn đạo, không được kỳ pháp. Mà vừa rồi Vô Trần ca ca hơi chút chỉ điểm, ta liền đối với cái kia Tốn Phong vị đạo văn có tân cảm ngộ, đạo văn bản dập cũng bởi vậy sinh ra phản ứng. Nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua sắc mặt càng phát ra khó coi Vân Tử An, tiếp tục nói, mà lại Vân công tử vừa rồi đối Vô Trần ca ca xuất thủ lúc, cái kia tấm vong lớn màu đen sắc thực tản ra làm cho người rất không thoải mái khí tức. Lạc Thi Vũ không thể nghi ngờ cho Lạc Vô Trần thuyết pháp tăng thêm trọng yếu quả cân. Các lão nghe xong, nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào Vân Tử An trên thân, ngựa khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vân Lam cổ tộc, thử, tay ngược lại là kéo dài đủ dài. Lão phu không quản các ngươi có cái gì mưu đồ, nhưng ở tàng thư các bên trong, liền phải thủ quy củ của nơi này. Ngươi cái kia cái gọi là hộ thân bí thuật nếu thật là ác độc tà thuật, lão phu tuyệt không tha thứ. Vân Tử An mồ hôi rơi như mưa, hắn biết vị này các lão thực lực thâm bất khả chắc, nếu thật muốn tra hắn, hắn căn bản là không có cách giấu giếm. Lạc Tiêu thấy tình thế không ổn, liền đội mở miệng, các lão, Vân công tử dù sao cũng là vãn bối mời tới khách nhân, trong đó có lẽ có cái gì hiểu lầm, còn thỉnh các lão xem ở vãn bối chút tình mọn phía trên. Ngươi chút tình mọn? Các lão lườm Lạc Tiêu liếc một chút, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, đại hoàng tử, ngươi vẫn là trước quản tốt chính ngươi đi. Tàng thư các chính là hoàng gia trong địa, không phải là các ngươi những bọn tiểu bối này tranh quyền đoạt lợi chẳng sợ. Chuyện hôm nay, lão phu tự sẽ tra cái tra ra manh mối. Nói, hắn duỗi ra tiểu tụy ngón tay, chỉ vào không trung. Một đạo huyền ảo phù văn chống rông xuất hiện, trong nháy mắt không trong mây Tử An thể nội. Vân Tử An rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều bị giam cầm, không thể động đậy. Tại sự tình tra rõ ràng trước đó, ngươi chưa hết đợi ở chỗ này đi. Các lão tử tôn nói, lập tức nhìn về phía Lạc Vô Trần, đến mức ngươi, cựu hoàng tử đúng không? Vãn bối Lạc Vô Trần. Các lão trên dưới đánh giá Lạc Vô Trần vài lần, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngươi vừa mới thi triển, tựa hồ là côn bằng nhất tộc quan tượng pháp môn, mà lại ngươi đối chân thần đạo văn lý giải cũng có chỗ rất độc đáo, tuổi còn nhỏ cũng không đơn giản. Chương 79, các lão quá khen. Chương 79, các lão quá khen. Lạc Vô Trần trong lòng run lên, vị này các lão quả nhiên nhãn lực phi phàm, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn côn bằng quan tượng pháp lai lịch. Hắn cung kính nói, vãn bối chỉ là may mắn đạt được một số truyền thừa, không dám nhận các lão quá khen. Thử, là may mắn vẫn là cơ duyên, chính ngươi rõ ràng. Các lão từ chối cho ý kiến, lập tức nói, ngươi nói cái này Vân Tử An mưu đồ làm loạn, nhưng có chứng cứ xác thực. Lạc Vô Trần trầm ngâm một lát, nói, vạn bối trước mắt còn không trực tiếp chứng cứ chứng minh hắn như thế nào mưu đồ Thi Vũ muội muội, nhưng hắn vệ hồn lưới ác độc vô cùng, tuyệt không phải chính đạo, mà lại hắn tận lực dẫn đạo Thi Vũ muội muội tìm hiểu đạo văn phương thức, cũng cùng ta biết chính thống pháp môn một trời một vực. Vạn bối khẩn cầu các lao cha rõ người này, cùng hắn cùng đại ca quan hệ trong đó, có lẽ có thể phát hiện một số dấu vết để lại. Hắn lời này trực tiếp đem đầu mâu chỉ hướng Lạc Tiêu. Lạc Tiêu biến sắc, cả giận nói, Lạc Vô Trần, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta cùng Vân công tử thanh bạch, há lại cho ngươi như vậy nói xấu. Các lao khoát tay áo, ngăn lại Lạc Tiêu, đối Lạc Vô Trần nói, nói mà không có bằng chứng. Bất quá, đã ngươi có hoài nghi, lão phu liền cho ngươi một cái cơ hội. Trong vòng 3 ngày, ngươi như có thể tìm tới Vân Tử An mưu đồ bất chính chứng cứ, lão phu liền vì ngươi làm chủ. Như tìm không thấy. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, đó chính là ngươi sinh sự từ việc không đâu, nhớ loạn tàng thư các, lão phu đồng dạng sẽ không khinh suất tha thứ. Đà tạ các lão. Lạc Vô Trần không chút do dự đồng ý 3 ngày, tuy nhiên gấp gáp, nhưng dù sao cũng so không có cơ hội tốt. Tốt, tất cả giải tán đi. Các lão phất phất tay, thân hình thoát một cái, tựa như cùng dung nhập không khí đồng dạng, biến mất tại trước mắt mọi người. Cái kia cố bao phủ tàng thư các khủng bố uy áp cũng tiêu tán theo. Lý Mặc lúc này mới dám từ dưới đất bò dậy, lơm lớm lo sợ mà nhìn trước mắt mấy vị hoàng tử hoàng nữ, không biết nên làm thế nào cho phải. Lạc Tiêu lạnh hừ một tiếng, hung tợn trừng Lạc Vô Trần liếc một chút, lại liếc mắt nhìn bị giam cầm ở tại chỗ, mặt xám như cho Vân Tử An, phất ống tay áo một cái, mang theo thị vệ của hắn nổi giận đùng đùng rời đi. Hắn biết, hôm nay mặt mũi này là ném đi được rồi, mà lại Vân Tử An cái này đứng nét, sợ rằng cũng phải gây mất. Lạc Thi Vũ đi đến Lạc Vô Trần bên người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo âu và cảm kích. Vô Trần ca ca, ngươi yên tâm, ta không sao. Lạc Vô Trần đối nàng lộ ra vẻ mỉm cười, ba ngày này ta sẽ nghĩ biện pháp chứng minh ta nói đúng. Hắn nhìn thoáng qua bị định tại Nguyên Châu Vân Tử An, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Cái này Vân Tử An trên thân nhất định cất giấu bí mật, mà bí mật này rất có thể cùng Lạc Tiêu có quan hệ, thậm chí cùng cái kia cái gọi là Vân Lam cổ tộc có quan hệ. Tang thư các phong ba tạm thời lắng lại, nhưng Lạc Vô Trần biết chân chính bọ sức vừa mới bắt đầu. Hắn nhất định phải tại trong vòng 3 ngày tìm tới Vân Tử An chứng cứ phạm tội, nếu không hắn đem đứng trước các lao nộ hỏa, cùng Lạc Tiêu điên cuồng hơn phản công. Các lao thân ảnh biến mất về sau, tang thư các bên trong bầu không khí vẫn ngưng trọng như cũ. Lý Mặc quản sự xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bị giam cầm Vân Tử An trước mặt, thở dài, lập tức an bài hai tên tàng thư các hộ vệ trông coi, chính mình thì vội vàng rời đi, chắc là đi xử lý đến tiếp sau công việc, hoặc là hướng tầng cao hơn báo cáo. Lạc Thi Vũ nhìn lấy Lạc Vô Trần, thanh tịnh trong đôi mắt mang theo vài phần nghĩ mà sợ cùng nồng đậm cảm kích. Vô Trần ca ca, hôm nay may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như mình thật bị Vân Tử An dùng cái kia ác độc vệ hồn lưới khống chế, sẽ là dạng gì kết cục. Chương 80, Mạc Ngọc bội rơi chương 80, Mạc Ngọc bội rơi. Lạc Vô Trần gặp sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, ôn thanh nói, không cần suy nghĩ nhiều, đều đi qua. Cái này Vân Tử An hành sự quỷ bí, thủ đoạn âm độc, tuyệt không phải người lương thiện. Hắn tiếp cận ngươi, tất nhiên có mưu đồ. Lạc Thi Vũ nhẹ gật đầu, đôi mi thanh tú cau lại, ta trước đó cũng cảm thấy hắn chỉ điểm ta tìm hiểu đạo văn phương thức có chút kỳ quái, luôn cảm giác giống như là muốn đem ý nghĩ của ta dẫn hướng một cái cố định phương hướng, mà không phải để cho ta tự mình cảm ngộ. Chỉ là hắn ngôn từ khẩn thiết, lại lấy ra những cái kia nhìn như cao thâm trận đồ, ta nhất thời không quan sát, suýt nữa trúng kế của hắn. Nàng nhớ tới lúc trước Lạc Vô Trần chỉ điểm nàng Tốn Phong vị lúc tình hình, cùng Vân Tử An loại kia cứng nhắc dẫn đạo hoàn toàn khác biệt, Lạc Vô Trần càng giống là vì nàng mở ra một cánh cửa sổ, để nàng nhìn thấy đạo văn sau lưng càng rộng lớn thiên địa. Loại này so sánh, để cho nàng đối Vân Tử An hoài nghi càng sâu. Cái kia loại dẫn đạo phương thức, rất có thể là muốn tại ngươi thần hồn bên trong gieo xuống một loại nào đó đặc biệt là ấn, hoặc là đánh cắp ngươi đối chân thần đạo văn đặc biệt cảm ngộ. Lạc Vô Trần phân tích nói, chân thần đạo văn ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi người cảm ngộ đều sẽ có khác biệt. Hắn nếu có được đến ngươi cảm ngộ, đối với hắn tự thân tu hành, hoặc là đối người ở sau lưng hắn, đều có chỗ tốt cực lớn. Lạc Thi Vũ nghe được kinh hãi không thôi, càng phát giác cái này Vân Tử An dụng tâm hiểm ác. Nàng cố gắng nhớ lại lấy cùng Vân Tử An chung đụng từng ly từng tí, hy vọng có thể tìm ra một số đầu mối hữu dụng. Ta nhớ ra rồi, Vân công tử mỗi lần cùng ta nghiên cứu thảo luận đạo văn về sau, đều sẽ lấy ra một cái Mạc Ngọc bội rơi, nói là có thể trợ giúp hắn trải vớt mạch suy nghĩ, ngưng thần tĩnh khí. Ngọc bội kia, tổng cho ta một loại cảm giác không thoải mái lắm, nhưng lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Mạc Ngọc bội rơi. Lạc Vô Trần trong lòng hơi động, ngọc bội kia hiện ở nơi nào? Hẳn là còn ở hắn trên thân, hoặc là bị các lao lấy đi. Lạc Thi Vũ suy đoán nói. Lạc Vô Trần nhẹ gật đầu, đây có lẽ là một cái đột phá khẩu. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt rơi lúc trước Vân Tử An cùng Lạc Thi Vũ dừng lại ngọc thạch bàn phụ cận. Chỗ đó còn tán lạc mấy tấm Vân Tử An vẽ trận đồ, cùng khối kia bị Lạc Thi Vũ cảm ứng ra dị tượng đạo văn bản dập. Hắn chậm rãi đi qua, ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra mặt đất. Côn bằng quan tưởng pháp vận chuyển tới cực hạn, hắn cảm giác biến đến bén nhạy dị thường. Trong không khí tựa hồ còn lưu lại một tia như có như không âm lãnh khí tức, cùng Vân Tử An thi triển vệ hồn lưới lúc cảm giác có chút tương tự. Nơi này, Lạc Vô Trần vươn tay tại ngọc thạch bàn phía dưới mặt đất nhẹ nhàng phất qua, đầu ngón tay chuyển đến một tia yếu ớt năng lượng ba động. Hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện tại một mảnh đất gạch khe hở bên trong lưu lại mấy cái không thể xem xét màu đen bột phấn. Hắn dùng đầu ngón tay vê lên một điểm bột phấn, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối cùng âm hàn chi khí truyền đến. Đây là phệ hồn lưới lưu lại năng lượng. Lạc Vô Trần ánh mắt ngưng tụ. Cái này tuy nhiên không thể trực tiếp chứng minh Vân Tử An mưu đồ Lạc Thi Vũ, nhưng ít ra có thể chứng minh hắn tu luyện tà thuật. Lạc Thi Vũ cũng lại gần nhìn, khi nàng cảm nhận được cái kia màu đen bột phấn tản ra khí tức lúc, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu chặt, tốt âm tà khí tức, cùng hôm đó hắn công kích ngươi lúc đại vong cảm giác một dạng. Không sai. Lạc Vô Trần đem điểm này bột phấn cẩn thận thu hồi, cái này có thể làm hắn tu luyện tà thuật chứng cứ một trong. Nhưng muốn chứng minh hắn mưu đồ làm loạn, còn cần càng trực tiếp manh mối. Hắn đứng người lên, ánh mắt lần nữa tìm đến phía bị hộ vệ trông coi Vân Tử An. Thời khắc này Vân Tử An, mặt xám như tro, hai mắt nhắm nghiền, dường như nhận mệnh đồng dạng. Nhưng Lạc Vô Trần biết, loại này người tuyệt sẽ không dễ dàng thúc thủ chịu trói. Chương 81, giao cho ta xử lý chương 81, giao cho ta xử lý Thi Vũ, ngươi về trước cùng đi. Chuyện nơi đây, giao cho ta xử lý. Lạc Vô Trần đối Lạc Thi Vũ nói ra, ba ngày này, ngươi an tâm tu luyện, không muốn lại muốn những chuyện này. Ta sẽ đem hết thảy đều giải quyết. Lạc Thi Vũ biết mình lưu tại nơi này cũng giúp không được quá nhiều bận điệu, ngược lại khả năng để Lạc Vô Trần phân tâm. Nàng nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, Vô Trần ca ca, ngươi vạn sự cẩn thận. Như có cần, tùy thời truyền tin cho ta. Ừm. Lạc Vô Trần đưa mắt nhìn Lạc Thi Vũ rời đi tàng thư các. Đợi Lạc Thi Vũ sau khi đi, Lạc Vô Trần hít sâu một hơi, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Hắn cần muốn tìm tới Vân Tử An cái viên kia Mạc Ngọc bộ rơi, vậy rất có thể là quan trọng. Nhưng Vân Tử An bị các lao giam cầm, hắn vật phẩm trên người chỉ sợ cũng đã bị các lao đoạt lại. Muốn từ các lao trong tay cầm tới đồ vật cũng không phải là chuyện dễ. Ngay tại Lạc Vô Trần trầm tư thời khắc, tàng thư các bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Hắn thần thức khẽ động, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Xem ra có ít người kiềm chế không được. Hắn thân hình thoát một cái, lặng yên không một tiếng động ẩn nặc tại một loạt kệ sách cao lớn về sau. Sau một lát, hai tên thân mang áo đen, khí tức hung hãn võ giả lén lén lút lút tiềm nhập tàng thư các. Bọn hắn cũng không phải là đi hướng Vân Tử An bị cầm tù phương hướng, mà chính là trực tiếp hướng về Lạc Vô Trần trước đó kiểm tra ngọc thạch bản khu vực sở soạn. Động tác nhanh điểm. Đại hoàng tử phân phó, cần phải đem Vân công tử dấu vết lưu lại dọn dẹp sạch sẽ, không thể để cho cựu hoàng tử tìm đến bất kỳ tay cầm. Trong đó một tên hắc y nhân nhẹ giọng nói, "Biết." Tiểu tử kia bất quá là gặp vận may, thật sự cho rằng có thể cùng đại hoàng tử đấu. Một người khác cười nhạo nói, "Đợi xử lý xong nơi này, lại đi cho hắn chút giáo huấn, cho hắn biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy." Hai người một bên nói, vừa bắt đầu tại ngọc thạch bản phụ cận cẩn thận tìm kiếm, hiển nhiên là muốn tiêu hủy Vân Tử An khả năng lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Lạc Vô Trần trong mắt hàn quang lóe lên. Lạc Tiêu động tác ngược lại là nhanh, vậy mà phái người đến hủy diệt chứng cứ, còn muốn cho hắn giao hấn. Hắn không tiếp tục cẩn giấu, chậm rãi theo giá sách sau đi ra, thanh âm bình thản nói ra, "Hai vị là đang tìm cái này sao?" Trong tay hắn, rõ ràng là cái kia một điểm theo gạch lát sàn khe hở bên trong thu thập được màu đen một phấn. Cái kia hai tên hắc y nhân gặp Lạc Vô Trần đột nhiên xuất hiện, giật nảy mình. Khi bọn hắn thấy rõ Lạc Vô Trần trong tay bột phấn lúc, sắc mặt đột biến. "Là ngươi?" Một người trong đó nghiêm nghị nói, "Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Đã bị ngươi phát hiện, vậy liền không thể để ngươi sống nữa." Lời còn chưa dứt, hai người trên thân đồng thời bộc phát ra cường đại linh lực ba động, một trái một phải, hướng về Lạc Vô Trần mãnh liệt nào tới. Bọn hắn tu vi, bất ngờ đều đạt đến hóa thần cảnh hậu kỳ, cùng lúc trước Lạc Minh tương xứng, thậm chí còn hơn. Mà lại hai người phối hợp ăn ý, thế công sắc bén, hiển nhiên là Lạc Tiêu chăm chú bồi dưỡng tử sĩ. Bên trái một người tay cầm một thanh dao găm, nhận thân lóe ra u lam quang mang, hiển nhiên ngâm cực độc, chiêu thức tàn nhẫn, thẳng đến Lạc Vô Trần vị trí hiểm yếu. Bên phải một người thì song quyền vung dậy, quyền phong gào thét, mang theo vỡ bia nước đá uy thế, phong tỏa Lạc Vô Trần đường lui. Đối mặt hai tên hóa thần cảnh hậu kỳ cao thủ vây công, Lạc Vô Trần thần sắc không thay đổi. Dưới chân hắn tốc độ huyền diệu, như là côn bằng dương cánh, thân hình hơi trao đảo một cái, liền lấy một cái thật không thể tin góc độ tránh đi dao găm ám sát. Thật nhanh thân pháp. Cầm dao găm hắc y nhân trong lòng giật mình. Cùng lúc đó, Lạc Vô Trần tay trái giơ ra, ngũ chỉ khép lại như kiếm, đầu ngón tay kim quang lưu chuyển, phát sau mà đến trước, điểm hướng tên kia làm xong quyền hắc y nhân cổ tay dương suối huyệt. Cái kia hắc y nhân chỉ cảm thấy cổ tay tê dần, trên nắm tay lực đạo nhất thời tan mất hơn phân nửa, trong lòng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Lạc Vô Trần phản ứng nhanh chóng như vậy, nhãn lực như thế độc ác, vậy mà có thể trong nháy mắt tìm ra hắn quyền pháp bên trong sơ hở. Chương 82, tín hiệu cầu viện chương 82, tín hiệu cầu viện. Lạc Vô Trần một chỉ điểm ra, cũng không ngừng nghỉ, tay phải thuận thế nắm tay, thể nội khí huyết cuộn cuộn, một cỗ dồi dào nhục thân lực lượng hội tụ ở quyền đầu. Hắn không có sử dụng bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một quyền, nên hướng tên kia hắc ý nhân uy lực giảm nhiều năm đấm. Bành! Một tiếng vang trầm, như là trọng truy nổi trống. Tên kia làm xong quyền hắc y nhân chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo đối phương nắm đấm bên trên truyền đến, cánh tay cốt cách phát ra một trận rợn người răng rắc âm thanh, cả người như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nghề mà đụng ở phía xa trên giá sách, đem cứng rắn tử đàn một giá sách đều đâm vào một cái độc lớn, trong miệng máu tươi của vốn đã bị trọng thương. Cái gì? Một tên khác cầm đoạn nhận hắc y nhân thấy thế, quá sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lạc Vô Trần thực lực vậy mà như thế khủng bố, trong lúc phất tay, liền đả thương nặng hắn đồng bạn. Hắn biết hôm nay đã trúng thiết bản, không còn dám chiến, giả thoáng một chiêu, liền muốn rút người ra thoát đi. Muốn đi? Lạc Vô Trần trong mắt lánh mang lóe lên, một thân hình hắn như ảnh tùy hình, trong nháy mắt đuổi kịp tên kia hắc y nhân. Cái kia hắc y nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lạc Vô Trần đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn dưới tình thế cấp bách, trong tay đoạn nhận điên cuồng vung dậy, nỗ lực bức lui Lạc Vô Trần. Lạc Vô Trần lại là không tránh không né mặc cho cái kia thối độc đoạn nhận hoa hướng mình. Ngay tại đoạn nhận sắp gần người trong nháy mắt, hắn bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, như là mặc vào một kiện vô hình khải giáp. Leng keng. Đoạn nhận đâm vào kim quang bên trên, vậy mà phát ra một trận tiếng sắt thép va chạm, hỏa tinh văng khắp nơi, lại không cách nào tiến thêm mảy may. Cái này, đây là cái gì hộ thể thần công? Hắc ý nhân triệt để trợn tròn mắt. Lạc Vô Trần cười lạnh một tiếng, tay phải như thiểm điện dò ra, bắt lại hắc ý nhân cổ tay, hơi hơi dùng lực. Giang giáp. Cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên lần nữa. Hắc ý nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dao găm trong tay lên tiếng rơi xuống đất. Lạc Vô Trần một chân đem hắn đạp té xuống đất, dẫm ở lồng ngực của hắn, thanh âm lạnh như băng hỏi, nói: "Lạc Tiêu còn phải các ngươi làm cái gì? Vân Tử An cái viên kia mặc ngọc bộ rơi, ở nơi nào?" Cái kia hắc y nhân bị Lạc Vô Trần dẫm ở, chỉ cảm thấy ở ngực dường như đè ép một tòa đại sơn, hô hấp khó khăn. Hắn nhìn lấy Lạc Vô Trần cặp kia băng lãnh vô tình con ngươi, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn biết, nếu như mình không phối hợp, kết cục chỉ sợ so với hắn đồng bạn còn thê thảm hơn. "Ta nói." Hắc y nhân khó khăn mở miệng, "Đại hoàng tử, đại hoàng tử để cho chúng ta đến tiêu hủy Vân công tử dấu vết lưu lại, nếu như gặp phải ngươi thì liền giết ngươi. Con ngọc bội kia cần phải hẳn là còn ở Vân công tử trên thân, còn tại Vân Tử An trên thân." Lạc Vô Trần nhíu mày, nếu như ngọc bội còn tại Vân Tử An trên thân, chuyện kia thì có chút phiền phức. Hắn tổng không thể ngay trước tàng thư các hộ vệ trước mặt đi tìm Vân Tử An thân. Đúng lúc này, tên kia bị Lạc Vô Trần trọng thương hắc y nhân dãy rủa lấy từ trong ngực lấy ra một cái tín hiệu pháo hoa, đống nhiên kéo ra. Hiu, bành. Một đóa đỏ như máu pháo hoa tại tàng thư cắt trên không nổ tung, dị thường bắt mắt. Không tốt, là tín hiệu cầu viện. Lạc Vô Trần sắc mặt biến hóa. huyết sắc pháo hoa tại tàng thư các trên không nổ tung, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên đá lớn, trong nháy mắt phá vỡ nơi đầy yên tĩnh. Người muốn chết. Lạc Vô Trần trong mắt sát cơ lóe lên, dưới chân bỗng nhiên dùng lực. Chương 83, chứng minh thân phận chi vật chương 83, chứng minh thân phận chi vật giang giác. Bị hắn dẫm tại dưới chân hắc y nhân xương ngực vỡ vụn, kêu thảm một tiếng, ngẹo đầu, liền không một tiếng động. Một tên khác bị phế sạch cổ tay hắc y nhân gặp đồng bạn chết thảm, dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào muốn chạy trốn. Lạc Vô Trần sao lại cho hắn cơ hội, thân hình thoát một cái, đuổi về phía trước, một trưởng vỗ tại hậu tâm của hắn. Cái kia hắc y nhân liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền mềm nhũn ngã xuống. Giải quyết hai cái này phiền phức, Lạc Vô Trần cau mày. Lạc Tiêu người vậy mà tại tàng thư các bên trong phong thích tín hiệu cầu viện, cái này rõ ràng là muốn đem sự tình làm lớn, làm mục nước. Quả thật đúng là không sai, sau một lát, một trận tiếng bước chân dồn dập theo tàng thư các ngoại truyền tới. Phát sinh chuyện gì? Một tiếng gầm thét vang lên, chính là đi mà quay lại Lạc Tiêu. Hắn đi theo phía sau mấy tên khí tức cường hoành hoàng gia thị vệ, cùng sắc mặt tái xanh tàng thư các quản sự Lý Mặc. Làm Lạc Tiêu nhìn đến mặt đất hai cố hắc y nhân thi thể, cùng đứng tại bên cạnh thi thể, thần sắc bình tĩnh Lạc Vô Trần lúc, đồng tử bỗng nhiên co vào, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin kinh sợ. Lạc Vô Trần, ngươi dám tại tàng thư các bên trong được giết người? Lạc Tiêu chỉ Lạc Vô Trần, nghiêm nghị quát nói, thanh âm bên trong tràn đầy chính nghĩa lẫm nhiên phẫn nộ. Lý Mặc quản sự nhìn đến cái này máu tanh một màn, cũng là dọa cho phát sợ, vội vàng nói, cửu hoàng tử điện hạ, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lạc Vô Trần mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đại ca làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hai người kia, chẳng lẽ không phải ngươi phái tới sao? Bọn hắn chui vào tàng thư các, ý đồ tiêu hủy Vân Tử An chứng cứ phạm tội, cũng muốn đối với ta hạ sát thủ, ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi. Nói bậy nói bạn. Lạc Tiêu nổi giận nói, hai người kia rõ ràng là ngươi nằm vùng thái mắt, bây giờ sự tình bại lộ, ngươi liền sát nhân diệt khẩu, còn muốn vu oan giá họa tại ta. Lạc Vô Trần, ngươi tốt xấu độc tâm tư. Hắn lần này đổi trắng thay đen bản sự, ngược lại là lô hỏa thuần thanh. Lạc Vô Trần cười lạnh một tiếng, đại ca sức tưởng tượng ngược lại là phong phú. Hai người kia có phải hay không là ngươi người, cha một cái liền biết rõ. Bọn hắn trên thân, chỉ sợ còn giữ ngươi đại hoàng tử phủ lệnh bài a. Lạc Tiêu nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định, thử, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ai biết ngươi có phải hay không sớm thì chuẩn bị xong bị chứng. Hắn chuyển hướng Lý Mặc, trầm giọng nói, Lý quản sự, cửu hoàng tử tại tàng thư các bên trong công nhiên hành hung, sát hại hai người, việc này tính chất tác liệt, nhất định phải lập tức bẩm báo phụ hoàng, giao cho tông nhân phủ nghiêm trị. Lý Mặc một mặt khó xử, hắn kẹp ở hai vị hoàng tử ở giữa, tả hữu không phải người. Ngay tại lúc này, một đạo thương lão thanh âm vang lên lần nữa, ồn ào, còn thể thống gì? Các lao thân ảnh, giống như quỷ mị xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Hắn nhìn thoáng qua trên đất hai bộ thi thể, lại nhìn lướt qua Dương cung bạt kiếm Lạc Tiêu cùng Lạc Vô Trần, nhíu mày. Các lão. Lạc Tiêu nhìn thấy các lão xuất hiện, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền đội vàng tiến lên hành lễ, bi phân nói, các lão ngài nhìn, cửu đệ hắn. Hắn lại tàng thư các bên trong hành hung, xem hoàng gia phép tắc như không. Còn thỉnh các lão vì chết oan người làm chủ. Các lão không để ý đến Lạc Tiêu, mà chính là nhìn về phía Lạc Vô Trần, hỏi, người là người giết? Vâng. Lạc Vô Trần thản nhiên thừa nhận, nhưng hai người này chui vào tàng thư các, ý đồ bất chính, cũng đối với ta thống hạ sát thủ, ta bất đắc dĩ mới phản kích. Bọn hắn trên thân nhưng có chứng minh thân phận chi vật. Các lão hỏi. Chương 84, đại hoàng tử phủ thị vệ lệnh bài chương 84, đại hoàng tử phủ thị vệ lệnh bài Lạc Vô Trần chỉ trong đó một cỗ thi thể bên hông, người này bên hông chỗ hệ, tựa hồ là đại hoàng tử phủ thị vệ lệnh bài. Các lao ánh mắt quét qua, một tên tàng thư các hộ vệ lập tức tiến lên, theo cái kia thi thể bên hông tìm ra một khối huyền thiết lệnh bài, phía trên bất ngờ khắc lấy một cái tiêu chữ. Lạc Tiêu sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút khó coi. Các lao đem lệnh bài cầm trong tay, tường tận xem xét một lát, thản nhiên nói, đại hoàng tử phủ thị vệ, chạy đến tàng thư các tới làm cái gì? Lạc Tiêu cố tự trấn định nói, các lão, cái này nhất định là Lạc Vô Trần vu oan hãm hại. Hắn không biết từ chỗ nào làm ra ta phụ thượng lệnh bài, cố ý đặt ở cái này trên thân người chết, muốn nói xấu tại ta. Ồ, các lao từ chối cho ý kiến, ánh mắt chuyển hướng Lạc Vô Trần, ngươi nói là bọn hắn muốn tiêu hủy Vân Tử An chứng cứ phạm tội, nhưng có bằng chứng. Lạc Vô Trần nói, văn bối tại Vân Tử An cùng thi vũ muội muội lúc trước dừng lại chỗ, phát hiện hắn thi triển tà thuật phệ hồn lưới lưu lại năng lượng một phấn. Hai người kia chính là muốn đi thanh lý những cái kia một phấn, bị ta tại chỗ đánh mỡ. Nói, hắn đem trước thu thập được điểm này màu đen bột phấn trình đi lên. Các lao tiếp nhận một phấn, đặt ở chóp mũi nhẹ người, mày níu lại đến sâu hơn, quả nhiên là âm tà chi vận. Cùng cái kia Vân Tử An trên thân khí tức giống nhau. Hắn nhìn về phía Lạc Tiêu, ánh mắt biến đến có chút băng lãnh, đại hoàng tử, ngươi có lời gì nói? Lạc Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết, các lao đã nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn cắn răng, nói, các lao, coi như hai người này là ta phụ thượng người, cũng có thể là bọn hắn một mình hành động, không liên quan gì đến ta. Lạc Vô Trần ăn không bạch nha, chỉ dựa vào một điểm một phấn, liền muốn chỉ chứng Vân công tử mưu đồ làm loạn, không khỏi quá mức qua loa. Có phải hay không quá loa, cha một chút liền biết rõ. Các lao ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Lý Mặc đem Vân Tử An mang tới. Đúng, các lao. Lý Mặc đội vàng lên tiếng, tự mình đi đem cách đó không xa bị giam cầm Vân Tử An áp đi qua. Vân Tử An nhìn đến trên đất hai bộ thi thể, cùng Lạc Tiêu sắc mặt khó coi, trong lòng sớm đã lạnh một nửa. Hắn biết, chính mình chỉ sợ hai kiếp khó thoát. Các lao ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm Vân Tử An, trầm giọng nói, "Vân Tử An, lao phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi tiếp cận thi vũ cô nương, đến tột cùng có mưu đồ gì?" ngươi cái kia phệ hồn lưới lại là lai lịch ra sao? Nếu dám có nửa câu nói ngoa, đừng trách lão phu hạ thủ vô tình.
Một cỗ kinh khủng uy áp lần nữa hàng lâm, lần này uy áp toàn bộ tập trung ở Vân Tử An trên người một người. Vân Tử An chỉ cảm giác đến chính mình thần hồn đều muốn bị cỗ uy áp này nghiền nát, hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi rơi như mưa, tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Các lao tha mạng, ta nói, ta đều nói. Vân Tử An phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Vâng, là đại hoàng tử, là đại hoàng tử để cho ta tiếp cận Thi Vũ cô nương, nghĩ cách đánh cắp nàng lĩnh hội chân thần đạo văn tâm đắc. Cái kia phệ hồn lưới cũng là đại hoàng tử cung cấp cho ta, để cho ta dùng để khống chế Thi Vũ cô nương thần hồn. Còn có cái viên kia mặc ngọc bộ rơi, cũng là một kiện đặc chế pháp khí, có thể ghi chép cùng hấp thu thần hồn cảm ngộ. Hắn như là triệt để đồng dạng, đem tất cả mọi chuyện đều khai ra hết. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lạc Tiêu sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, hắn chỉ Vân Tử An, tức hồn hển mà quát, ngươi nói bớ nói bẩn. Ta khi nào để ngươi làm qua những sự tình này? Đại ca, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Lạc Vô Trần lạnh lùng nhìn lấy Lạc Tiêu, Vân Tử An nói tới cái viên kia mặc ngọc bộ rơi, hẳn là còn ở hắn trên thân a. Không bằng lấy ra, để các lão kiểm tra thực hư một phen, nhìn xem trong đó phải chăng cất giấu huyền cơ gì. Các lão nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng Vân Tử An bên hông. Vân Tử An vô ý thức bưng kín bên hông đeo rơi. Các lão lạnh hừ một tiếng, nắm vào trong hư không một cái. Vân Tử An bên hông cái viên kia mặc ngọc bội rơi liền tự động bay ra, rơi vào các lão trong tay. Chương 85, chứng cớ rành rành. Chương 85, chứng cớ rành rành. Cái kia là một cái toàn thân đen nhánh, điêu khắc quỷ dị phù văn ngọc bội, tản ra từng tia khí tức cấm lãnh. Các lão đem thần thức chìm vào trong ngọc bội, sau một lát, hắn sầm mặt lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Tốt một cái ác độc pháp khí. Các lão âm thanh lạnh lùng nói, này bên trong ngọc bội không chỉ có thể ghi chép hắn nhân thần hồn cảm ngộ, càng có thể trong bóng tối hấp thu đeo người thần hồn chi lực, cũng tại thời khắc mấu chốt đối với hắn tiến hành phản vệ không chế. Mà lại lão phu còn ở trong đó đã nhận ra một tia thuộc về đại hoàng tử tinh thần là cấn. Thuộc về đại hoàng tử tinh thần là cấn, câu nói này như là một cái trọng truy hung hăng đập vào Lạc Tiêu trong lòng. Chứng cớ rành rành, Lạc Tiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút mới ngã xuống đất. Hắn biết chính mình xong. Tại các lao trước mặt, tại như thế chứng cớ xác thực trước mặt, hắn tất cả giải thích đều lộ ra trắng xám bất lực. Lạc Tiêu, các lao thanh âm như là cửu lũ hàn băng, không mang theo một chút tình cảm. Người thân là hoàng tử, không nghĩ vì nước vì dân, lại cấu kết ngoại nhân, dùng như thế âm độc thủ đoạn, giết hại tay chân, đánh cắp truyền thừa. Ngươi có biết tội của ngươi không? Ta. Lạc Tiêu mặt không còn chút máu, bờ môi run rẩy, một chữ cũng nói không nên lời. Phù phù. Hắn hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống các lao trước mặt, thân hồn lạc phách. Lộ ra kế hoạch, chân tướng rõ ràng. Lạc Vô Trần nhìn lấy quỳ trên mặt đất Lạc Tiêu, trong mắt không có chút nào thương hại. Nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, tâm tư kín đáo, hôm nay chỉ sợ cũng muốn Lạc Tiêu cùng Vân Tử An nói, kết cục thê thảm. Vân Tử An gặp Lạc Tiêu cũng xong rồi, càng là mặt xám như cho, sủi lơ trên mặt đất, không dám nói thêm câu nào. Các lao ánh mắt uy nghiêm đảo qua Lạc Tiêu cùng Vân Tử An, lập tức chuyển hướng Lạc Vô Trần, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Cửu hoàng tử, ngươi tâm tư nhạy cảm, hành sự quả quyết, rất tốt. Chuyện hôm nay, ngươi làm cái công đầu. Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển sang lạnh lẽo, đến mức hai cái này bại loại. Hắn nhìn về phía Lạc Tiêu, ngươi thân là hoàng tử, biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc. Lão phu sẽ đem việc này từ đầu chí cuối bẩm báo bệ hạ, từ bệ hạ thanh tài. Tại ngươi cấm túc trong lúc đó, thật tốt tự kiểm điểm đi. Nói, hắn con ngón đúng ra, một đạo cấm chế đánh vào Lạc Tiêu thể nội. Lạc Tiêu rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân linh lực đều bị phong ấn, biến thành một người bình thường. Sau đó, các lão vừa nhìn về phía Vân Tử An, trong mắt sát cơ lộ ra, đến mức ngươi, Vân Lam, cổ tộc Dư Nghiệt, dám tại ta Cửu Tiêu thần triều gây sóng gió, chết không có gì đáng tiếc. Hắn lời còn chưa dứt, bấm tay một điểm. Một đạo sắc bén vô cùng chỉ phong trong nháy mắt xuyên thủng Vân Tử An mi tâm. Vân Tử An liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, trong mắt thần thái cấp tốc tiêu tán, sinh cơ đoạn tuyệt. Đệ nhất trận pháp thiên tài như vậy chết. Các lão xử lý xong hai người, ánh mắt lần nữa rơi vào Lạc Vô Trần trên thân, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, "Cửu hoàng tử, tàng thư các chính là thành tĩnh chi địa, chuyện hôm nay đúng là bất hạnh. Lão phu sẽ phái người thanh lý nơi đây. Ngươi như vô sự, liền đi đầu hồi cung đi." "Đúng, đa tạ các lão." Lạc Vô Trần không mình hành lễ. Hắn biết, sau ngày hôm nay, Lạc Tiêu tại hoàng tử bên trong địa vị đem rất xuống ngàn trượng, trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Mà chính hắn thì thông qua việc này, tại các lão trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cũng tiến một bước củng cố mình tại hoàng tử hoàng nữ bên trong hy vọng. Thu hoạch lớn nhất, có lẽ là để Lạc Thi Vũ triệt để thấy rõ nhân tâm hiểm ác, cũng để cho nàng đối với chính mình càng thêm tín nhiệm cùng ỷ lại. Trận này tàng thư các phong ba, cuối cùng lấy Lạc Vô Trần toàn thắng mà kết thúc. Nhưng hắn cũng minh bạch, cái này chỉ là bắt đầu. Hoàng vị chi tranh, xa so với hắn tưởng tượng càng tàn khốc hơn cùng phức tạp. Cái kia thần bí Vân Lam cổ tộc, cũng giống một đoàn mê vụ, bao phủ tại hắn trong lòng. Chương 86, đầu tư hồi báo. Mới khen thưởng. Chương 86, đầu tư hồi báo. Mới khen thưởng. Các lao thân ảnh biến mất. Cái kia cố ép tới người thở không nổi khủng bố uy áp cũng theo đó tán đi. Tàng thư các bên trong hộ vệ cùng quản sự Lý Mặc, tại các lão mệnh lệnh dưới, cấp tốc mà im lặng dọn dẹp hiện trường. Trên đất vết máu bị xóa đi, hai cô hắc y nhân thi thể cũng bị khiêng đi, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Có thể trong không khí, cái kia cố nhàn nhạt mùi máu tươi cùng ngưng trọng bầu không khí, lại thật lâu không cách nào tan đi. Lạc Thi Vũ đứng tại Lạc Vô Trần bên người, nhìn lấy hết thảy trước mắt, sắc mặt vẫn như cũ hơi trắng bệnh.
Bàn tay nhỏ của nàng gấp siết chặt góc áo, thanh tịnh trong đôi mắt còn lưu lại chưa tan hết nghĩ mà sợ. Chuyện đã xảy ra hôm nay đối nàng trùng kích quá lớn. Đầu tiên là Vân Tử An âm hiểm lưu đồ, lại là đại ca Lạc Tiêu ngoan độc dụng tâm, cuối cùng là cái kia huyết tinh chặn giết cùng giằng co. Nhất hoàn đập nhất hoàn, từng bước hoảng sợ. Nếu không phải Vô Trần ca ca kịp thời xuất hiện, đồng thời lực kéo cùng sóng to, nàng quả thực không dám tưởng tượng kết quả của mình. Bị cái kia tà ác phệ hồn lưới khống chế, thành vì người khác đánh cắp truyền thừa khôi lỗi. Chỉ là suy nghĩ một chút, nàng thì không rét mà run. Vô Trần ca ca. Lạc Thi Vũ nhẹ giọng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Lạc Vô Trần quay đầu, nhìn lấy nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Không sao, đều đi qua." Hắn thanh âm rất ôn hòa, mang theo một cố để người yên tâm lực lượng. "Chúng ta trở về đi." "Ừm." Lạc Thi Vũ nhẹ gật đầu, thuận theo cùng tại Lạc Vô Trần sau lưng, hai người sóng vai đi ra tòa này chứng kiến quá nhiều phong ba tảng thư các. Phía ngoài ánh sáng mặt trời có chút chói mắt, để một mực đợi tại tối tăm trong lầu các Lạc Thi Vũ vô ý thức híp híp mắt. Ánh mặt trời ấm áp vẩy lên người, xua tán đi một chút hàn ý, cũng để cho nàng càng cứng thần kinh một chút đã thả lỏng một chút. Hai người đi tại hoàng cung tảng đá xanh trên đường, một đường không nói gì. Lạc Thi Vũ mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lời đến quẹ miệng, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cảm tạ, hôm nay đã nói qua quá nhiều lần, có vẻ hơi trắng sáng bất lực. Trong nội tâm nàng rất loạn, đã có đối Lạc Tiêu thất vọng cùng phẫn nộ, cũng có đối tự thân tình cảnh lo lắng, nhưng càng nhiều, là một loại đối bên người cái này nam nhân ỷ lại cùng tín nhiệm. Loại này cảm giác, là trước nay chưa có. Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Lạc Vô Trần đỗng nhiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Lạc Thi Vũ ngẩng đầu, nhìn lấy hắn bình tĩnh bên mặt, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. "Ta không nghĩ tới, đại ca hắn lại như vậy đối với ta." Trong thanh âm của nàng tràn đầy thất lạc cùng không hiểu. Trong lòng nàng, đại ca Lạc Tiêu tuy nhiên một mực rất có gia tâm, đối bọn hắn những thứ này đệ đệ muội muội cũng chưa nói tới nhiều thân cận, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ dùng như thế ác độc thủ đoạn đi mưu hại chính mình. Cái này triệt để lật đổ nàng kết thân tình nhận biết. Hoàng thất bên trong, vốn là không có gì chân chính thân tình. Lạc Vô Trần ngữ khí rất bình thản, giống như là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Vì cái kia chỗ ngồi, phụ tử có thể bất hòa, huynh đệ có thể tương tàn. Hôm nay ngươi chỗ đã thấy, bất quá là một góc băng sơn thôi. Hắn trải qua kiếp trước đủ loại, đối nhân tính hắc ám đem so với ai cũng đấu triệt. Lạc Thi Vũ trầm mặc. Nàng biết Vô Trần ca ca nói là sự thật, chỉ là tự mình kinh lịch về sau, mới cảm giác được cái kia phần tàn khốc. Vậy còn ngươi? Nàng đỗng nhiên dừng bước lại, nhìn lấy Lạc Vô Trần ánh mắt, nghiêm túc hỏi. Vô Trần ca ca, ngươi cũng đều vì cái kia chỗ ngồi, không từ thủ đoạn sao? Hỏi ra câu nói này, nàng tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng sợ hãi nghe được cái kia nàng không muốn nghe đến đáp án. Lạc Vô Trần cũng dừng bước lại, xoay người, nên tiếp nàng tràn ngập thấp thỏm ánh mắt. Hắn không có trả lời ngay, mà chính là yên tĩnh nhìn nàng vài giây đồng hồ. Sau đó, hắn cười. Chương 87, Chấn Hồn Tháp cùng đại nhân quả thuận. Chương 87, Chấn Hồn Tháp cùng đại nhân quả thuận. Cái kia chỗ ngồi, với ta mà nói, rất trọng yếu. Hắn thản nhiên thừa nhận. Lạc Thi Vũ tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng Lạc Vô Trần chuyển vươn tay, thói quen vuốt tóc của nàng, động tác tự nhiên mà cứng chiều. Với ta mà nói, ngươi so cái kia chỗ ngồi quan trọng hơn. Tại ta chỗ này, ngươi vĩnh viễn là ngoại lệ. Đơn giản một câu, lại giống một dòng nước ấm, trong nháy mắt nước vọt khắp Lạc Thi Vũ toàn thân. Nàng hốc mắt nóng lên, kém chút rớt xuống nước mắt. Đáy lòng tất cả bất an, hoảng sợ cùng thất lạc, tại thời khắc này, đều bị câu nói này triệt để bớt lên. Nàng cúi đầu xuống, không muốn để cho hắn nhìn đến chính mình phiếm hồng hốc mắt, thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi. Ừm. Lạc không đuổi nhìn lấy nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là khe khẽ thở dài. Tiểu nha đầu cuối cùng vẫn là quá đơn thuần. Bất quá dạng này cũng tốt. Hắn muốn chính là nàng phần này không giữ lại chút nào tín nhiệm. Lần này tàng thư các sự kiện, tuy nhiên hung hiểm, nhưng thu hoạch to lớn. Không chỉ có triệt để đánh cho tàn phế đại hoàng tử Lạc Tiêu, để hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lại gây sóng gió, càng quan trọng hơn là, hắn cùng Lạc Thi Vũ quan hệ trong đó đã không gì phá nổi. Khoản này đầu tư ổn. Thì tại hắn trong lòng suy nghĩ chuyển động thời khắc, một đạo đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh, đột nhiên tại hắn não hải bên trong vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Ngài trói chặt đầu tư đối tượng Lạc Thi Vũ, bởi vì tại ngài giúp đỡ dưới, thành công tiêu trừ Vân Lam cổ tộc âm mưu. Nhìn tấu đại hoàng tử Lạc Tiêu dụng tâm hiểm ác, tránh khỏi bị đánh cắp truyền thừa, khống chế thần hồn nguy cơ sinh tử. Đầu tư đối tượng đối tín nhiệm của ngài độ cùng ý lại độ đã đề thăng đến cao độ trước đó chưa từng có. Lần này đầu tư hành động bị phán định vì thay đổi càn khôn cấp bậc trọng đại thành công. Ngay tại vì ngài kết toán đầu tư ích lợi chúc mừng ký chủ, phát động vạn lần đầu tư ích lợi. Đến rồi. Lạc Vô Trần chấn động trong lòng, hô hấp cũng nhịn không được dồn dập mấy phần. Vạn lần ích lợi. Từ khi đạt được hệ thống đến nay, ngoại trừ ban đầu lần kia, hắn phát động bội số lớn nhất dẫn cũng chính là ngàn lần. Không nghĩ tới lần này tiêu trừ Lạc Thi Vũ nguy cơ, vậy mà có thể phát động vài lần. Phần thưởng này tuyệt đối không thể coi thường. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động trong lòng, ánh mắt rơi vào cái kia hư huyễn hệ thống mặt bảng phía trên. Ngài thu hoạch được phía dưới khen thưởng: 1. Thần hồn bí bảo, Chấn Hồn Tháp; 2. Vô thượng thần thông, đại nhân quả thuận, Tản Thiên. Nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên biểu hiện hai hạng khen thưởng, Lạc Vô Trần đồng tử bỗng nhiên co bảo, cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Chấn Hồn Tháp, đại nhân quả thuận. Cái này, phần thưởng này, không khỏi cũng quá nghịch thiên đi. Lạc Vô Trần nhịp tim khi nhìn đến khen thưởng trong nháy mắt, lọt nửa nhịp. Chấn Hồn Tháp, cái này tên nghe xong cũng không phải là phàm phẩm, tuyệt đối là cùng thần hồn có liên quan chí bảo. Hắn hiện tại tu luyện côn bằng quan tường pháp, thần hồn chi lực vốn là viễn siêu cùng giai, nếu là lại có bực này bí bảo tương trợ, vậy đơn giản là như hổ thêm cánh. Mà càng làm cho hắn chấn kinh là đệ nhị hạng khen thưởng, đại nhân quả thuật. Mặc dù chỉ là tản thiên, nhưng đây chính là truyền thuyết bên trong liên quan đến thời gian cùng vận mệnh vô thượng thần thông. Nhân quả, sao mà huyền diệu? Dính vào hai chữ này thần thông, không có chỗ nào mà không phải là hủy thiên diệt địa tồn tại. Bực này thần thông, đừng nói là tại Cửu Tiêu thần triều, coi như phóng nhãn cả cái Trung Châu 3000 vực, chỉ sợ đều là phượng mao lân giác, là vô số chân thần, thiên thần đô muốn đoạt bể đầu vô thượng truyền thừa. Hệ thống lần này, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Vô Trần ca ca, ngươi thế nào? Lạc Thi Vũ gặp Lạc Vô Trần bỗng nhiên sử sốt, có chút bận tâm kéo hắn một cái ống tay áo. Chương 88, giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Chương 88, giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Lạc Vô Trần trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hít sâu một hơi, đem trong lòng cuồng hỉ đè xuống. Không có gì. Hắn đối với Lạc Thi Vũ cười cười, chỉ là đang nghĩ, đại ca lần này bị phụ hoàng biết, chỉ sợ kết cục sẽ rất thảm. Hắn thuận miệng tìm cái lý do. Lạc Thi Vũ nghe vậy, thần sắc cũng ảm đạm mấy phần, hắn cũng là gieo gió gặt bão. Mặc dù là thân huynh muội, nhưng Lạc Tiêu cách làm đã triệt để rét lạnh lòng của nàng. "Tốt, đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Lạc Vô Trần nói, "Chúng ta đi về trước, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút, hôm nay bị sợ hãi." "Ừm." Lạc Vô Trần đem Lạc Thi Vũ đưa về tẩm cung của nàng, cũng căn dặn nàng an tâm tu luyện, không nên suy nghĩ bậy bạ, lúc này mới quay người rời đi. Trở lại chỗ ở của mình, hắn lập tức lui sở hữu người hầu, đóng cửa phòng, bày ra một tầng cách âm cấm chế. Hắn đã có chút bách không kịp không kịp đem. "Hệ thống, nhận lấy khen thưởng." Lạc Vô Trần ở trong lòng mặc niệm. "Đinh. Khen thưởng nhận lấy thành công." Theo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, hai đạo huyền ảo quang mang trong nháy mắt theo hư không bên trong tuôn ra, chui vào hắn mi tâm. Và anh, một cỗ vô cùng bệ bội mênh mông tin tức hồng lưu, trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thức hải. Đầu tiên tràn vào là liên quan tới chấn hồn tháp tin tức. Đó là một tòa toàn thân đen nhánh, cùng sở hữu 9 tầng phong cách cổ xưa tiểu tháp. Trên thân tháp khắc rõ vô số huyền ảo phù văn, tản ra chấn áp và cổ, thủ hộ thần hồn không phía trên khí tức. Căn cứ hệ thống giới thiệu, cái này chấn hồn tháp chính là tiên tiên mà thành thần hồn bí bảo, nắm giữ ba đại công hiệu nghịch tiên. Thứ nhất, chấn thủ thần hồn. Chỉ cần đem thần hồn ký thác tại trong tháp, liền có thể vạn pháp bất xâm, không sợ bất luận cái gì nhằm vào thần hồn công kích cùng tà thuật. Cái gì phệ hồn lưới, cái gì đoạt xá bí pháp, tại trấn hồn tháp trước mặt đều là chê cười. Thứ hai, truy luyện thần hồn. Trấn hồn tháp bên trong tự thành không gian, ẩn chứa thần hồn bản nguyên chi lực, ở trong đó tu luyện có thể gấp trăm ngàn lần mà tăng lên thần hồn tu luyện tốc độ. Mà lại, trong tháp còn có cựu trọng khảo nghiệm, mỗi thông qua nhất trọng, thần hồn liền sẽ nhận được một lần chất thuế biến. Thứ ba, trấn áp cường địch. Trấn hồn tháp không chỉ có thể thủ hộ tự thân, càng có thể hóa thành vô thượng sát phạt chi khí. Một khi tới ra, liền có thể chấn áp địch nhân thần hồn, nhẹ thì để này thần trí không rõ mặc người chém giết, nặng thì trực tiếp đem hắn thần hồn nghiền nát, hồn phi phách tán. Bảo bối tốt, là không đuổi mừng rỡ trong lòng. Cái này chấn hồn tháp, quả thực chính là vì hắn lượng thân mà làm. Có tháp này, hắn thần hồn sẽ thành hắn kiên cố nhất hàng rào, cũng là hắn lớn nhất vũ khí sắc bén. Hắn cố nén lập tức bắt đầu tế luyện chấn hồn tháp xúc động, đem tâm thần chuyển hướng một cố khắc càng mênh mông, càng thêm huyền ảo tin tức hồng lưu. Đại nhân quả thuật, vô số màu vàng kim cổ lão tự phù tại hắn thức hải bên trong chìm nổi, mỗi một chữ phù đều dường như ẩn chứa thiên địa chí lý, giảng thuật vận mệnh quy tích. Những chữ này phù tổ hợp lại với nhau, tạo thành một phần không lưu loát khó hiểu kinh văn. Lạc Vô Trần chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, thần hồn chi lực đang nhanh chóng tiêu hao. Môn này thần thông thực sự quá cao thâm, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, muốn hoàn toàn lĩnh hội, căn bản không có khả năng. Bất quá hệ thống rất thân mật, tại truyền vào thần thông đồng thời, cũng bổ sung một bộ phận cơ sở lý giải cùng cách vận dụng. Đại nhân quả thuật, tên như ý nghĩa, chính là khống chế nhân quả chi lực vô thượng thần thông. Loại thiện nhân đến thiện quả, loại ác nhân đến ác quả. Tu luyện này thuật, liền có thể thấy rõ vạn vật ở giữa nhân quả tuyến, thậm chí có thể chặt đứt người khác nhân quả, gián tiếp chính mình nhân quả. Tỷ như, hắn có thể chặt đứt một cái thiên chi tiêu tử cơ duyên, để cái kia phần cơ duyên không giải thích được rơi xuống trên đầu mình. Lại hoặc là, hắn có thể lặng yên không một tiếng động đem chính mình bận rủi, chuyển rơi đến một cái trên người địch nhân, làm cho đối phương đông dương tao nộ thay bày và gió. Đây quả thực là giết người ở vô hình, khó lòng phòng bị. Chương 89, hoàn chỉnh đại nhân quả thuật, thật là khủng bố đến mức nào? Chương 89, hoàn chỉnh đại nhân quả thuật, thật là khủng bố đến mức nào? Quá biến thái. Lạc không đuổi hít sâu một hơi. Cái này còn chỉ là tàn tiên, nếu là hoàn chỉnh đại nhân quả thuật thật là khủng bố đến mức nào? Chỉ sợ thật có thể luôn xuất phát ủy, nghịch chuyển thời không, chúa tể vạn vật vận mệnh. Đương nhiên, thi triển bực này nghịch thiên thần thông, hạn chế cũng cực lớn. Mỗi một lần vận dụng nhân quả chi lực, đều sẽ tiêu hao tự thân khí vận cùng thần hồn chi lực. Nếu là tùy ý làm bậy, lung tung cải biến nhân quả, rất có thể sẽ lọt vào thiên địa phản vệ, kết cục thê thảm. Xem ra môn này thần thông chỉ có thể làm áp đáy hòm đón sát thủ đến dùng. Lạc Vô Trần trong lòng có tính toán, hắn đem đại nhân quả thuật kinh văn in dấu thật sâu khắc ở thức hải bên trong, chuẩn bị ngày sau chậm rãi lĩnh hội, sau đó liền đem toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào tế luyện chấn hồn tháp bên trong. Ngay tại Lạc Vô Trần bế quan tế luyện pháp bảo đồng thời, tang thư các phát sinh sự tình cũng như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Đại hoàng tử Lạc Tiêu cấu kết ngoại nhân, ý đồ đánh cắp thất công chúa Lạc Thi Vũ chân thần truyền thừa, sự tình bại lộ về sau, còn phái ra tử sĩ chặn giết cửu hoàng tử Lạc Vô Trần, cuối cùng bị tàng thư các lao tại chỗ bắt được, người và tang vật cũng lấy được. Các lao tức giận, tại chỗ đánh chết cái kia vị đến từ Vân Lam cổ tộc đồng lõa, cũng phế bỏ đại hoàng tử Lạc Tiêu một thân tu vi, báo cáo bệ hạ, chờ đợi xử lý. Tin tức này, như là một viên bùng tấn, tại sở hữu hoàng tử hoàng nữ trong lòng, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Cái gì? Đại ca hắn? Hắn vậy mà làm ra chuyện như thế? Bị các lao phế đi tu vi? Ta thiên, cái kia đại ca chẳng phải là triệt để xong? Cựu đệ cũng quá mạnh đi. Cũng dám cùng đại ca cứng đối cứng, còn thắng. Nào chỉ là thắng, quả thực là toàn thắng. Ta nghe nói, liền các lão đều chính miệng tán thưởng cựu đệ tâm tư nhạy cảm, hành sự quả quyết, nhớ công đầu. Cái này cựu hoàng tử, là dấu không được a. Trong lúc nhất thời, nghị luận ầm ĩ toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại Lạc Vô Trần cùng Lạc Tiêu hai cái danh tự này phía trên. Một cái, là lúc trước phế vật, bây giờ nhất phi trùng thiên, phong mang tất lộ, liền đại hoàng tử cũng dám kéo xuống ngựa. Một cái khác, là đã từng lớn nhất được xem trọng hoàng vị kế thừa người một trong, bây giờ lại biến thành tù nhân, tiền đồ chưa biết. Cái này hí kịch tính chuyển biến, làm cho tất cả mọi người đều ngửi được một cỗ không giống bình thường vị đạo. Hoàng cung thiên phải đổi. Mà tại trận này phong bạo trung tâm, Lạc Tiêu phủ đệ, giờ phút này đã là tình cảnh bí thảm. Phế vật, đều là phế vật. Thư phòng bên trong, Lạc Tiêu sắc mặt dữ tợn, điên cuồng đem bàn phía trên đồ vật quét rơi xuống đất, phát tiết trong lòng nộ hỏa cũng không cam lòng. Hắn tu vi bị các lao tự tay phong ấn, hắn hôm nay cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Loại này theo đám mây rơi xuống đáy cốc chênh lệch cực lớn, để hắn như muốn phát cuồng. Lạc Vô Trần, Lạc Vô Trần. Hắn cắn răng nghiến lợi nhớ kỹ cái tên này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ta sẽ không cứ tính như vậy. Ngươi chờ đó cho ta, ta ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Hắn biết, phụ hoàng bên kia, hắn khẳng định sẽ bị nghiêm trị. Nhưng chỉ cần hắn vẫn là hoàng tử, chỉ cần hắn mẫu hậu vẫn còn, hắn liền còn có lật bàn cơ hội. Mà hắn lật bàn đệ nhất bộ, chính là muốn giết chết Lạc Vô Trần. Ngay tại lúc này, một tên thân tín vội vàng đi đến, quỳ xuống đất bẩm báo nói, điện hạ, trong cung người đến, vậy hạ. Triệu ngài vào cung. Lạc Tiêu thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi. Cái kia tới, cuối cùng vẫn là tới. Chương 90, phụ hoàng triệu kiến. Chương 90, phụ hoàng triệu kiến. Hoàng cung, ngự thư phòng. Không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Cựu Tiêu Thần triều hoàng đế Lạc Nguyên, thân mang một bộ thêu lên cựu trảo kim long màu đen long bảo, ngồi ngay ngắn thư án về sau. Hắn nhìn qua ước chừng trung niên bộ dáng, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, nhìn không ra hỉ nộ, lại dường như có thể thấy rõ nhân tâm. Giờ phút này, hắn ánh mắt chính rơi ở phía dưới quỳ Lạc Tiêu trên thân, bình thản, lại mang theo tựa như núi cao áp lực. Lạc Tiêu quỳ gối băng lãnh gạch vàng phía trên, đầu chôn sâu, thân thể không chỗ ở run rẩy. Hắn có thể cảm giác được, phu hoàng ánh mắt tựa như hai thanh lợi kiếm, đâm vào hắn toàn thân phát đau. Hắn một thân tu vi bị phòng, giờ phút này tại Lạc Nguyên trước mặt, càng là liền không dám thở mạnh một cái. Ngự thư phòng bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Lạc Tiêu trầm trọng tiếng hít thở, cùng Lạc Nguyên đọc qua tấu chương lúc, cái kia rất nhỏ sản sản tâm thanh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây đối Lạc Tiêu tới nói, đều là một loại dày vò. Hắn tình nguyện phụ hoàng đối với hắn chửi ầm lên, hoặc là trực tiếp hạ lệnh trọng phạt, cũng so hiện tại loại này y mắng trà tấn muốn tốt. Rốt cục, Lạc Nguyên để tay xuống bên trong tấu chương. Hắn bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, nhấp một miếng, mới chậm rãi mở miệng. Nói đi. Hắn thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại trống trải ngự thư phòng bên trong quanh quẩn. Tang thư các sự tình, ngươi có cái gì muốn nói? Lạc Tiêu thân thể run lên, vội vàng dập đầu nói, nhi thần. Nhi thần biết tội. Nhi thần nhất thời hồ đồ, bị cái kia Vân Tử An mê hoặc, mới làm xuống chuyện sai. Cầu phụ hoàng khai ân, tha cho nhi thần lần này. Hắn đem sở hữu chịu tội, đều đẩy đến đã không có chứng cứ Vân Tử An trên thân. Đây là trước khi hắn tới, liền muốn tốt lý do thoái thác. Mê hoặc. Lạc Nguyên khỏe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười lạnh. Ý của ngươi là, cái kia phệ hồn lưới cái kia ghi chép thần hồn cảm ngộ mặc ngọc bội, đều là Vân Tử An một người gây nên, không có quan hệ gì với ngươi. Vâng. Đúng vậy, phụ hoàng. Lạc Tiêu vội vàng nói, nhi thần chỉ là mời hắn đến chỉ điểm thi vũ, không nghĩ tới hắn lại giáp tâm hại người. Nhi thần biết người không rõ, thỉnh phụ hoàng trách phạt. 3. Lạc Nguyên chén trà trong tay, bị nặng nề mà đặt ở bàn phía trên, phát ra một tiếng tiếng vang lanh lảnh. Lạc Tiêu dọa đến hồn phi phách tán, cả người đều nằm trên đất. Biết người không rõ. Lạc Nguyên thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Cái kia phái đi tàng thư cát, tiêu hủy chứng cứ, chặn giết lao cựu tử sĩ, cũng là Vân Tử An phái đi sao? Cái kia tử sĩ bên hông, ngươi đại hoàng tử phủ lệnh bài, cũng là Vân Tử An ngụy tạo sao? Cái kia mặc ngọc bội phía trên, thuộc về ngươi tinh thần là ấn, cũng là Vân Tử An vu oan đưa cho ngươi sao? Lạc Nguyên liên tiếp ba hỏi, một câu so một câu nghiêm khắc, một câu so một câu băng lãnh. Mỗi một vấn đề cũng giống như một cái trọng truy, hung hăng nện ở Lạc Tiêu trong lòng. Lạc Tiêu mặt xám như tro, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Hắn biết, chính mình hết thể giải thích, tại phụ hoàng trước mặt, đều lộ ra như vậy trắng xám buồn cười. Phụ hoàng biết tất cả mọi chuyện. Phụ hoàng, nhi thần. Nhi thần sai. Lạc Tiêu rốt cuộc nói không ra bất kỳ nguy biện, chỉ có thể hung hăng dập đầu cầu xin tha thứ. Sai rồi. Lạc Nguyên theo sau án thư đứng người lên, chậm rãi đi đến Lạc Tiêu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Ngươi sai ở nơi nào? Lạc Tiêu há miệng run rẩy nói, nhi thần. Nhi thần không nên ngấp nghé thi vũ truyền thừa, không nên đối thủ đủ lên lòng xấu xa, lại càng không nên. Không nên đối cựu đệ hạ sát thủ. Chương 91, là ngươi quá ngu. Chương 91, là ngươi quá ngu. Hừ. Lạc Nguyên lạnh hừ một tiếng, một chân đá vào Lạc Tiêu trên bờ bay. Lạc Tiêu rên lên một tiếng, cả người lật lăn ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Người lớn nhất sai, không phải ngấp nghé truyền thừa, không phải giết hại tay chân. Lạc Nguyên thanh âm lạnh đến giống băng, mà chính là người quá ngu. Thân là hoàng tử, tương lai chữ quân một trong, vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ, thì cấu kết không rõ lai lịch ngoại nhân, tay cầm bị người tóm đến rõ rõ ràng ràng. Sự tình bại lộ, không nghĩ như thế nào đến mù, lại chỉ muốn lây dùng càng ngu xuẩn biện pháp đi sát nhân diệt khẩu. Kết quả huyên náo mọi người đều biết, liền tàng thư các lao đều bị ngươi kinh động đến, trước mặt đều bị ngươi mất hết. Lạc Nguyên càng nói càng tức, lại là một chân đạp tới. Ngươi xem một chút ngươi cửu đệ, hắn theo một cái phế bẩn, ẩn nhận đến bây giờ, nhất chiều quật khởi, thủ đoạn hạng gì sắc bén, tâm tư hạng gì kín đáo. Hắn tại tàng thư các, mặt đối ngươi bức bách, đối mặt Vân Tử An tà thuật, gặp nguy không loạn, ứng đối thỏa đáng. Sau cùng càng là bắt lấy tử huyệt của ngươi, một lần hành động đưa ngươi bật ngã. Đây mới là người làm đại sự. Mà ngươi thì sao? Chỉ có dạ tâm, lại không lòng dạ, chí lớn nhưng tài mọn, ngu không ai bằng. Chấm làm sao lại sinh ra ngươi như thế cái đồ vô dụng? Lạc Nguyên một phen thống mạng, để Lạc Tiêu xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn không thể nhất tiếp nhận, cũng là bị phụ hoàng lấy ra cùng Lạc Vô Trần làm so sánh, còn bị bỡn cợt không đáng một đồng. Dựa vào cái gì? Cái kia phế bật, dựa vào cái gì đạt được phụ hoàng cao như vậy đánh giá? Oán hận cùng ghen ghét, giống như rắn độc, gặm nuốt lấy hắn nội tâm. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi. Nhi thần về sau cũng không dám nữa. Lạc Tiêu chỉ có thể tiếp tục cầu xin tha thứ. Lạc Nguyên mắng mệt mỏi, một lần nữa đi trở về sau án thư ngồi xuống, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hắn nhìn lấy thất hồn lạc phách Lạc Tiêu, thản nhiên nói, các lao đã phong ngươi tù vì, chấm cũng không cần lại vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kể từ hôm nay, ngươi thì trong phủ cấm túc hối lỗi, không có chấm mệnh lệnh, không cho phép bước ra cửa phủ nửa bước. Ngươi cái kia đại hoàng tử phần trường hợp, giảm phân nửa. Đến tại tay ngươi phía dưới những người kia, chấm sẽ phái người đi thanh lý một lần. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lạc Nguyên xử phạt, nhìn như không nặng, không có phế bỏ hắn hoàng tử vị trí, cũng không có đem hắn đánh vào thiên lao. Nhưng mỗi một đầu, đều tinh chuẩn đánh vào hắn bảy tấc phía trên. Cấm túc, mang ý nghĩa hắn đem triệt để thoát ly quyền lực trung tâm, không cách nào lại cùng cái khác thế lực tiếp xúc. Phần trường hợp giảm phân nửa, mang ý nghĩa hắn có thể điều động tài nguyên đem giảm mạnh, khó có thể lại nuôi dưỡng môn khách. Thanh lý thủ hạ, càng là muốn nổ hắn manh bớt, để hắn biến thành một cái chỉ huy một mình. Một bộ này tổ hợp quyền xuống tới, hắn cái này đại hoàng tử, trên cơ bản đã chỉ còn trên danh nghĩa. Phu hoàng, Lạc Tiêu còn muốn cầu tình, lại bị Lạc Nguyên một cái ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Lan ra ngoài. Vâng. Nhi thần cáo lui. Lạc Tiêu thất hồn lạc phách từ dưới đất bò dậy, ở bên trong tùy tùng nằm dưới, như là cái xác không hồn đồng dạng, rời đi ngự thư phòng. Hắn biết, chính mình xong, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là triệt để xong. Lạc Tiêu sau khi rời đi, ngự thư phòng bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Lạc Nguyên trầm mặc rất lâu, đột nhiên mở miệng nói, "Ra đi." Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động theo thư phòng trong bóng tối đi ra, quỳ một chân trên đất. "Bệ hạ, đi dò tra cái kia Vân Lam cổ tộc, chẳng phải biết bọn hắn hết thảy." "Đúng." Mặt khác, phái người nhìn chằm chằm lão Cửu, hắn gần nhất nhất cử nhất động, chấm đều phải biết. "Là." Cái kia thân ảnh chần chờ một chút, vẫn là đồng ý. Chương 92, ngươi tựa hồ có lời muốn nói. Chương 92, ngươi tựa hồ có lời muốn nói. Ngươi tựa hồ có lời muốn nói. Lạc Nguyên hỏi. Cái kia thân ảnh thấp giọng nói, "Bệ hạ, Cửu hoàng tử điện hạ." Tựa hồ cùng Tiếu Phi nương nương rất thân cận. Hôm nay hắn có thể đi vào tàng thư các, chính là dựa vào Tiếu Phi nương nương vượng vũ lệnh. Ồ, Lạc Nguyên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lập tức khoát tay áo. Biết, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Đi xuống đi. Đúng. Thân ảnh lần nữa dung nhập tấm ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ngự thư phòng bên trong chỉ còn lại có Lạc Nguyên một người. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ hoàng cung cảnh sắc, ánh mắt biến đến vô cùng thâm thúy. Lão Cửu, Tiếu Phi, Vân Lam cổ tộc. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Hắn tự lẩm bẩm, nhếch miệng lên một vẻ không người có thể hiểu ý cười. Cùng lúc đó, Lạc Vô Trần bế quan tin tức cũng truyền đến một ít người có quyết tâm trong hai. Cửu hoàng tử điện hạ đem chính mình nhốt ở trong phòng, đã một ngày một đêm, ai cũng không gặp. Nghe nói là tại lĩnh hội cái gì cao thâm công pháp. Các phương thế lực đều đang suy đoán vị này mới lên cấp bậc khởi cửu hoàng tử, bước kế tiếp sẽ có động tác gì. Mà bọn hắn không biết là, Lạc Vô Trần trong thức hải, chính tại phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tòa 9 tầng hắc tháp chính đang chậm rãi thành hình. Chương 93, cả hai cùng có lợi, cớ sao mà không làm? Chương 93, cả hai cùng có lợi, cớ sao mà không làm? Lạc Vô Trần trong lòng có dự định, một phương diện là thật lòng muốn giúp Lạc Thi Vũ, một phương diện khác tự nhiên cũng là vì đầu tư của mình hồi báo. Cả hai cùng có lợi, cớ sao mà không làm? Hắn không có trì hoãn, trực tiếp khởi hành hướng về Lạc Thi Vũ tẩm cung đi đến. Lạc Thi Vũ tẩm cung thanh nhã vắng vẻ, giờ phút này nàng chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai mắt nhắm nghiền, mi đầu cao lại, tựa hồ về mặt tu luyện gặp vấn đề nan giải gì. Trước người nàng lơ lửng khối kia chân thần đạo văn bản rộng, từng kia từng sợi linh lực theo nàng đầu ngón tay tràn ra, thử nghiệm dung nhập mở đất trong phim, nhưng mỗi một lần đều giống như đá chìm đáy biển, không cách nào gây nên mảy may của mình. Ai? Rất lâu, nàng phát ra khẽ than thở một tiếng, chậm rãi mở mắt, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một tia buồn rầu cùng bất đắc dĩ. Sư tôn, cái này chân thần luyện hồn thuật thực sự quá khó khăn. Nàng tại não hải bên trong đối thanh hoàng nói ra. Ta dựa theo Vô Trần ca ca chỉ điểm phương pháp, quả thật có thể cảm nhận được tốn phong vị đạo vận, nhưng muốn suy một ra ba, lĩnh hội những vị trí khác đạo văn, nhưng thủy chung không được kỳ phát. Môn này công pháp là tàn quyết, đến tiếp sau pháp môn thiếu thốn, ngươi tự nhiên sẽ gặp phải bình cảnh. Thanh hoàng âm thanh vang lên, mang theo một tia an ủi. Ngươi có thể bằng vào tản thiên, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, để thần hồn chi lực có chỗ tinh tiến, đã rất đáng mừng rồi. Việc này không thể nóng nổi, từ từ sẽ đến đi. Thế nhưng là, Lạc Thi Vũ cắn môi một cái, ta không muốn một mực bị Vô Trần ca ca bảo hộ tại sau lưng, ta cũng muốn biến cường, muốn giúp được hắn. Nàng vừa nghĩ tới Lạc Vô Trần tại Tàng Thư Các, vì bảo hộ nàng, không tiếp cùng Lạc Tiêu cùng Bần Tử An đối kháng chính diện, trong lòng thì dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Nàng không muốn làm tiếp cái kia chỉ có thể nuốt ở phía sau mặt, nhìn lấy hắn vì chính mình liệu mạng người yếu. Thanh Hoàng nghe vậy, trầm mặc một lát, thở dài nói, "Si Nhi, ngươi thông, đã triệt để hướng về hắn." "Sư tôn." Lạc Thi Vũ khuôn mặt đỏ lên. "Thôi thôi, nhìn nếu không từ sư." Thanh Hoàng ngữ khí mang theo vài phần chế nhạo, "Ngươi nếu thật muốn nhanh chóng tiến bộ, ngược lại cũng không phải không có cách nào." "Biện pháp gì?" Lạc Thi Vũ ánh mắt sáng lên. "Thời chung phải do người buộc chung." Thanh Hoàng nói, "Ngươi vị kia Vô Trần ca ca, rất thần bí. Hắn đã có thể liếc một chút xem thấu đạo văn huyền bí, nói không chừng, hắn thì có biện pháp giúp ngươi giải quyết trước mắt nan đề. Ngươi đi hỏi một chút hắn, chẳng phải sẽ biết." "Đến hỏi Vô Trần ca ca." Lạc Thi Vũ có chút do dự. Nàng đã thiếu Lạc Vô Trần quá nhiều, không muốn lại phụng sự tình đều đi phiền phức hắn. Ngay tại nàng do dự thời khắc, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến thị nữ thông báo âm thanh. "Công chúa điện hạ, cửu hoàng tử điện hạ tới." "Lạc Vô Trần tới." Lạc Thi Vũ nao nao, lập tức trong lòng vui vẻ, liền đội vàng đứng lên. "Nhanh mời hắn vào." Rất nhanh, Lạc Vô Trần liền tại một bộ thanh sam, mặt mỉm cười đi đến. "Vô Trần ca ca." Lạc Thi Vũ nên đón tiếp lấy, trong đôi mắt đẹp lóe ra mừng rỡ hào quang. "Nhìn ngươi bộ dáng này, là về mặt tu luyện gặp phải phiền toái." Lạc Vô Trần liếc mắt liền nhìn ra Lạc Thi Vũ hai đầu lông mày vẻ buồn rầu. Lạc Thi Vũ có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, "Ừm. Cái này chân thần luyện hồn thuật có nhiều chỗ, ta thủy chung lĩnh hội không đấu." "Ồ, nói nghe một chút." Lạc Vô Trần đi đến trước người nàng, có chút hăng hái mà hỏi thăm. Lạc Thi Vũ liền đem chính mình gặp phải bình cảnh, một năm một mười nói ra. Nàng giảng được mười phân cẩn thận, đem chính mình đối mỗi một chỗ đạo văn lý giải, gặp phải hoang mang, đều không giữ lại chút nào nói cho Lạc Vô Trần. Chương 94, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Chương 94, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lạc Vô Trần an tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn trong lòng hiểu rõ, Lạc Thi Vũ gặp phải vấn đề chính là bởi vì công pháp tàn khuyết gây nên. Nàng chân thần luyện hồn thuật chỉ có nửa phần trước, giảng là như thế nào dẫn khí nhập thể cũng chính là như thế nào cảm ứng cùng hấp thu đạo văn bên trong thần hồn chi lực. Nhưng nửa phần sau, liên quan tới như thế nào luyện khí hóa thần cũng chính là như thế nào đem những thứ này thần hồn chi lực chính thức chuyển hóa làm tự thân thần hồn bản nguyên pháp môn, lại là thiếu thốn. Như vậy cũng tốt so một người chỉ học được như thế nào ăn cơm, nhưng lại không biết như thế nào tiêu hóa. Ăn đến lại nhiều, cũng vô pháp biến thành chính mình dinh dưỡng, ngược lại sẽ đem mình bệ bụng. Thì ra là thế. Lạc Vô Trần nghe xong, mỉm cười. Ngươi gặp phải vấn đề, kỳ thật rất đơn giản. Đơn giản? Lạc Thi Vũ trừng mắt nhìn, có chút không hiểu. Vấn đề này đã khốn nhiễu nàng đã mấy ngày. Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Lạc Vô Trần đi đến khối kia đạo văn bản dập trước, duỗi ra ngón tay, ở phía trên lăng không xẹt qua. Ngươi cảm ứng được Tốn Phong vị đạo vận, đây là đệ nhất bộ, không sai. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, gió từ đâu mà đến, lại phải đi hướng phương nào? Đạo văn này cũng không phải là cô lập tồn tại. Tốn vi phong, ly là hỏa, khảm là nước, cấn là núi. Bát quái lưu chuyển, ngũ hành tương sinh tương khắc, ở trong đó tự có hắn ở bên trong quy luật. Lạc Vô Trần thanh âm cũng lớn, lại dường như mang theo một loại kỳ lạ ma lực. Hắn không có nói thẳng ra công pháp thiếu hụt, mà chính là dùng một loại hướng dẫn từng bước phương thức, vì Lạc Thi Vũ giảng giải đạo văn sau lưng cấp độ càng sâu đạo lý. Những đạo lý này rất nhiều đều đến từ hắn não hải bên trong hoàn chỉnh côn bằng quan tượng pháp. Côn bằng quan tượng pháp làm hoàn chỉnh chân thần cấp thần hồn rèn luyện pháp, hắn lập ý độ cao xa không phải Lạc Thi Vũ cái kia tàn khuyết chân thần luyện hồn thuật có thể so sánh. Nó ý tứ chính là thần hồn cùng thiên địa tương hợp, ngao du tại đại đạo ở giữa. Lạc Thi Vũ nghe được như si như say. Lạc Vô Trần mỗi một câu đều giống như tại trước mắt nàng mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Những cái kia nguyên bản làm phức tạp vấn đề của nàng, tại Lạc không đủi giảng giải dưới, vậy mà rộng mở trong sáng. Nguyên lai là dạng này. Ta trước đó chỉ muốn như thế nào theo đạo văn bên trong hấp thu lực lượng, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng đạo văn này sinh ra cộng minh, thuận theo nó lưu chuyển. Lạc Thi Vũ bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt dị sắc liên tục. Nàng thức hải bên trong thanh hoàng càng là khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này, hắn đối thần hồn đại đạo lý giải lại không sai, đã đạt đến như thế cao thâm cảnh giới. Hắn nói những thứ này đã chạm tới thần hồn tu luyện bản nguyên. Đây cũng không phải là một người trẻ tuổi có thể có kiến giải. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Thanh hoàng đối Lạc Vô Trần lai lịch sinh ra trước nay chưa có hiếu kỳ cùng cảnh giác. Lạc Vô Trần cũng không biết thanh hoàng ý nghĩ, hắn nhìn lấy Lạc Thi Vũ bộ kia hiểu ra bộ dáng, mỉm cười tiếp tục nói, ngươi thử lại lần nữa, lấy ngươi thần hồn đi cảm giác đạo văn này hô hấp theo nó mạch lạc, dẫn đạo linh lực vận chuyển, mà không phải cưỡng ép rót vào. Đúng, Vô Trần ca ca. Lạc Thi Vũ trọng trọng gật đầu, lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Lần này nàng không tiếp tục nóng lòng cầu thành, nàng nhắm mắt lại, tâm thần công minh, đem chính mình thần hồn chậm rãi ôn nhu chỗ thân cận khối kia đạo văn bản dập. Ông, một tiếng rất nhỏ ong ong, khối kia đạo văn bản dập đống nhiên tách ra trước nay chưa có sáng chói quang mang, từng đạo huyền ảo phù văn theo bản dập phía trên hiện lên, vây quanh Lạc Thi Vũ xoay chậm chậm. Một cỗ tinh thuần mà dồi dào thần hồn chi lực như là ôn hòa dòng nước, theo nàng cùng bản dập ở giữa liên hệ, chậm rãi lưu nhập nàng thức hải. Chương 95,
Thần hồn hóa hình chương 95, thần hồn hóa hình Lạc Thi Vũ chỉ cảm giác đến chính mình thần hồn, giống như là ngâm tại ấm áp trong suối nước, không nói ra được dễ chịu. Thần hồn chi lực, tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng tăng trưởng. Vâng. Không biết qua bao lâu, nàng thể nội phảng phất có cái gì ràng buộc bị đánh vỡ. Nàng thần hồn tu vi, vậy mà tại thời khắc này, trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, Lạc Vô Trần não hải bên trong, cũng vang lên một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh. Ngài đầu tư đối tượng Lạc Thi Vũ, tại ngài chỉ điểm, đốn ngộ chân thần luyện hồn thuật quan trọng pháp môn, thần hồn tu vi đột phá. Ngay tại vì ngài kết toán đầu tư ích lợi chúc mừng ký chủ, phát động 100 lần đầu tư ích lợi. Ngài thu hoạch được thần hồn tu vi phản hồi, ngài thần hồn cảnh giới đã đề thăng đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Ngài côn bằng quan tự pháp, lĩnh ngộ làm sâu sắc, đã sơ bộ nắm giữ thần hồn hóa hình chi huyền bí. Một cỗ so Lạc Thi Vũ đột phá lúc rồi rào 100 lần tinh thuần thần hồn năng lượng, trong nháy mắt tràn vào Lạc Không Bụi thức hải. Cái kia nguyên bản đã đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ thần hồn, tại cổ này năng lượng thôi thúc dưới, không trở ngại chút nào xông phá bình cảnh, vững vàng bước vào hóa thần cảnh đỉnh phong. Thức hải bên trong, tôn này từ thần hồn chi lực ngưng tụ côn bằng hư ảnh, biến đến càng thêm ngưng thực, dường như tùy thời đều có thể hóa hư vi thực, dương cánh bay cao. Thần hồn hóa hình. Lạc Vô Trần trong lòng hơi động, thức hải bên trong côn bằng hư ảnh, trong nháy mắt xông ra mi tâm. Chỉ thấy một vệt kim quang lướt qua, một cái dương cánh mấy trượng, sinh động như thật màu vàng kim côn bằng, xuất hiện trong phòng, vây quanh hắn xoay quanh bay múa. Cái kia cường đại thần hồn uy áp, để cả phòng không khí cũng vì đó ngưng kết. Hảo cường. Lạc Không Đủi có thể cảm giác được, chính mình thời khắc này thần hồn chi lực, so trước đó cường đại mấy lần không ngừng. Nếu là hiện tại lại đối lên Vân Tử An loại kia mặt hàng, hắn thậm chí không cần động thủ, chỉ bằng vào thần hồn sau khi biến hóa côn bằng uy áp, liền có thể làm cho đối phương thần hồn sụp đổ. Hắn tâm niệm nhất động, đem màu vàng kim côn bằng thu hồi thức hải. Toàn bộ quá trình điều khiển như cánh tay, không có chút nào ngưng trệ. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. Mà một bên khác, Lạc Thi Vũ cũng theo đột phá trong vui sướng chậm rãi mở mắt. Nàng cảm thụ được trong thức hải của mình, cái kia cố cường đại trước nay chưa từng có thần hồn chi lực, trên mặt tràn đầy kích động cũng không thể tin được. Ta đột phá. Vô Trần ca ca, ta thật đột phá. Nàng ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Vô Trần, như cái đạt được đường quả tiểu nữ hải. Ừm, không tệ. Lạc Vô Trần cười gật đầu, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngươi thể nội chân thần huyết mạch, tiềm lực to lớn, môn này chân thần luyện hồn thuật cùng ngươi cực kỳ phù hợp. Chỉ cần ngươi chăm chú tìm hiểu, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Ừm. Lạc Thi Vũ nặng nề mà gật đầu, nhìn lấy Lạc Vô Trần ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ái mộ. Đây hết thảy đều là Vô Trần ca ca công lao. Nếu như không phải ngươi, ta chỉ sợ cả đời đều muốn bị khốn tại cái kia bình cảnh bên trong. Nàng hiện tại đối Lạc Vô Trần là 100 tin phục. Vô Trần ca ca quả thực cũng là không gì làm không được. Chúng ta là huynh muội, không cần khách khí như thế. Lạc Vô Trần cười nói. Hắn nhìn lấy Lạc Thi Vũ cặp kia sáng lấp lánh con ngươi, trong lòng cũng là hết sức hài lòng. Lần này chỉ điểm, không chỉ có để Lạc Thi Vũ thành công đột phá, chính mình cũng thu hoạch to lớn. Cái này đầu tư càng ngày càng có ý tứ. Hai người lại giao lưu trong chốc lát tu luyện tâm đắc, Lạc Vô Trần đem chính mình theo côn bằng quan tượng pháp bên trong lĩnh ngộ được một số thần hồn vận dụng kỹ xảo, đều không giữ lại chút nào dạy cho Lạc Thi Vũ. Lạc Thi Vũ nghe được là hiểu ra, lấy được chỗ ích không nhỏ. Nàng thức hải bên trong thanh hoàng đã triệt để chết lặng. Quái vật, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái vật. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ là cái nào đó ẩn thế không ra lão quái vật chuyển thế trọng tu? Chương 96, cái này thanh kiếm, giống như xảy ra vấn đề. Chương 96, cái này thanh kiếm, giống như xảy ra vấn đề. Thanh Hoàng trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng quyết định, về sau muốn càng thêm mật thiết chú ý Lạc Vô Trần. Cái này nam nhân, đối nàng Đồ Nhi, ảnh hưởng quá lớn. Bất chi bất giác, đã là hoàng hôn. Lạc Vô Trần gặp sắc trời đã tối, liền chuẩn bị cáo tử. Hôm nay thì đến nơi đây đi, ngươi vừa đột phá, cần thời gian đến vững chắc cảnh giới. Ừm, Vô Trần ca ca đi thong thả. Lạc Thi Vũ đem Lạc Vô Trần đưa tới cửa, lưu luyến không rời. Lạc Vô Trần vừa đi ra Lạc Thi Vũ tẩm cung không xa, đối diện thì đụng phải một cái lanh lợi thân ảnh. Vô Trần ca ca, người tới chính là Lạc Tiêu Tiêu. Nàng vừa nhìn thấy Lạc Không Đủi, lập tức giống con vui sướng tiểu điểu một dạng chạy vội tới. Vô Trần ca ca, ngươi có thể tính xuất quan. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Nàng ôm lấy chuôi này nữ tử trường kiếm, một mặt hưng phấn. Tìm ta chuyện gì? Lạc Vô Trần nhìn lấy nàng bộ dáng này, có chút buồn cười. Đương nhiên là ta thiên thần binh nha. Lạc Tiêu Tiêu hiến bảo giống như đem trường kiếm đưa tới Lạc Vô Trần trước mặt, khuôn mặt nhỏ lại sụt xuống, ngựa khí mang theo vài phần ủy khuất. Vô Trần ca ca, ngươi mau giúp ta nhìn xem, cái này thanh kiếm, giống như xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề? Lạc Không Đủi lông mày nhíu lại. Thiên thần binh, làm sao lại xảy ra vấn đề? Hắn tiếp nhận chuôi này nữ tử trường kiếm, vào tay lạnh bước, thân kiếm vẫn như cũ phong mang tất lộ, tản ra nhàn nhạt hàn quang. Từ bên ngoài nhìn vào, không có bất kỳ cái gì dị thường. Chỗ nào xảy ra vấn đề? Hắn hỏi. Ta cảm giác không thấy bên trong kiếm linh. Lạc Tiêu Tiêu gấp được nhanh muốn khóc lên. Hai ngày trước, ta còn có thể cảm giác được trong thân kiếm có một cô rất cường đại lực lượng đang ngủ say. Thế nhưng là từ hôm qua bắt đầu, cổ kia lực lượng thì biến đến càng ngày càng yếu, đến bây giờ, cơ hội hoàn toàn biến mất. Vô Trần ca ca, ngươi không phải nói nó có thể phóng thích một lần thiên thần nhất đánh sao? Tại sao có thể như vậy? Nó có phải hay không phải đổi về một khối sắt vụ rồi? Lạc Tiêu Tiêu càng nói càng bị quất, hốc mắt đều đỏ. Đây chính là nàng quý giá nhất đồ vật, là Vô Trần ca ca đưa cho nàng đệ nhất kiện lễ vật.
muốn là cứ như vậy phế đi, nàng đến đau lòng chết. Lạc Không Bụi nghe vậy, trong lòng cũng là run lên. Kiếm linh biến mất. Cái này không cần phải a, hắn đương thời dùng đặc biệt chú ngữ tỉnh lại kiếm linh, mặc dù chỉ là kích phát nó bản năng, thế nhưng cỗ thiên thần chi lực hẳn là có thể duy trì một đoạn thời gian rất dài mới đúng. Làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Hắn ngưng thần, đem một tia thần hồn chi lực thăm dò vào trong thân kiếm. Cái này tìm đòi, hắn sắc mặt cũng trong nháy mắt trầm xuống. Thân kiếm bên trong, giống tuyết. Cái kia cố ban đầu cái kia ngủ say ở trong đó, thuộc về thiên thần cảnh cường giả rồi rào kiếm ý, vậy mà thật biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có thân kiếm bản thân chất liệu, còn coi là thần liệu. Nhưng không có kiếm linh cùng thiên thần nhất đánh, cái này thanh kiếm, tối đa cũng là một kiện so sánh sắc bén phổ thông thần binh, cùng thiên thần binh ba chữ, đã không có chút quan hệ nào. Tại sao có thể như vậy? Lạc Vô Trần cao mày. Hắn có thể khẳng định, chính mình ngay lúc đó thao tác không có bất kỳ cái gì vấn đề. Ở trong đó, tất nhiên có khác kỳ bạc. Hắn cẩn thận kiểm tra thân kiếm mỗi một chỗ, không dung tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Đột nhiên, hắn ánh mắt dừng lại tại chỗ chuôi kiếm, một viên khảm nạm bảo thạch phía trên. Viên bảo thạch kia, ban đầu vốn phải là trong suốt loại bỏ sáng long lanh, nhưng giờ phút này, nó nội bộ lại xuất hiện một tia nhỏ không thể thấy màu đen sợi tơ. Cái kia sợi tơ cực kỳ nhỏ, nếu không phải Lạc Vô Trần bây giờ thần hồn chi lực tăng nhiều, cảm giác nhạy cảm, căn bản là không có cách phát hiện. Hắn đem thần hồn chi lực ngưng tụ thành một cái chấm nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí đâm vào viên bảo thạch kia bên trong. Ông, một cỗ âm lãnh, quỷ dị, tràn đầy oán độc cùng nguyền rủa khí tức, theo hắn thần hồn chi lực, đột nhiên phản phệ mà đến. Chương 97, đây là chú thuật. Chương 97, đây là chú thuật. Hừ. Lạc Vô Trần lạnh hừ một tiếng, thức hải bên trong chấn hồn tháp hơi chấn động một chút, liền đem cái kia cỗ âm lãnh khí tức nghiền vỡ nát. Quả nhiên có vấn đề. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến đến băng lãnh. Đây là chú thuật. Có người tại trên thân kiếm động tay chân, dùng ác độc chú thuật, lặng yên không một tiếng động thôn vệ kiếm linh cùng trong đó thiên thần chi lực. Ai làm? Lạc Vô Trần não hải bên trong nháy mắt lóe qua một cái tên. Lạc Tiêu. Không đúng. Lạc Tiêu đã bị cấm túc, tu vi bị phế, hắn không có bản sự này. Như vậy, cũng chỉ còn lại có Vân Lam cổ tộc. Lạc Vô Trần trong mắt sát cơ lóe lên. Xem ra, những người này cũng không có bởi vì Vân Tử An tử mà từ bỏ ý đồ. Bọn hắn không chỉ có không có thu tay lại, ngược lại dùng càng bí ẩn, càng ác độc thủ đoạn trả thù trở về. Bọn hắn không dám trực tiếp động thủ với hắn, liền đem mục tiêu nhắm ngay người đứng bên cạnh hắn. Tốt, rất tốt. Vô Trần ca ca, thế nào? Có biện pháp không? Lạc Tiêu Tiêu nhìn đến Lạc Không Đuổi sắc mặt âm trầm, trong lòng càng thêm bất an. Lạc Vô Trần thu liễm lại trong mắt sắc ý, đối nàng lộ ra một tia an ủi nụ cười. Yên tâm, vấn đề không lớn. Cái này thanh kiếm chỉ là tạm thời bị một số đồ không sạch sẽ ô nhiễm, bên trong kiếm linh chỉ là lâm vào cấp độ càng sâu ngủ say, cũng không có biến mất. Hắn nói láo. Hắn không muốn để cho Lạc Tiêu Tiêu lo lắng quá mức, càng không muốn đánh cỏ động rắn. Thật sao? Lạc Tiêu Tiêu nín khóc mỉm cười, cái kia, vậy ngươi có thể đem nó sửa chữa tốt sao? Có thể. Lạc Vô Trần nhẹ gật đầu, bất quá cần một số đặc thù tài liệu, cùng ta một chút thời gian. Ngươi trước tiên đem kiếm thả ta chỗ này, chờ ta đã sửa xong sẽ trả lại cho ngươi. Ừ mừng. Tốt. Lạc Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Nàng đối Lạc Vô Trần là 100 tín nhiệm. Vô Trần ca ca nói có thể sửa chữa tốt thì nhất định có thể sửa chữa tốt. Tốt, sắp trời không còn sớm, ngươi mau trở về đi thôi. Lạc Vô Trần nói. Ừm. Vô Trần ca ca gặp lại. Lạc Tiêu Tiêu vui vẻ lanh lợi đi. Nhìn lấy nàng đi xa bóng lưng, Lạc Không Bụi nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một mảnh sát ý lạnh như băng. Hắn cúi đầu nhìn lấy cô gái trong tay trường kiếm, ánh mắt tĩnh mịch. Vân Lam cổ tộc, các ngươi không tìm đến ta, ta có lẽ sẽ còn để cho các ngươi sống lâu mấy ngày. Đã các ngươi chính mình muốn chết, cái kia cũng đừng trách ta. Hắn biết bị động phòng thủ không phải biện pháp, hắn nhất định phải chủ động xuất kích. Hắn muốn để nhóm này tàng tại trong khe cống ngầm lao thư biết cho hắn Lạc Không Bụi lại là cái gì hạ tràng. Đêm sâu, Lạc Vô Trần trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Hắn ngồi tại bàn trước, trôi này đã mất đi kiếm linh nữ tử trường kiếm thì yên tĩnh bày thả ở trước mặt hắn. Hắn không tiếp tục đi xem cái kia thanh kiếm. Hắn biết trôi này thiên thần binh đã phế đi, cái kia ác độc chú thuật trực tiếp thôn vệ hắn bản nguyên, liền xem như đại la kim tiến tới cũng vô pháp chữa trị. Hắn chỗ lấy đối Lạc Tiêu Tiêu nói láo chỉ là vì trấn an nàng, đồng thời cũng là vì tê liệt cái kia nút trong bóng tối địch nhân. Đối phương đã có thể thần không biết quỷ không hay tại thiên thần binh phía trên động tay chân, nói rõ hắn thủ đoạn phi thường quỷ dị, mà lại mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, cũng là người đứng bên cạnh hắn. Hôm nay có thể là Lạc Tiêu Tiêu thiên thần binh, ngày mai liền có thể là Lạc Thi Vũ, thậm chí là Tiếu Phi nương nương. Loại này bị người trong bóng tối rình mò, lúc nào cũng có thể bị đâm đau cảm giác, để Lạc Vô Trần phi thường khó chịu. Chương 98, hảo cường thần hồn phản vệ. Chương 98, hảo cường thần hồn phản vệ. Nhất định phải đem bọn hắn bắt tới. Lạc Vô Trần ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trong mắt hàn quang lấp lóe. Thế nhưng là cái kia từ chỗ nào bắt tay vào làm? Vân Lam cổ tộc, cái tên này hắn chỉ từ Vân Tử An cùng các lão trong miệng nghe nói qua. Đây là một cái gia tộc cổ xưa, hành sự quỷ bí, thủ đoạn tàn nhẫn. Trừ cái đó ra, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Muốn tại lớn như vậy hoàn thành, tìm ra một đám tận lực cẩn tàng địch nhân, không khác nào mò kim đáy biển. Chờ một chút. Lạc Vô Trần não hải bên trong đột nhiên linh quang lóe lên. Đại nhân quả thuật. Hắn suýt nữa quên mất, chính mình vừa mới thu được một môn nghịch thiên thần thông. Mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng thấy rõ đơn giản một chút nhân quả tuyến, cũng không thành vấn đề. Chôi này bị hạ chú thuật trường kiếm, cũng là quả. Như vậy, thi chú chi người, cũng là bởi vì. Chỉ cần theo căn này nhân quả tuyến, có lẽ thì có thể tìm tới đối phương dấu vết để lại. Nghĩ tới đây, là không trần tâm bên trong trở nên kích động. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, đem thanh trường kiếm kia nắm trong tay, nhắm mắt lại. Thức hải bên trong, ngày đó không lưu loát huyền ảo đại nhân quả thuật kinh văn, chậm rãi hiện lên. Hắn dựa theo hệ thống cho ra cơ sở pháp môn, bắt đầu vận chuyển thần hồn chi lực. Ông, hai con mắt của hắn đột nhiên mở ra. Trước mắt thế giới, trong nháy mắt biến bộ dáng. Tại trong tầm mắt của hắn, vạn sự vật vật đều đan xen vô số đầu hoặc sáng hoặc tối, hoặc to hoặc tỉ mỉ sợi tơ. Những thứ này thì là nhân quả tuyến. Đại bộ phận sợi tơ đều là bình thường màu trắng, mà hắn trong tay trường kiếm phía trên lại quấn quanh lấy một cái cực kỳ dễ thấy màu đen sợi tơ. Cái kia sợi tơ phía trên tràn đầy bán độc, nguyên rủa, tử vong phụ diện khí tức. Tìm được. Lạc Vô Trần trong lòng vui vẻ. Hắn đem thần hồn chi lực toàn bộ tập trung ở căn này màu đen nhân quả tuyến phía trên, theo nó hướng ngọn nguồn ngược dòng tìm hiểu mà đi. Màu đen nhân quả tuyến dường như không có cuối cùng, một đường kéo dài, xuyên qua vách tường, xuyên qua cung điện, một mực hướng về hoàng thành bên ngoài một cái hướng khác mà đi. Lạc Không Bụi thần hồn cũng theo đó nhìn đến dọc đường cảnh tượng. Hắn nhìn đến hoàng cung tuần tra vệ đội, nhìn đến trong đêm khuya vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng một ít phủ đệ. Cuối cùng, cái kia màu đen nhân quả tuyến kéo dài đến hoàng thành phía tây, một chỗ không chút nào thu hút dân cư bên trong. Đó là một tòa rất phổ thông sân nhỏ, từ bên ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng Lạc Vô Trần tầm mắt lại xuyên thấu vách tường, thấy được trong sân tình cảnh. Viện tử bên trong, đứng đấy một cái hắc bào nhân. Người kia toàn thân đều bao phủ tại hắc bào phía dưới, thấy không rõ khuôn mặt, cũng cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức, dường như cùng đêm tối hòa thành một thể. Màu đen nhân quả tuyến chính là từ trên người hắn dọc theo người ra ngoài. Hiển nhiên, hắn cũng là cái kia đối Lạc Tiêu Tiêu Thiên thần binh phía dưới chú người. Ngay tại Lạc Không Đuổi muốn xem đến càng rõ ràng một số thời điểm, cái kia hắc bào nhân dường như đã nhận ra cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu lên. Mũ trung dưới, hai đạo màu đỏ máu quang mang trong nháy mắt sáng lên, dường như hai thanh lợi kiếm trực tiếp đâm xuyên qua không gian cách trở, cùng Lạc Vô Trần ánh mắt trong hư không đụng nhau. Vâng. Lạc Vô Trần chỉ cảm thấy thần hồn đau đớn một hồi, dường như bị một thanh nung đỏ bàn ủi hung hăng nóng một chút. Hắn rên lên một tiếng, đông nhiên cắt đứt cùng nhân quả tuyến liên hệ, sắc mặt trong nháy mắt biến đến có chút tái nhợt. Hảo cường thần hồn phản vệ. Hắn trong lòng hoảng sợ. Cái kia hắc bảo nhân tốt cảm giác bén nhạy, chính mình chỉ là mượn nhờ nhân quả tuyến nhìn trộm, vậy mà liền bị hắn phát hiện, còn bị phản kích. Đối phương thần hồn tu vi tuyệt đối không kém. Chương 99, chuẩn bị tốt, nên đón ta trả thù sao? Chương 99, chuẩn bị tốt, nên đón ta trả thù sao? Có điều, cuối cùng là tìm tới nơi ở của ngươi. Lạc Không Đuổi bước phát đau mi tâm, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Hoàng thành phía tây, tòa kia phổ thông dân cư. Hắn đã nhớ kỹ vị trí kia. Hắn đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua hoàng thành phía tây phương hướng, trong mắt sát cơ lộ ra. Vân Lam cổ tộc, chuẩn bị tốt, nên đón ta trả thù sao? Hắn không có lựa chọn lập tức giết đi qua. Đối phương đã dám như thế trắng trợn lưu trong thành, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Mà lại, cái kia hắc bảo nhân chỉ là một cái, ai biết viện kia bên trong còn cất giấu bao nhiêu cao thủ. Mạng muội xông vào, rất có thể sẽ lâm vào chúng đây. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Không, hắn đợi không được 10 năm. 3 ngày. Không, 1 ngày là đủ rồi. Hắn cần một chút thời gian đến chuẩn bị một phần đại lễ đưa cho đám này không biết sống chết ra hỏa. Hắn quay người, một lần nữa trở lại bàn trước, cầm lên giấy cùng bút. Hắn muốn làm chuyện thứ nhất, cũng là đem cái kia hắc bảo nhân tồn tại cùng Vân Lam cổ tộc uy hiếp, cáo chi một cái có đầy đủ phân lượng người. Người này cũng là Tiếu Phi nương nương. Tiếu Phi là Lạc Tiêu Tiêu mẫu thân, nữ nhi của nàng bị người hạ xuống chú, nàng không có khả năng ngồi yên không lý đến. Mà lại, Tiếu Phi sau lưng là hoàng đế Lạc Nguyên. Đem sự kiện này đâm đi lên, để hoàng thất lực lượng tham gia, xa so với hắn đơn thương độc mã đi báo thù muốn ổn thỏa được nhiều. Hắn có thể mượn lực đả lực, để Vân Lam cổ tộc nếm thử cái gì là chân chính cơ quan quốc gia. Viết xong tin về sau, hắn gọi tới một tên tuyệt đối đáng tin thân tín, để hắn lập tức đem tin đưa đến Tiếu Phi trong cung. Làm xong đây hết thảy, Lạc Vô Trần mới một chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn biết, đây chỉ là đệ nhất bộ. Hắn không thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác. Chính hắn cũng nhất định phải làm những gì. Hắn lần nữa nhìn về phía trên bàn trôi này bỏ hoang trường kiếm, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Chú thuật à, ta ngược lại muốn nhìn xem, là ngươi chú thuật lợi hại, hay là của ta nhân quả thuật càng hơn một bậc. Hắn trong lòng, một cái lớn mật mà điên cuồng kế hoạch bắt đầu chậm rãi thành hình. Hoàng thành phía tây, tòa kia phổ thông dân cư bên trong. Hắc bào nhân đứng ở trong viện, ngước nhìn bầu trời đêm, mũ trùm hạ cái kia hai đạo huyết sắc hồng quang, sáng tối chập chờn. Vừa mới, có người đang nhìn chúng ta. Hắn dùng thanh âm khàn khàn, nói một mình. Là nhân quả loại bí thuật, có ý tứ. Xem ra, cái kia cựu hoàng tử, so với chúng ta trong tưởng tượng, còn muốn càng thú vị một số. Hắn phát hiện nơi này sao? Một cái âm nhu thanh âm, theo phía sau hắn trong phòng truyền đến. Cần phải phát hiện. Hắc bào nhân nói, có điều, coi như phát hiện thì đã có sao. Chỉ là một cái hóa thần cảnh tiểu bối, chẳng lẽ còn dám xông vào đến chúng ta nơi này đến? Không thể đại ý. Trong phòng thanh âm nói, Vân Tử An cũng là bởi vì khinh địch, mới cắm bộ nào. Cái này cựu hoàng tử, làm cho đại hoàng tử Lạc Tiêu đều ăn quả đắng, tuyệt không phải hạng người bình thường. Thử, thì tính sao? Hắc bào nhân lạnh hừ một tiếng, chúng ta bày ra thiên la địa võng, liền xem như chân thần tới, cũng phải luận ra. Nếu là hắn dám đến, ta vừa vặn cầm hắn thần hồn, đến tế luyện ta vạn hồn thiên. Trưởng lão bên kia, nói thế nào? Trong phòng thanh âm lại hỏi. Trưởng lão để cho chúng ta an tâm một chút chớ nóng nảy, tinh quan kỳ biến. Hắc bào nhân nói, hắn nói, cửu tiêu thần chiều nước, chẳng mấy chốc sẽ hồ đồ. Chúng ta cơ hội, thì muốn tới. Vũng nước đủ, mới tốt mò cá a. Trong phòng thanh âm, phát ra một trận làm cho người dùng mình tiếng cười. Toàn bộ sân nhỏ, lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Bọn hắn đều coi là, Lạc Vô Trần coi như phát hiện nơi này, cũng chỉ dám núp trong bóng tối, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn không biết là, một tấm từ Lạc Vô Trần tự tay bệnh thành, liên quan đến nhân quả cùng vận mệnh người lớn, đã bắt đầu, lặng yên hướng bọn hắn bao phủ mà đến. Chương 100, Lạc Khuynh Vân đầu tư cơ hội. Chương 100, Lạc Khuynh Vân đầu tư cơ hội. Sáng sớm hôm sau, Tiếu Phi cung điện bên trong. Tiếu Phi nhìn trong tay, Lạc Vô Trần phái người đưa tới tin, tấm kia ung dung hoa quý trên mặt, bao phủ một tầng sương lạnh. Tốt một cái Vân Lam cổ tộc. Thật ác độc thủ đoạn. Nàng đem giấy viết thư vô lên bàn, mắt phượng bên trong, nộ hỏa thiêu đốt. Dám đối Tiêu Tiêu bảo vật phía dưới chú, đây cũng không phải là khiêu khích, đây là tại đánh bản cung mặt. Một bên Lạc Tiêu Tiêu, cũng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mẫu Phi, bọn hắn quá xấu rồi. Vô Trần ca ca thiên thần mình, cứ như vậy bị bọn hắn hủy. Nàng đêm qua, cũng bị Tiếu Phi cáo chi chân tướng. Biết mình thiên thần binh không phải là bị ô nhiễm, mà chính là triệt để bị hủy, nàng đau lòng đến không được, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Vô Trần cái này hải tử, ngược lại là thận trọng, sợ ngươi thương tâm, còn cố ý gạt ngươi. Tiếu Phi nhìn Lạc Tiêu Tiêu liếc một chút, thở dài. Lập tức, ánh mắt của nàng lần nữa biến đến sắc bén. Việc này, tuyệt không thể cứ tính như vậy. Nàng lập tức gọi tới Tâm Phúc cung nữ, phân phó nói, lập tức đi chuẩn bị giá, bản cung muốn đi gặp bệ hạ. Nàng muốn đem sự kiện này từ đầu chí cuối nói cho Lạc Nguyên. Vân Lam cổ tộc, viên này giấu ở Cửu Tiêu thần triều lũ ác tính, nhất định phải nhanh nổ. Lạc Vô Trần cũng không biết Tiếu Phi động tác. Hắn tối hôm qua một đêm không ngủ, đều đang nghiên cứu trôi này bị hạ chú trường kiếm, cùng cái kia màu đen nhân quả tuyến. Hắn phát hiện, cái kia chú thuật tuy nhiên ác độc, nhưng cũng không phải là khó giải. Chỉ là giải chú phương pháp có chút đặc thù, cần phải dùng đến một số trước mắt hắn không có có đồ vật. Xem ra, vẫn là được ra ngoài đi một chuyến. Lạc Vô Trần duỗi lưng một cái, đi ra ngoài phòng. Hắn mục tiêu của hôm nay rất rõ ràng, đi gặp một người, cựu công chúa Lạc Khuynh Vân. Hắn còn không quên, chính mình đã đáp ứng, muốn đi giúp nàng chọn lựa một kiện bảo bối. Trước đó, hắn chỉ là nghĩ nhờ vào đó lôi kéo một chút quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn có mới ý nghĩ, có lẽ có thể theo Lạc Khuynh Vân chỗ đó tìm tới vật mình cần. Lạc Khuynh Vân nơi ở, tại hoàng cung khác một bên, là một tòa mười phân tinh xảo xinh đẹp cung điện. Làm Lạc Vô Trần đến thời điểm, Lạc Khuynh Vân tựa hồ sớm liền được tin tức, thân tự tại môn miệng nên đón. Vô Trần ca ca, ngươi có thể tính đến rồi. Ta chờ ngươi thật lâu rồi. Lạc Khuynh Vân mang trên mặt sáng rỡ nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. Nàng hôm nay mặc một thân màu hồng váy dài, càng lộ ra đáng yêu động lòng người. Cựu muội đợi lâu. Lạc không đuổi mỉm cười nói, không lâu không lâu, Vô Trần ca ca chịu đến, ta cao hứng còn không kịp đâu. Lạc Khuynh Vân nhiệt tình đem Lạc Vô Trần mời đến trong điện. Đại điện bên trong đã sớm bày đầy đủ loại kỳ chân dị bảo, rực rỡ muôn màu, hà quang lưu chuyển. Hiển nhiên, Lạc Khuynh Vân vì nên đón Lạc Vô Trần đến, là đem chính mình toàn bộ gia sản đều mang ra. Vô Trần ca ca, đây đều là ta mấy năm nay thu thập tới bảo bối, ngươi mau giúp ta nhìn xem, cái kia một kiện tốt nhất. Lạc Khuynh Vân lôi kéo Lạc Vô Trần, một mặt mong đợi nói ra. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt Lạc Vô Trần thần kỹ, tiện tay liền có thể lấy ra chân thần truyền thừa cùng thiên thần binh, loại bản lĩnh này, người nào không hâm mộ. Lạc Vô Trần ánh mắt tại những cái kia bảo vật phía trên từng cái đảo qua. Không thể không nói, Lạc Khuynh Vân cất giữ, so Lạc Tiêu lấy ra những cái kia, phẩm chất muốn cao hơn không ít. Trong đó không thiếu một số hi hữu linh dược, chân quý luyện khí tài liệu, thậm chí còn có mấy món uy lực không tầm thường thần hỏa cảnh pháp bảo. Nhưng những thứ này đều không phải là Lạc không muốn. Hắn ánh mắt sau cùng ngừng lưu tại một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Chỗ đó trưng bày một cái phong cách cổ xưa gỗ. Hộp phía trên dán vào một tấm ố vàng lá bửa, tựa hồ là một loại nào đó phong ấn. Chương 101, U Minh dẫn hồn thạch. Chương 101, U Minh dẫn hồn thạch cửu muội. Cái hộp kia bên trong chứa là cái gì? Lạc Vô Trần chỉ cái kia cái hộp gỗ nhỏ hỏi. Lạc Khuynh Vân theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ. Cái kia a, đó là ta mấy năm trước theo một cái lùi bại cổ mộ bên trong kiếm tới, nghe nói là cái nào đó thượng cổ tông môn di vật. Ta đương thời nhìn nó phong ấn đến rất thần bí, tưởng rằng cái gì tốt bà bối, kết quả bỏ ra hảo đại lực khí mở ra xem, bên trong thì một khối tảng đá vụn, cái gì dùng đều không có, còn ông trầm, ta thì lại đem nó phong lên, ném tới trong góc. Vô Trần ca ca, ngươi không phải là coi trọng khối kia tảng đá vụn đi? Lạc Khuynh Vân có chút khó có thể lý giải được. Để đó nhiều như vậy tỏa ra ánh sáng lung linh thật bảo bối không nhìn, làm sao hết lần này tới lần khác đối một cái phá hộp cảm thấy hứng thú? Có thể cầm cho ta nhìn một chút không? Lạc Vô Trần nói. Đương nhiên có thể. Lạc Khuynh Vân tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là sai người đem cái kia cái hộp gỗ nhỏ lấy đi qua. Lạc Vô Trần tiếp nhận hộp, vào tay hơi trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được, trong hộp đồ vật tản ra một cỗ cực kỳ yếu ớt, lại cực kỳ thuật ý. Thử vong khí tức. Hắn xé mở phía trên tấm kia đã không có gì hiệu lực lá bửa, mở ra nắp hộp. Chỉ thấy trong hộp, yên tĩnh nằm một khối to bằng đầu nắm tay, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài mấp mô, không chút nào thu hút tảng đá. Tảng đá kia, nhìn qua tựa như một khối phổ thông than cốc. nhưng Lạc Vô Trần khi nhìn đến nó trong nháy mắt, ánh mắt lại sáng lên. Cũng là nó. Hắn trong lòng vui vẻ, bởi vì tại hắn đạo nguyên kỳ thư trong tầm mắt, tảng đá kia tin tức rõ ràng hiện lên đi ra. Vật phẩm tên: U Minh Dẫn Hồn Thạch, tàn khối, phẩm giai. Bởi vì tàn khuyết nghiêm trọng, phẩm giai không cách nào phán định, hư hư thực thực tiên phẩm, lai lịch đến từ U Minh địa phủ, do vô tận tử khí cùng hồn lực ngưng tụ mà thành thần thạch, là luân hồi chi lực vật dẫn một trong. Công hiệu: có thể tiếp dẫn vong hồn, trấn an oan linh, tịnh hóa nguyên rủa. Như lấy đặc thù pháp môn tế luyện, nhưng làm thi triển luân hồi chuyển sinh loại thần thông hoạch tâm tài liệu. Đi chú, này thạch ẩn chứa chí âm chí thuần tử vong bản nguyên, đối sinh linh có cực lớn áp chế cùng sự an ổn, nhưng cùng lúc cũng là hết thảy chú thuật cùng oán niệm khắc tinh. Khắc tinh. Lạc Vô Trần muốn, cũng là ba chữ này. Hắn trong tay trường kiếm là bị nguyền rủa thuật chỗ hủy, mà khối này U Minh Dẫn Hồn Thạch, đúng lúc cũng là chú thuật khắc tinh. Nếu là có thể sử dụng này thạch, có lẽ không chỉ có thể tịnh hóa trường kiếm phía trên nguyền rủa, thậm chí còn có thể làm được càng nhiều. Vô Trần ca ca, cái này, đây chính là một khối tảng đá vụn a. Lạc Khuynh Vân nhìn lấy Lạc Vô Trần nhìn chằm chằm tảng đá, hai mắt sáng lên bộ dáng, vẫn còn có chút không thể tin được. Lạc Vô Trần lấy lại tinh thần, cười thần bí. Cửu muội, ngươi cũng chớ xem thường khối này tảng đá vụn. Tại ta nhìn đến, ngươi cái này cả phòng bảo bối cùng nhau, cũng không sánh nổi nó một quặp lông tơ. Cái gì? Lạc Khuynh Vân cả kinh núi rộng ra cái miệng nhỏ nhắn. Cả phòng bảo bối, cũng không sánh nổi nó. Cái này sao có thể? Vô Trần ca ca, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lạc Vô Trần đem tảng đá nâng ở lòng bàn tay, đối Lạc Khuynh Vân nói, tảng đá kia, tên là U Minh Dẫn Hồn Thạch, chính là U Minh địa phủ thần vận, là hết thể âm tà chú thuật khắc tinh. Ngươi sở dĩ cảm thấy nó âm trầm, là bởi vì nó ẩn chứa thuần túy nhất tử vong bản nguyên chi lực, tầm thường sinh linh tới gần, tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu là dùng đúng địa phương, giá trị của nó không thể đánh giá. Chương 102, Lạc Khuynh Vân tâm động chương 102, Lạc Khuynh Vân tâm động U Minh Dẫn Hồn Thạch. U Minh địa phủ thần vận. Lạc Khuynh Vân nghe được sửng sốt một chút. Những thứ này danh tử, nàng liền nghe đều chưa nghe nói qua. Cái kia, vậy nó có làm được cái gì a? Nàng tò mò hỏi. Tác dụng lớn. Lạc Vô Trần cười nói, tỉ như, nó có thể giúp ngươi tu luyện một môn cực kỳ đặc thù hộ thân thần thông, vạn tà bất xâm. Lại hoặc là, ngươi nếu là có cái gì hận thấu xương cựu nhân có thể dùng nó, cho đối phương cái kế tiếp vĩnh thế không được siêu sinh ác độc trợ chú. Lạc Vô Trần nửa thật nửa giả lừa dối nói. Lạc Khuynh Vân nghe được hái hùng khiếp vía, vô ý thức lui về sau nửa bước. Lại là cái gì hộ thân thần thông, lại là cái gì ác độc trợ chú, tảng đá kia, cũng quá tà môn a. Cửu muội, tảng đá kia, ta rất cần. Lạc Vô Trần lời nói xoay chuyển, trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Ngươi nếu chịu đưa nó tặng cho ta, ta liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngay sau, phàm là ngươi có bất kỳ cần, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Trừ cái đó ra, ta còn có thể giúp ngươi, theo ngươi những này bảo bối bên trong, lại chọn một kiện, làm trao đổi. Lạc Vô Trần mở ra chính mình điều kiện. Một cái nhân tình, lại thêm một kiện bảo bối. Điều kiện này, không thể bảo là không phong phú. Nhất là Lạc Vô Trần nhân tình, hiện tại thế nhưng là đáng giá ngàn vàng. Liên đại hoàng tử Lạc Tiêu đều cắm trong tay hắn, năng lượng của hắn đã không ai dám khinh thường. Lạc Khuynh Vân tâm động, nàng muốn là thỉnh Lạc Vô Trần đến, thì là muốn cho hắn giúp đỡ chọn bảo bối. Hiện tại không chỉ có thể đạt được một kiện tốt nhất bảo bối, còn có thể ngoài định mức thu hoạch Lạc Vô Trần một cái nhân tình, cái này mua bán, tính thế nào đều hết kiếm lợi à. Đến mức khối kia tảng đá vụn dù sao nàng giữ lấy cũng vô dụng, còn âm trầm, đưa ra ngoài cũng không đau lòng. Tốt. Lạc Khuynh Vân lúc này đánh nhịp, sảng khoái đáp ứng. Vô Trần ca ca, tảng đá kia thì đưa cho ngươi. Đến mức nhân tình cái gì, chúng ta là huynh muội, quá khách khí. Nàng trên miệng nói đến khách khí, tâm lý lại trong bụng nở hoa. Vậy không được. Lạc Vô Trần lại rất nghiêm túc, một mã thì một mã. Ngươi đem tảng đá cho ta, ta giúp ngươi chọn bảo bối, đây là giao dịch. Nhân tình là ta ngoài định mức cho ngươi hứa hẹn. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa đảo qua đại điện bên trong những cái kia bảo vật. Làm trao đổi, cái này viên cửu khiếu linh lung đan ngươi nhận lấy đi. Hắn chỉ hướng một cái đặt ở trong hộp ngọc, tản ra chín màu hà quang đan dược. Viên đan dược này có thể gột rửa ngươi linh căn, thuần hóa ngươi huyết mạch, để ngươi tu luyện thiên phú, chí ít để thăng bá thành. Đối ngươi ngày sau trùng kích càng cao cảnh giới, có lợi ích to lớn. Cửu khiếu linh lung đan. Lạc Khuynh Vân nghe vậy, hô hấp đều dồn dập. Đây chính là truyền thuyết bên trong thánh phẩm đan dược, có tiền mà không mua được. Nàng lúc trước cũng là cơ duyên xảo hợp mới đến, một mực xem như chân bảo, không nỡ phục dụng. Không nghĩ tới, Lạc Vô Trần liếc mắt liền nhìn ra nó bất phàm. Dùng một khối chính mình không dùng được tảng đá vụn, đổi một cái có thể để thăng ba thành thiên phú thánh phẩm đan dược, cộng thêm cửu hoàng tử nhân tình. Lạc Khuynh Vân cảm giác mình sắp hạnh phúc ngất đi. Đa tạ Vô Trần ca ca. Nàng kích động đến nói năng lộn xộn. Tốt, vật tới tay, ta cũng nên cáo tử. Lạc Vô Trần đem U Minh Dẫn Hồn Thạch thu nhập chứa vật giới chỉ, liền chuẩn bị rời đi. Vô Trần ca ca, không nhiều ngồi một hồi sao? Lạc Khuynh Vân vội vàng nói. Không được, ta còn có chuyện quan trọng xử lý. Lạc Vô Trần khoát tay áo, quay người rời đi. Nhìn lấy Lạc Vô Trần bóng lưng rời đi, Lạc Khuynh Vân bưng lấy cái viên kia cửu khiếu linh lung đan, nụ cười trên mặt rực rỡ giống như hoa nhi mở dạng. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay là một bút từ lúc chào đời tới nay lớn nhất có lời đầu tư. Chương 103, một hòn đá ném hai chim. Nhân quả giả tiếp. Chương 103, một hòn đá ném hai chim. Nhân quả giả tiếp. Mà nàng không biết là Lạc Vô Trần tâm lý cao hơn nàng hưng. Có khối này U Minh Dẫn Hồn Thạch, hắn cái kia điên cuồng kế hoạch liền có thể bắt đầu áp dụng. Vân Lam cổ tộc. chuẩn bị tốt, thu ta đại lễ sao? Lạc Vô Trần trong mắt lóe ra nguy hiểm mà vẻ hưng phấn. Lạc Vô Trần cầm lấy U Minh dẫn hồn thạch về tới cung điện của mình. Hắn không có chút nào trì hoãn, lập tức lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái. Lần này việc hắn muốn làm phi thường điên cuồng, cũng vô cùng nguy hiểm. Hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Vân Lam cổ tộc không là ưa thích dùng chú thuật sao? Vậy hắn thì dùng cối này U Minh dẫn hồn thạch đem cái kia đạo ác độc chú thuật y nguyên không thay đổi, thậm chí gấp bội chỗ còn trở về. Gian phòng bên trong, Lạc Vô Trần ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn lơ lửng hai kiện vật phẩm. Một kiện là trôi này bị hủy diệt nữ tử trường kiếm. Một kiện khác thì là khối kia toàn thân đen nhánh U Minh dẫn hồn thạch. Lạc Vô Trần hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Trong thức hải, đại nhân quả thuật kinh văn lần nữa hiện lên. Hắn đem thần hồn chi lực cẩn thận từng ly từng tí dò ra, lần nữa kết nối vào thành trường kiếm kia phía trên màu đen nhân quả tuyến. Ông âm lãnh, oán độc khí tức lần nữa truyền đến. Nhưng lần này, Lạc Vô Trần đã sớm chuẩn bị. Hắn tâm niệm nhất động, thức hải bên trong trấn hồn tháp tản mát ra nhàn nhạt hắc quang, đem hắn thần hồn thủ hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Cái kia cỗ phản vệ chi lực đâm vào trấn hồn tháp màn ánh sáng phía trên, liền một tia gợn sóng đều không có thể kích thích. Rất tốt, Lạc Vô Trần trong lòng nhất định. Hắn theo màu đen nhân quả tuyến, lần nữa nhìn hướng về phía hoàng thành phía tây tòa kia dân cư. Cái kia hắc bảo nhân vẫn như cũ đứng ở trong sân, không nhúc nhích, giống một pho tượng. Tựa hồ hắn cũng không có phát giác được chính mình đã bị lần nữa khóa chặt. Lạc Vô Trần không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn bắt đầu vận chuyển đại nhân quả thuật bên trong một môn tên là nhân quả giá tiếp pháp môn. Đây là một loại cực kỳ bá đạo, cũng cực kỳ hung hiểm bí thuật. Nó có thể cưỡng ép đem một cái quả theo nguyên bản nhân quả tuyến phía trên cắt, sau đó giá tiếp đến một cái khác đầu nhân quả tuyến phía trên. Đơn giản tới nói, cũng là di hoa tiếp mục, hỏa thủy đồng dẫn. Lạc Vô Trần muốn làm, cũng là đem thanh trường kiếm này phía trên cái kia đạo ác độc chú thuật chi quả theo Lạc Tiêu Tiêu nhân quả tuyến phía trên cắt xuống, sau đó giá tiếp đến thi chú giả, cũng chính là cái kia hắc bảo nhân trên người mình, để hắn gieo gió gặt bão. Quá trình này cần đối nhân quả chi lực có cực kỳ tinh chuẩn khống chế, hơi không cẩn thận nhân quả tuyến liền sẽ sụp đổ, mà chính hắn đem sẽ gặp phải khó có thể tưởng tượng kinh khủng phản vệ. Nhưng Lạc Vô Trần không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn đem U Minh dẫn hồn thạch nâng ở lòng bàn tay. Khối này đến từ U Minh địa phủ thần thạch, là hắn lần này kế hoạch thành công quan trọng. Nó ẩn chứa tử vong bản nguyên, có thể tạm thời chấn áp cùng lẫn lộn nhân quả, vì hắn ra tiếp phẫu thuật cung cấp một cái đối lập ổn định bản giải phẫu. Bắt đầu, Lạc Vô Trần khẽ quát một tiếng, thần hồn chi lực thôi động đến cực hạn. Trong tay hắn U Minh dẫn hồn thạch tản mát ra nhìn bằng mắt thường không thấy u quang, bao phủ thanh trường kiếm kia. Trường kiếm phía trên cái kia màu đen nhân quả tuyến tại u quang bao phủ xuống, bắt đầu run rẩy kịch liệt, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Cùng lúc đó, Lạc Vô Trần thần hồn hóa thành một thanh vô hình nhân quả chi cắt bỏ cẩn thận từng ly từng tí, hướng về cái kia màu đen nhân quả tuyến gốc rễ cắt bỏ xuống dưới. Chương 104, có người tại ám toán ta. Chương 104, có người tại ám toán ta. Giang giác, một tiếng dường như đến từ linh hồn chỗ sâu giòn vang. Cái kia kết nối lấy trường kiếm cùng hắc bảo nhân màu đen nhân quả tuyến lên tiếng mà đứt. Phúc. Lạc Vô Trần bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt rất trắng như tờ giấy. Chặt đứt nhân quả đối với hắn tự thân tiêu hao cũng là to lớn, nhưng hắn không để ý tới những thứ này. Hắn cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức, thao túng cái kia chặt bị cắt, mang theo chú thuật chi quả nhân quả tuyến, hướng về hắc bảo nhân tự thân đầu kia vận mệnh chủ tuyến hung hăng giá tiếp tới. Hoàng thành phía tây, dân cư bên trong, đứng ở trong sân hắc bảo nhân, thân thể run lên bần bật. Hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận không hiểu tim đập nhanh, phảng phất có cái gì đại họa sắp trước mắt. Chuyện gì xảy ra? Hắn trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển công pháp dò xét tự thân, nhưng vô luận hắn làm sao dò xét đều không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Hắn nhíu nhíu mày. Mà ngay tại lúc này, hắn bố trí tại thiên thần bình phía trên cái kia đạo chú thuật đột nhiên đã mất đi khống chế. Một cỗ so trước đó cường lớn gấp 10 lần, 100 lần đoán độc cùng nguyền rủa chi lực chống rông xuất hiện, sau đó theo đầu kia nhìn không thấy nhân quả tuyến điên cuồng hướng lấy chính hắn phản vệ mà đến. Không tốt. Hắc bào nhân sắc mặt kỳ biến, rốt cục ý thức được cái gì? Có người tại ám toán ta. Hắn rít lên một tiếng, toàn thân hắc khí đại thịnh, muốn ngăn cản cái này cố kinh khủng phản vệ chi lực, nhưng hết thảy đều quá muộn. Hắn gieo xuống bởi vì bây giờ kết thành quả lấy một loại hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp kháng cự phương thức báo ứng tại hắn chính mình trên thân. A, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Hắc bào nhân trên thân hắc bào vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn huyết nục bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thư thối tan rã. Hắn thần hồn dường như bị ước vạn chỉ oán quỷ căn xé, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vâng, là ngươi, cựu hoàng tử. Hắn đang đau nhức bên trong phát ra oán độc gào thét. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vâng. Hắn thân thể cuối cùng không chịu nổi cái kia kinh khủng nguyền rủa chi lực, ầm vang nổ tung, hóa thành một đoàn màu đen huyết vụ. Thân hồn cũng tại nguyền rủa bên trong bị triệt để nghiền nát, tiêu tán tại thiên địa ở giữa. Chết không có thể lại chết. Trong phòng, cái kia âm nhu thanh âm bị biến cố bất tình lình, cả kinh hồn phi phách tán. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Hắn hướng ra khỏi phòng, chỉ thấy viện tử bên trong, cái kia một bãi tản ra hôi thối vết máu màu đen, cùng trong không khí, cái kia còn chưa tan đi tận kinh khủng nguyền rủa khí tức. Hắn dọa đến hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vô tận hoảng sợ. Lạc Vô Trần cung điện bên trong, phù phù một tiếng, Lạc Vô Trần một đầu mới ngã xuống đất, triệt để ngất đi. Hắn sắc mặt trắng xám đến không có một tia huyết sắc, thần hồn chi lực tiêu hao hầu như không còn, thậm chí ngay cả bản nguyên đều hứng chịu tới một tia bị thương. Lần này nhân quả giá tiếp cơ hồ rút khô hắn tất cả lực lượng, nhưng hắn thành công. Hắn thành công chỗ, đem địch nhân đưa cho hắn lễ vật ý nguyên không thay đổi, trả trở về. Đồng thời, vẫn là một hòn đá ném hai chim. Cái kia hắc bảo nhân là thi chú giả, là bởi vì hắn chết, đạo này chú thuật tự nhiên cũng liền triệt để tiêu tán. Mà bị hủy rơi trôi này nữ tử trường kiếm, tuy nhiên kiếm linh cùng thiên thần chi lực không cách nào khôi phục, nhưng bản thân nó chất liệu là thiên thần cấp thần liệu. Tại bị U Minh dẫn hồn thạch tịnh hóa sở hữu rủa chú chi về sau, nó biến thành một khối thuần túy nhất tranh sơn dầu. Chương 105, gió dục mây vẩn. Các phương phản ứng. Chương 105, gió dục mây vẩn. Các phương phản ứng. Lạc Vô Trần hoàn toàn có thể dùng nó đến gánh chịu tần lực lượng. Thì như, đem chính hắn côn bằng thần hồn là cấn, chạm trổ đi vào. Vì chính mình, chế tạo riêng một thành, độc nhất vô nhị bản mệnh thần minh. Cái này mới là hắn chân chính mục đích. Mượn địch chi thủ, hủy kiếm. Lại mượn địch chi chú, giết địch. Sau cùng, lại đem phế kiếm, biến phế thành bảo, để bản thân sử dụng. Nhất hoàn đập nhất hoàn, tính toán rõ ràng. Phần này tâm trí, phần này thủ đoạn, nếu là bị bên ngoài người biết được, sợ rằng sẽ chấn kinh một chỗ nhãn cầu. Lạc Vô Trần tuy nhiên đã hôn mê, nhưng bên miệng hắn lại mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười. Cái này một đợt, huyết kiếm lời. Lạc Vô Trần trọn vẹn ngủ mê một ngày một đêm, mới rằng giật tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, toàn thân bủn rủn bất lực, thần hồn càng là chuyển đến từng trận cảm giác suy yếu. Lần này chơi đến có chút lớn. Hắn cười khổ lắc đầu. Cưỡng ép thi triển nhân quả giá tiếp đối với hắn tiêu hao, viễn siêu tưởng tượng. Nếu không phải có chấn hồn tháp che chở thần hồn bản nguyên, hắn hiện tại chỉ sợ đã là người ngu ngốc. Bất quá, làm hắn nhìn đến bàn phía trên, trôi này đã rút đi sở hữu âm tà khí tức, biến đến tinh khiết vô cùng nữ tử trường kiếm lúc, lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Tiếp đó, cũng là chữa trị ngươi. Hắn cầm lấy trường kiếm, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Hắn chuẩn bị đem chính mình côn bằng thần hồn là ấn, chú nhập trong đó, đem nó luyện chế thành chính mình bản mệnh thần binh. Nhưng việc này không nhất thời vội vã. Trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi, cần thời gian khôi phục. Hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong, lấy ra mấy cái khôi phục thần hồn đan dược ăn vào, liền lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Mà lúc này hoàn thành, sớm đã là quần quần sóng ngầm. Thành tây một chỗ dân cư, phát sinh cùng một chỗ ly kỳ án mạng. Một tên thần bí hắc bảo nhân, tại chính mình viện tử bên trong, ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Tử trạng cực kỳ khủng bố, phản phất là chúng trong thiên hạ ác độc nhất mình rửa, toàn thân huyết đục hư thối, thần hồn câu diệt. Thành vệ quân cùng tông nhân phủ người, trước tiên phong tỏa hiện trường. Nhưng bọn hắn tra xét nửa ngày, cũng không có tra ra cái gì manh mối. Không có hung thủ, không có đánh đấu dấu vết. Người kia, tựa như là bỗng dưng bị nguyền rủa chết một dạng, mà viện tử bên trong còn phát hiện một tên khác người sống. Người kia bị hoảng sợ điên rồi, trong miệng một mực hồ ngôn loạn ngữ, lặp đi lặp lại lẩm bẩm ma quỷ nhân quả báo ứng cửu hoàng tử loại hình tử. Tin tức này rất nhanh liền bị ép xuống, nhưng vẫn là thông qua đủ loại con đường truyền đến một ít người trong lỗ thai. Ngự thư phòng, Lạc Nguyên nghe ám ảnh báo cáo, tấm kia uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ, bị nguyền rủa chết rồi, còn cùng lao cửu có quan hệ. Hắn thả ra trong tay tấu chương, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua Lạc Vô Trần cung điện phương hướng. Ánh mắt biến đến càng thâm thúy. Nhân quả loại thủ đoạn sao? Tiểu tử này trên thân bí mật còn thật không ít ta. Hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra rất có hứng thú. Bệ hạ, việc này muốn hay không tra rõ? Ám ảnh hỏi. Không cần. Lạc Nguyên khoát tay áo, Vân Lam cổ tộc người chết không có gì đáng tiếc. Lão Cửu đã có bản sự tự mình giải quyết phiền phức, vậy liền để chính hắn đi giải vò. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, hắn còn có thể cho chấm mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Hắn dừng một chút, lại nói, Tiếu Phi bên kia có động tĩnh gì? Bẩm bệ hạ, Tiếu Phi nương nương hôm nay tới tìm ngài, bị ngài lấy xử lý chính vụ làm lý do ngăn cản trở về. Về sau, nàng liền phái người đem thành tây chỗ kia trạch viện tình báo đưa đến cửu hoàng tử điện hạ chỗ đó. Ám ảnh trả lời. Chương 106, toàn bộ cửu tiêu thần triều đều muốn vì thế mà chấn động. Chương 106, toàn bộ cửu tiêu thần triều đều muốn vì thế mà chấn động. Ồ, Lạc Nguyên cười, nữ nhân này ngược lại là thông minh, biết làm như thế nào đứng đội. Chuyến châm cầu dụ, nói cho Tiếu Phi, không để cho nàng tất đúng tay việc này, an tâm trong cung đợi là được. Đúng. Ám ảnh lĩnh mệnh, lần nữa biến mất. Lạc Nguyên một lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, ngón tay nhẹ nhàng đập tay vịt. Vân Lam cổ tộc, Lạc Tiêu, lão Cửu. Bàn cờ này càng ngày càng thú vị. Đại hoàng tử phủ, bị cấm túc Lạc Tiêu cũng đã nhận được tin tức. Làm hắn nghe nói, cái kia đến từ Vân Lam cổ tộc chú thuật cao thủ, ly kỳ chết thảm, đồng thời trước khi chết còn lẩm bẩm Lạc Vô Trần tên lúc, cả người đều sợ ngây người. Làm sao có thể? Hắn một phát bắt được trước tới báo tin thân tín, khuôn mặt dữ tợn mà quát. Lạc Vô Trần hắn làm sao có thể giết được cái kia người? Cái kia hắc bảo nhân, thế nhưng là Vân Lam cổ tộc phái tới đỉnh phong cao thủ, tu vi thâm bất khả chắc, nhất là am hiểu thần hồn chú sát chi thuật, liền hắn đều kiêng kỵ ba phần. Lạc Vô Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là hóa thần cảnh, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động chú sát một cái như thế tồn tại? Điện hạ, chắc chắn 100. Thân tín dọa đến run lẩy bẩy, tông nhân phủ người đều tra không ra nguyên cớ, chỉ nói người kia là chết bởi tự thân chú thuật phản vệ. Phản vệ? Lạc Tiêu ngây ngẩn cả người. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Chẳng lẽ là Lạc Vô Trần dùng một loại nào đó không biết thủ đoạn đem chú thuật cho bắn ngược trở về? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền để hắn không rét mà run. Có thể bắn ngược chú thuật thủ đoạn, chưa từng nghe thấy. Cái này Lạc Vô Trần, đến cùng còn ẩn giấu đi bao nhiêu không muốn người biết át chủ bài. Không được, ta không thể chờ đợi thêm nữa. Lạc Tiêu trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, lại để cho hắn như thế phát triển tiếp, ta đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ với Vân Lam cổ tộc cái khác người. Ta muốn nói cho bọn hắn biết, Lạc Vô Trần trên thân có đại bí mật, để bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết hắn. Hắn đã triệt để bị ghen tị và cừu hận làm choáng váng đầu óc. Một bên khác, Lạc Thi Vũ, Lạc Tiêu Tiêu, Lạc Quynh Vân bọn người cũng hoặc nhiều hoặc ít chỗ nghe được một chút tiếng gió. Các nàng tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng các nàng đều nhạy cảm giác được trong hoàng thành có một cỗ vô hình phong bạo đang nổi lên, mà phong bạo trung tâm tựa hồ cũng chỉ hướng cùng là một người, Lạc Vô Trần. Cái này làm cho các nàng đối Lạc Vô Trần an nguy đều cảm nhận được một vẻ lo âu, nhất là Lạc Thi Vũ, nàng mấy ngày nay luôn luôn tâm thần bất an, nàng luôn cảm thấy Vô Trần ca ca trên thân phát sinh một chút nàng không biết sự tình. Nàng rất muốn đi xem hắn, nhưng lại sợ quấy rầy hắn tu luyện. Loại này cảm giác để cho nàng đứng ngồi không yên. Mà giờ khắc này, làm trung tâm phong bạo Lạc Vô Trần lại đối với ngoại giới hết thảy mắt biết hai ngơ. Hắn bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian mới đưa tiêu hao thần hồn chi lực triệt để khôi phục. Thậm chí bởi vì lần kia cực hạn tiêu hao sau bổ sung, hắn thần hồn bản nguyên còn ẩn ẩn lớn mạnh một kia. Trạng thái trước này chưa có tốt, là lúc này rồi. Hắn mở mắt ra, trong mắt tinh quang một lóe. Hắn cầm lấy chuôi này tinh khiết không tì vết nữ tử trường kiếm, cùng khối kia u minh dẫn hồn thạch. Hắn muốn bắt đầu vì chính mình luyện chế một thanh chân chính bản mệnh thần binh. Hắn muốn đem côn bằng quan tượng pháp áo nghĩa cùng cái này thiên thần cấp kiếm phôi, cùng khối này đến từ u minh thần thạch triệt để hòa làm một thể. Hắn muốn luyện chế ra một thanh có thể gánh chịu hắn thần hồn, theo hắn cùng nhau trưởng thành, thậm chí có thể chặt đứt nhân quả, nghịch chuyển sinh tử. Vô thượng hung binh. Quá trình này đã định trước sẽ không nhẹ nhõm, nhưng Lạc Vô Trần trong mắt lại tràn đầy tự tin và chờ mong. Hắn tin tưởng, làm cái này thanh kiếm trọng mới lúc xuất thế, toàn bộ Cửu Tiêu thần triều đều muốn vì thế mà chấn động. Chương 107, luyện kiếm. Côn bằng cùng U Minh dung hợp. Chương 107, luyện kiếm. Côn bằng cùng U Minh dung hợp. Trong mặt thất, Lạc Vô Trần thần sắc nghiêm túc. Trước mặt hắn, trôi này nữ tử trường kiếm cùng U Minh dẫn hồn thạch, tiến tĩnh lơ lửng giữa không trung. Luyện chế bản mệnh thần binh, không thể coi thường. Quan hệ này đến hắn tương lai đạo đồ, không thể sai sót. Hắn hít sâu một hơi, trong thức hải, tôn này màu vàng kim côn bằng hư ảnh, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cao vút hót vang. Rồi giao thần hồn chi lực, giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Đệ nhất bộ, dung thạch. Lạc Vô Trần khẽ quát một tiếng. Hắn thao túng tinh thuần thần hồn chi lực, hóa thành một đôi vô hình đại thủ, đem khối kia U Minh dẫn hồn thạch chậm rãi đẩy hướng trôi này nữ tử trường kiếm chuôi kiếm. U Minh dẫn hồn thạch ẩn chứa chí âm chí thuần tử vong bản nguyên, mà nữ tử trường kiếm kiếm vôi chính là thiên thần cấp thần liệu, bản thân thì ẩn chứa cường đại linh tính. Muốn đem hai cái này cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, độ khó khăn cực lớn. Một cái sơ sẩy thì sẽ khiến hai cỗ lực lượng xung đột kịch liệt, dẫn đến luyện chế thất bại, thậm chí pháp bảo tự bạo. Nhưng Lạc Vô Trần lại có ý định khác, hắn cũng không có lựa chọn dùng cậy mạnh đi dung hợp. Hắn thôi động thần hồn chi lực tại dẫn hồn thạch cùng chuôi kiếm ở giữa, xây dựng lên một tòa từ vô số thần hồn phù văn tạo thành cầu đối. Cây này cũng là côn bằng quan tượng pháp áo nghĩa chỗ. Côn bằng có thể làm cá, có thể làm chim. Ngao du vu thương hải, bay lượn tại cửu thiên. Hắn bản chất liền ở chỗ biến hóa cùng bao dung. Lạc Vô Trần muốn làm cũng là dùng côn bằng bao dung chi ý đến hoạt động cùng tử vong cùng thần thánh hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, để chúng nó không lại đối lập mà chính là lẫn nhau chuyển hóa, cùng tồn tại cộng sinh. Ông làm U Minh dẫn hồn thạch thông qua tòa kia thần hồn chi cầu tiếp xúc đến chuôi kiếm trong nháy mắt, một cỗ cực hàn tử vong khí tức cùng một cỗ sắc bén thần thánh kiếm ý ầm vang bạo phát. Hai cỗ lực lượng như nước lửa không hợp tính, bắt đầu kịch liệt bài xích cùng va chạm. Toàn bộ mật thất nhiệt độ thỉnh thoảng như rơi vào hầm băng, thỉnh thoảng lại như đặt mình vào lò luyện. Lạc Vô Trần sắc mặt trắng nhợt, thần hồn chi lực đang nhanh chóng tiêu hao. Cho ta dung. Hắn giận quát một tiếng, thức hải bên trong chấn hồn tháp chấn động mạnh một cái. Một cỗ chấn áp vạn vật vô thượng vĩ lực khuyết tán ra đến, cưỡng ép đem cái kia hai cỗ bạo động lực lượng áp chế xuống. Cùng lúc đó, hắn toàn lực vận chuyển côn bằng quan tượng pháp. Tòa kia thần hồn chi cầu phía trên kim quang đại thịnh, nguyên một đám màu vàng kim côn bằng phù văn không ngừng mà tràn vào dẫn hồn thạch cùng trôi kiếm bên trong, giống như là một cái hòa sự lão, không ngừng mà điều hòa lấy cả hai xung đột. Dần dần, biến hóa kỳ diệu phát sinh. Cái kia cố cực hàn tử vong khí tức không lại như vậy băng lãnh, ngược lại nhiều một tia yên tĩnh, uy khư thiện ý, mà cái kia cố sắc bén thần thánh kiếm ý cũng thu liễm phong mang, nhiều một tia thẩm phán, chung kết uy nghiêm. Sinh cùng tử không còn là đối lập, mà chính là luân hồi, là chung kết cũng là tân sinh. Xong rồi, Lạc Vô Trần trong lòng vui vẻ, hắn có thể cảm giác được U Minh dẫn hồn thạch đã bắt đầu chậm rãi dung nhập trôi kiếm bên trong. Quá trình này rất chậm, rất hao tổn tâm thần, nhưng hết thảy đều tại hướng lấy hắn dự đoán phương hướng phát triển. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, dòng dã 7 ngày 7 đêm, Lạc Vô Trần không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào luyện kiếm bên trong. Hắn sắc mặt càng ngày càng trắng xám, thân hồn chi lực cũng một lần lại một lần chỗ gần như khô kiệt, nhưng hắn thủy chung cắn răng kiên trì lấy. Rốt cục tại ngày thứ 7 đêm kia, ông, chương 108, luân hồi khí tức. Chương 108, luân hồi khí tức. Từng tiếng càng kiếm minh vang vọng toàn bộ mật thất. Khối kia u minh dẫn hồn thạch đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là chuôi kiếm cuối cùng, nhiều hơn một viên toàn thân đen nhánh, nhưng lại dường như ẩn chứa vô tận tinh thần thần bí bảo thạch. Cả thanh trường kiếm thân kiếm cũng phát sinh biến hóa, không còn là chi lúc trước cái loại này thanh tịnh màu trắng bạc, mà chính là biến thành một loại thâm thúy, dường như có thể thôn vệ hết thể quan tuyến. Màu vàng đen trên thân kiếm, từng đạo thiên nhiên hình thành đường vân, như ẩn như hiện. Nhìn kỹ lại, cái kia đường vân lại giống như là một cái dương cánh muốn bay côn bằng. Bước thứ hai, chú linh. Lạc Vô Trần trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn không có ngừng, lần nữa thôi động thần hồn. Thức hải bên trong, tôn này màu vàng kim côn bằng hư ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, theo hắn mi tâm bay ra, làm việc nghĩa không chùn bước, tiến vào chuôi hắc màu vàng kim trường kiếm bên trong. Đây là mấu chốt nhất, cũng là nguy hiểm nhất một bước, đem chính mình thần hồn bản nguyên cùng pháp bảo triệt để dung hợp. Từ đó, kiếm cũng là hắn, hắn cũng là kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, tâm ý tương thông. Nhưng nếu là thất bại, hắn thần hồn đem lại nhận không cách nào nghịch chuyển trọng thương. Oanh! Làm côn bằng hư ảnh xông vào thân kiếm trong nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung kinh khủng kiếm ý theo trên trường kiếm ở vang bạo phát. Kiếm ý kia đã có côn bằng quần quận cùng tự do, lại có u minh tĩnh mịch cùng chung kết, hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại trước đó chưa từng có bá đạo tuyệt luân. Luân hồi kiếm ý. Lạc Vô Trần não hải bên trong một cách tự nhiên nổi lên cái tên này. Hắn có thể cảm giác được chính mình thần hồn đang cùng cái này thanh kiếm nhanh chóng dung hợp. Hắn ý thức dường như kéo dài đến kiếm mỗi khắp ngóc ngách. Hắn có thể cảm giác được kiếm hô hấp, kiếm vui sướng, kiếm khát vọng. Khát vọng chiến đấu, khát vọng uống máu. Còn kém một bước cuối cùng. Khai phong. Lạc Vô Trần mở tròn mắt, bắt lại lơ lửng giữa không trung trường kiếm. Hắn bạch phá đầu ngón tay của mình, đem một giọt tận chứa hắn tự thân tinh huyết dịch nhỏ ở trên thân kiếm. Ầm. Máu tươi trong nháy mắt bị thần kiếm hấp thu. Cả thanh kiếm phát ra một tiếng càng cao hơn kháng, tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn kiếm minh. Một đạo thông thiên triệt địa hắc màu vàng kim kiếm băng phóng lên tận trời, trực tiếp đâm xuyên qua mật thất mái vòm, đâm xuyên qua cung điện nóc nhà, thẳng vào mây xanh. Ầm ầm. Toàn bộ Cửu Tiêu thần triều hoàn thành, tại thời khắc này đều run rẩy kịch liệt một chút. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, sấm sét vang dội. Một cỗ không cách nào hình dung, làm người sợ hãi kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ hoàng thành. Vô số chính tại tu luyện cường giả, tại cỗ uy áp này dưới, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần đều giật mình. Chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ kiếm ý. Vâng, là có tuyệt thế thần binh xuất thế sao? Vô số đạo thần thức cường đại, theo hoàng thành các ngõ ngách dò ra, muốn tìm cái kia cỗ kiếm ý nơi phát ra. Nhưng làm bọn hắn thần thức tiếp xúc đến cái kia đạo hắc màu vàng kim kiếm quang trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết tan rã, bị trong nháy mắt chặt đứt. A! Vô số tiếng kêu thảm thiết tại hoàng thành các ngõ ngách vang lên. Những cái kia nỗ lực theo dõi cường giả đều không ngoại lệ, đều bị phản vệ, thần hồn bị thương. Ngự thư phòng, Lạc Nguyên đông nhiên đứng người lên, vọt tới bên cửa sổ, nhìn qua đạo kia quán xuyên thiên địa hắc màu vàng kim kiếm quang, trong mắt tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh. Cái này, đây là luân hồi khí tức. Tiểu tử kia, hắn đến cùng luyện chế được một cái dạng gì quái vật? Chương 109, từ nay về sau, ngươi thì kêu luân hồi. Chương 109, từ nay về sau, ngươi thì kêu luân hồi. Mật thất bên trong, đạo kia quán xuyên thiên địa hắc màu vàng kim kiếm quang chậm rãi thu liễm, cuối cùng chui vào Lạc Vô Trần trong tay trường kiếm bên trong. Trên bầu trời phong vân dị tượng cũng theo đó lắng lại, dường như vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa giống như uy áp chưa bao giờ xuất hiện qua. Lạc Vô Trần tay nắm lấy chuôi này hoàn toàn mới trường kiếm, một loại huyết mạch tương liên cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này không còn là Lạc Tiêu Tiêu chuôi này chỉ có bề ngoài thiên thần binh, cái này là chính hắn kiếm, là hắn thần hồn một bộ phận. Thân kiếm bày biện ra một loại thâm thúy màu vàng đen, quang tuyến chiếu xạ ở phía trên, dường như bị đều thôn vệ, không có mảy may phản quang. Trên thân kiếm thiên nhiên sinh thành côn bằng đường vân, sinh động như thật, tựa như lúc nào cũng sẽ tránh thoát thân kiếm, bay lượn cửu thiên. Chôi kiếm cuối cùng, viên kia tử u minh dẫn hồn thạch biến thành sơn hắc bảo thạch, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển, tản ra chung kết cùng quy khư vô thượng áo nghĩa. Thứ nay về sau, ngươi thì kêu luân hồi. Lạc Vô Trần nhẹ nói nói. Trong tay luân hồi kiếm phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, giống như là tại đáp lại hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng kiếm khát vọng, một loại đối với chiến đấu, đối sát phạt, đối chung kết vạn vật khát vọng. Cái này thanh kiếm, thiên sinh cũng là một thanh hung binh. Xong rồi. Lạc Vô Trần trong lòng dâng lên một cỗ to lớn vui sướng cùng cảm giác thỏa mãn. Cái này 7 ngày 7 đêm không ngủ không nghỉ khổ công, không có uổng phí. Trôi này dung hợp côn bằng quan tượng pháp bao dung biến hóa, u minh dẫn hồn thạch tử vong vi hư, cùng thiên thần binh kiếm phôi sắc bén thần thánh, cuối cùng từ hắn thần hồn bản nguyên điểm hóa luân hồi kiếm, này uy lực đã vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Cái này tuyệt đối không phải thiên thần binh có thể so sánh. Cái này chỉ sợ đã chạm tới truyền thuyết bên trong tiên binh môn hạng. Bất quá, cái này vui sướng bèn bèn kéo dài một lát, một cỗ như bài sơn đảo hải cảm giác suy yếu liền cuốn tới. Phù phù một tiếng, Lạc Vô Trần mắt tối sầm lại, cũng nhịn không được nữa, cả người ngã xuống đất. Thần hồn chi lực tiêu hao quá độ, tinh huyết cũng hao tổn không ít, hắn hiện tại cảm giác mình toàn thân trên dưới không có một chỗ địa phương không đau, đầu càng lạnh như muốn nổ tung mở dạng. Chơi, chơi thoát. Hắn cười khổ một tiếng, liên động một ngón tay khí lực cũng không có. Hắn biết, chính mình nhất định phải lập tức hồi phục, nếu không lưu hạ cái gì hậu di chứng liền phiền toái. Hắn khó khăn theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra mấy cái trước đó chuẩn bị tốt đan dược, một mạch nhét vào trong miệng, sau đó liền nặng nề đã ngủ mê man. Hắn ngủ bất tỉnh nhân sự, nhưng hắn tự tay tạo ra trận này kinh thiên động địa phong ba, vừa mới bắt đầu lên men. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Lạc Nguyên chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, ánh mắt thâm thúy nhìn qua Lạc Vô Trần cung điện phương hướng, cái kia đạo hắc kim sắc kiếm quang tuy nhiên đã biến mất, nhưng mang cho hắn rung động, lại thật lâu không cách nào lắng lại. Luân hồi khí tức. Hắn tự lẩm bẩm, vị này cựu ngũ chí tôn trên mặt, lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng vô cùng thần sắc. Làm cựu Tiêu thần triều hoàng đế, chân thần cảnh định phong tuyệt thế cường giả, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, vừa mới cái kia cố lóe lên một cái rồi biến mất kiếm ý, đến cùng ý vị như thế nào. Đây không phải là đơn thuần lực lượng, đó là một loại đạo, một loại pháp, một loại áp đảo tầm thường lực lượng phía trên, liên quan đến thiên địa bản nguyên chí cao pháp tắc. Vậy hạ, ám ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hắn sau lưng, vì một chân trên đất, thanh âm bên trong mang theo một tia không cách nào che giấu hồi hộp. Tra được như thế nào? Lạc Nguyên không quay đầu lại, thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Bẩm bệ hạ, kiếm quang nơi phát ra chính là cựu hoàng tử điện hạ tầm cung. Dị tượng phát sinh thời điểm, trong hoàng thành chí ít có 37 tên thần hỏa cảnh trở lên cường giả nỗ lực dùng thần thức nhìn trộm, kết quả đều không ngoại lệ, thần hồn đều bị cái tia kiếm quang chém bị thương, trong đó có 3 tên chân thần cảnh sơ kỳ cũng vụng, thương thế nặng nhất, chỉ sợ cần tĩnh dưỡng mấy năm mới có thể khôi phục. Chương 110, một kiếm ra, kinh thiên biến. Chương 110, một kiếm ra, kinh thiên biến. Ám ảnh báo cáo, để Ngự thư phòng bên trong không khí đều đọc lại mấy phần. Một kiếm ra, kinh thiên biến, chém bị thương đầy thành cường giả. Cái này là bực nào bá đạo, hạng gì kinh khủng uy năng? Lạc Nguyên trầm mặc. Hắn biết mình cái này cựu nhi tử không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn có thể không đơn giản đến loại này cấp độ. Côn bằng quan tường pháp, đại nhân quả thuật, hiện tại lại làm ra một thanh hư hư thực thực cẩn chứa luân hồi pháp tắc tiên minh. Tiểu tử này trên thân bí mật, so hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, còn muốn đại. Tiểu tử kia, hắn đến cùng luyện chế được một cái dạng gì quái vật? Lạc Nguyên trong lòng tự hỏi. Hắn tâm lý thậm chí toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, cái này Lạc Vô Trần, còn là chính mình cái kia nhi tử sao? Có phải hay không là cái gì lão quái vật đoạt xá trọng sinh rồi? Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bóc cắt. Hắn có thể cảm giác được Lạc Vô Trần trên thân cái kia thuần chính hoàng gia huyết mạch, không làm được giả. Vậy hạ, việc này phải chăng cần phái người đi cựu hoàng tử điện hạ chỗ đó? Hỏi ý một phen. Ám ảnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, về tình bề lý đều nên đi hỏi thăm rõ ràng. Không cần. Lạc Nguyên lại khoát tay áo, khoe miệng ngược lại khơi gợi lên một vệt không người có thể hiểu ý cười. Hắn muốn giấu, liền để hắn cất giấu. Châm cho hắn cái này sân khấu, cũng là muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có thể diễn xuất vừa ra nhiều đặc sắc kịch. Hắn mắt bên trong lóe ra hưng phấn cùng mong đợi quan mang. Một cái phế vật nhi tử, hắn không có hứng thú. Một cái thiên tài nhi tử, hắn sẽ thưởng thức. Nhưng một cái toàn thân làm mê, liền hắn đều nhìn không thấu, thậm chí có thể mang đến cho hắn kinh hỉ cùng uy hiếp nhi tử, mới có thể chân chính kích thích hắn cái này đế vương hứng thú. Hắn muốn nhìn một chút, Lạc Vô Trần cực hạ, đến cùng ở nơi nào? Tàng thư các, đỉnh tầng. Giang kia một mạc trong tĩnh thất, một mực nhắm mắt dưỡng thần các lão, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia song nguyên bản đục ngầu con ngươi, giờ phút này lượng đến dọa người, dường như có thể xuyên thủng hư không, nhìn chằm chằm Lạc Vô Trần cung điện phương hướng. Thiên binh. Đây tuyệt đối là tiên binh khí tức. Các lao thân thể tại run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì hoảng sợ, mà là bởi vì kích động. Hắn thủ hộ tàng thư các mấy trăm năm, kiến thức gì sự uyên bác, cửu tiêu thần triều các loại bí mật, hắn rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ, một thanh tiên binh xuất thế, đối một cái thần triều tới nói, ý vị như thế nào. Đó là đủ để cải biến quốc vận, chấn áp một thời đại vô thượng chí bảo. Tiểu tử kia, tiểu tử kia. Các lao trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, hắn nhớ tới vài ngày trước, cái kia tại chính mình uy áp dưới, vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti thiếu niên. Côn bằng truyền thừa, đạo văn tiên phú, hiện tại lại luyện chế được tiên binh. Kẻ này, đến cùng là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ, hắn là ta cựu tiêu thần triều, tương lai hy vọng? Các lao tâm, triệt để loạn. Hắn cảm thấy mình có cần phải, tự mình đi gặp một lần vị này cựu hoàng tử. Lạc Thi Vũ tầm cung. Ầm ầm. Làm cái kia cố kinh khủng uy áp hàng lâm, kiếm quang phóng lên tận trời lúc, Lạc Thi Vũ chính tại tu luyện. Nàng bị cái kia cố uy áp cả kinh trong nháy mắt theo tu luyện trạng thái bên trong lui ra, chỉ cảm thấy tâm thần bị chấn, khí huyết cuộn cuộn. Nàng xông ra ngoài điện, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, làm nàng nhìn thấy đạo kia quán xuyên thiên địa hắc màu vàng kim kiếm quang lúc, một khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến đến trắng bệnh. Cái nút kia là Vô Trần ca ca tầm cung. Vô Trần ca ca. Nàng lên tiếng kinh hô, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ hoảng sợ cùng lo lắng. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Vô Trần ca ca cung điện sẽ bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng? Hắn có phải hay không gặp phải nguy hiểm? Chương 111, các phương dò xét, phong bạo trước giờ. Chương 111, các phương dò xét, phong bạo trước giờ. Sư tôn. Sư tôn, ngươi mau nhìn. Nàng lo lắng tại não hải bên trong hô hoán thanh hoàng. Ta thấy được. Thanh hoàng thanh âm mang theo trước nay chưa có ngưng trọng cùng chấn kinh. Cái này, cổ này lực lượng đã vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Nàng đương đương đệ nhất thiên thần cường giả, được chứng kiến vô số mưa to gió lớn, nhưng trước mắt này một màn vẫn như cũ để cho nàng cảm nhận được thật sâu bất lực. Đạo kia kiếm quang bên trong ẩn chứa pháp tắc, để cho nàng đều cảm thấy tim đập nhanh. Tiểu tử kia, hắn không là quái vật, hắn là cái ma quỷ. Thanh hoàng tại Lạc Thi Vũ thức hải bên trong phát ra không thể tin được gầm nhẹ. Sư tôn, Vô Trần ca ca hắn sẽ có hay không có sự tình? Lạc Thi Vũ cũng đến phát khóc. Thanh hoàng trầm mặc, nàng không biết, tại loại cấp bậc kia lực lượng trước mặt, nàng cũng vô pháp phán đoán, Lạc Vô Trần đến tột cùng là trưởng công giả, vẫn là vật hy sinh. Chúng ta đi xem một chút. Lạc Thi Vũ rốt cuộc đợi không được, dẫn theo váy, thì không quan tâm hướng lấy Lạc Vô Trần cung điện chạy tới. Cùng một thời gian, hoàng cung các ngóc ngách đều bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện dị tượng mà triệt để sôi trào. Lạc Tiêu Tiêu ôm nàng kiếm mới, đứng ở trong sân, ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn lấy cái kia đạo khắc khoe hắc màu vàng kim quang trụ, đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Hoa, hào lợi hại. Là Vô Trần ca ca tại thả pháo hoa sao? Lạc Khuynh Vân thì là tại cung điện của mình bên trong, kích động đến đi qua đi lại. Ta liền biết, ta liền biết. Khối kia tảng đá vụn tuyệt đối là bà bối. Ta thật sự là quá có ánh mắt. Nàng cảm thấy, chính mình đưa ra tảng đá kia, quả thực là nàng đời này đã làm sáng suốt nhất quyết định. Vô Trần ca ca thiếu nhân tình của nàng, giá trị lại tăng gấp 10 lần không ngừng. Mà cùng sự hưng phấn của bọn hắn cùng vui sướng khác biệt. Đại hoàng tử phủ, gian kia tối tăm trong thư phòng. Bị cấm túc Lạc Tiêu, cảm thụ được cái kia cố theo linh hồn chỗ sâu truyền đến rung động cùng uy áp, cả người như là run rẩy giống như run rẩy lên. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đạo kia quán xuyên thiên địa kiếm quang, trong mắt kia hy vọng cuối cùng cùng may mắn bị triệt để nghiền vỡ nát. Thay vào đó, là vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Không, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Hắn thất hồn lạc phách ngồi liệt trên mặt đất, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Hắn biết, chính mình xong, triệt triệt để xong. Tại Lạc Vô Trần cố này không phải người lực lượng trước mặt, hắn tất cả dễ rủa cùng oán độc đều thành một chuyện cười. Hắn thậm chí ngay cả ghen tị tư cách cũng không có. Bởi vì, hắn cùng Lạc Vô Trần đã không phải là cùng một cái duy độ tồn tại. Ngoại giới sóng lớn ngập trời, mật thất bên trong mê man Lạc Vô Trần hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ngủ rất say, rất thơm. Mà tại hắn thức hải bên trong, tòa kia 9 tầng trấn hồn tháp chính tản ra nhu hòa hắc quang, một chút tu bổ hắn bị hao tổn thần hồn bản nguyên. Trôi này tên là Luân Hồi màu vàng đen trường kiếm, thì yên tĩnh lơ lửng tại hắn đan điền khí hải bên trong, cùng hắn kim đan lẫn nhau chiếu rọi, mỗi một lần hô hấp thổ nạp đều tại cùng hắn tiến hành tầng sâu nhất giao lưu cùng dung hợp. Phong bạo đã nhấc lên, mà kẻ đầu têu vẫn còn tại yên ổn tích chữa dùng sức lượng chờ đợi lấy sau khi tỉnh lại đi đối mặt cái này bị hắn tự tay đảo loạn thế giới. Lạc Vô Trần cái này một giấc ngủ được trời đất mù mịt, chờ hắn mở mắt lần nữa thời điểm đã là ngày hôm sau hoàng hôn. T, hắn chống đỡ thân thể ngồi xuống, cảm giác đầu vẫn có chút phát nặng, nhưng so với trước khi hôn mê loại kia bị rút khô cảm giác đã thật tốt hơn nhiều. Thần hồn chi lực khôi phục 7-8 phần, hao tổn tinh huyết cũng tại đan dược và tự thân cường đại khí huyết khôi phục lại, bổ sung trở về. Cuối cùng là chậm đến đây. Lạc Vô Trần thở một hơi dài nhẹ nhõm, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra một trận đùng đùng không dứt nổ vang. Hắn có thể cảm giác được, đi qua lần này cực hạn tiêu hao sau khôi phục, hắn thần hồn bản nguyên, tựa hồ so trước đó càng thêm ngưng luyện cùng cứng cỏi. Chương 112, nhân họa đắc phúc chương 112, nhân họa đắc phúc cũng coi là nhân họa đắc phúc. Hắn đứng người lên, ánh mắt rơi vào mật thất mái vòm phía trên. Chỗ đó, một cái to lớn lỗ thủng bất ngờ đang nhìn có thể trực tiếp nhìn đến bầu trời bên ngoài. Động tĩnh này là có chút lớn, là không đủi sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Hắn đương thời luyện kiếm luyện đến quá đầu nhập, hoàn toàn không có khống chế lại luân hồi xuất thế uy năng, không nghĩ tới trực tiếp đem chính mình nóc nhà cho đâm xuyên. Cái này, muốn điệu thấp cũng không được. Hắn đẩy ra mật thất thạch môn, đi ra ngoài. Ngoài cửa, hắn mấy tên thị nữ cùng thị vệ chính ngâm lớp lo sợ thủ ở nơi đó, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, nhìn đến hắn đi ra, giống như là thấy được cứu tinh, lại như là thấy được quỷ. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Cầm đầu thị nữ cả gan hỏi. Ngày hôm qua hủy thiên diệt địa giống như động tĩnh, kém chút đem bọn hắn hủ chết. Muốn không phải chỗ chức trách, bọn hắn sớm liền chạy. Ta không sao. Là không đuổi khoát tay áo, thần sắc bình tĩnh hỏi, ta bế quan 2 ngày này, bên ngoài không có việc gì à? Thị nữ há to miệng, biểu lộ cổ quái, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Không có việc gì. Điện hạ, ngài là không biết, ngài làm ra động tĩnh, kém chút đem toàn bộ hoàng thành đều cho sốc à. Bên ngoài bây giờ đều truyền âm lên, nói ngài lão nhân ra hoặc là luyện ra tuyệt thế tiên binh, hoặc là cũng là tẩu hỏa nhập ma muốn tại chỗ phi thăng. Bẩm điện hạ, bên ngoài hết thể mạnh khỏe. Thị nữ cuối cùng vẫn không dám nói lời nói thật, chỉ là cúi đầu trả lời. Là không đủ nhìn nàng một cái, thì biết bên ngoài khẳng định không bình tĩnh. Có điều hắn cũng không thèm để ý động tĩnh làm ra tới, vinh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn chính là. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là, hắn bị kia hoàng đế lao cha, lại là phản ứng gì? Đang nghĩ ngợi, một tên tiểu thái giám thì theo ngoài viện lộn nhào chạy vào. Cửu hoàng tử điện hạ. Bệ hạ ban thưởng đến. Đến rồi. Là không đủ ánh mắt nhất động, tâm lý thầm nghĩ một tiếng lao hổ ly động tác vẫn rất nhanh. Hắn chỉnh lý một chút áo bào, đi đến tiền sảnh. Chỉ thấy một tên người mặc cẩm bào, mặt trắng không râu, khí tức nội liễm lao thái giám, chính mang theo mấy tên tiểu thái giám, vương lấy nguyên một đám che kín vải đỏ khay, đứng ở nơi đó chờ. Cái này lao thái giám là Lạc Nguyên bên người tổng quản, Lý Công Công, rất được hoàng đế tín nhiệm, trong cung địa vị cực cao. Liên hắn cũng đích thân tới, có thể thấy được Lạc Nguyên đối với chuyện này coi trọng. Nô tài Lý Phúc, tham kiến cửu hoàng tử điện hạ, điện hạ vạn an. Lý Công Công nhìn thấy Lạc Vô Trần, trên mặt lập tức chất lên hoa cúc giống như nụ cười, không mình hành lễ. Lý Công Công không cần đa lễ. Lạc không đủi hư vị một thành, cười nhạt nói, không biết Công Công đến đây, vì chuyện gì? Điện hạ nói đùa. Lý Công Công cười ha hả nói, hôm qua điện hạ trong cung trời ban điềm lành, kiếm khí ngút trời, bệ hạ long tâm cực kỳ vui mừng, đặc mệnh lao nô đưa tới một số quà mừng, vì điện hạ chúc. Nói, hắn vung tay lên, sau lưng đám tiểu thái giám lập tức đem trên khay vải đỏ xốc lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ đại sảnh bảo quang bắn ra bốn phía. Cái thứ nhất trên khay là một gốc toàn thân trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh vạn niên huyết tham. Cái thứ hai trên khay là dòng dã một bản trứng bổ câu lớn nhỏ, linh khí bức người cực phẩm linh thạch. Cái thứ ba trên khay thì là một kiện từ Thâm Hải Huyền Băng Thiết chế tạo, tản ra hàn khí âm u thần hỏa cảnh cực phẩm nội giáp. Nhiều vô số, hết thảy 8 cái quà mừng, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành kỳ chân dị bảo. Lạc Không Đuổi nhìn lấy những cái này đồ vật, lòng tựa như gương sáng. Cái này cái nào là quà mừng, đây rõ ràng cũng là thăm dò. Tên là ban thượng, thật là trấn an cùng đánh. Lão hồ ly đây là tại nói cho hắn biết, ngươi động tĩnh, ta thấy được, đồ vật ta cho ngươi, nhưng ngươi tốt nhất cũng cho chấm thành thật một chút, đừng làm ra cái gì yêu tiêu thân. Chương 113, phu hoàng hậu ái, nhi thần không dám nhận. Chương 113, phu hoàng hậu ái, nhi thần không dám nhận. Phụ hoàng hậu ái, nhi thần không dám nhận. Lạc Vô Trần trên mặt lộ ra thụ sủng nhược kinh biểu lộ, đối với hoàng cung phương hướng, cung cung kính kính thi lễ một cái. Điện hạ thiên túng kỳ tài, đến này ban thưởng, chính là thực chí danh uy. Lý Công Công cười nói, lập tức lời nói xoay chuyển, giống như vô ý mà hỏi thăm, nói đến, lão nô cũng rất tò mò, không biết điện hạ hôm qua là luyện chế được hạng gì thần binh, có thể dẫn tới như thế thiên địa dị tượng. Tới, chính để tới. Lạc Vô Trần trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một bộ chất phát bộ dáng, gãi đầu một cái nói, để Lý Công Công chê cười. Kỳ thật cũng không phải là cái gì khó lường thần binh. Vài ngày trước, nhi thần ngẫu nhiên đạt được một khối thiên ngoại bất thiết, gặp hắn chất liệu bất phàm, liền muốn lấy chính mình độc thủ luyện chế một thanh trường kiếm. Không nghĩ tới, nhi thần tại luyện khí nhất đạo phía trên, thực sự không có thiên phú gì, nhất thời thất thủ, không cẩn thận dẫn nổ trong đó một tia tiên thiên canh kim chi khí, lúc này mới náo động lên chút động tĩnh, còn đem chính mình nóc nhà cho thọc cái lỗ thủng, thật sự là hổ thẹn, hổ thẹn. Hắn lời nói này, nửa thật nửa giả. Luyện kiếm là thật, thất thủ là giả. Đem kinh thiên dị tượng nói thành là luyện khí thất bại tạc nòng lý do này, tuy nhiên vô nghĩa, nhưng là một cái rất tốt tấm mục. Tin hay không, thử ngươi. Dù sao ta chính là nói như vậy. Lý Công Công nghe xong, cặp kia híp trong mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Luyện khí thất bại, tạc nòng. Nhà ngươi tạc nòng có thể đem đẩy thành cường giả thần thức đều cho chém bị thương rồi. Lừa gạt vì đâu? Hắn tâm lý một vạn cái không tin, nhưng trên mặt vẫn như cũng là bộ kia cười ha hả bộ dáng. Thì ra là thế, điện hạ người hiển tự có thiên tướng, một chút ngoài ý muốn, không đáng nhắc đến. Cái này luyện khí nhất đạo vốn là hung hiểm, điện hạ ngày sau còn cần cẩn thận một chút mới là. Hắn không tiếp tục hỏi tới. Hắn biết, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì. Vị này cửu hoàng tử, nhìn lấy tuổi trẻ, kỳ thực trơn trượt cực kỳ, tâm lý cùng cái hầu nhi giống như, rất tinh minh. Đa tạ công công nhắc nhở, không đủ ghi nhớ. Lạc Vô Trần chắp tay nói, tốt, vậy hạ ban thưởng đưa đến, lão nô cũng nên trở về phục mệnh. Lý Công Công mục đích đã tới, liền chuẩn bị cáo tử. Ta đưa công công. Lạc Vô Trần đem Lý Công Công một mực đưa đến ngoài viện, nhìn lấy hắn đi xa bóng lưng, nụ cười trên mặt mới chậm rãi thu liễm. Lão hồ ly, hắn biết chính mình lần giải thích này khẳng định không thể gạt được Lạc Nguyên, nhưng cái này liền đầy đủ. Hắn muốn cũng là loại này mơ hồ không rõ, làm cho đối phương đoán không ra hiệu quả. Người càng là đoán không ra, thì càng không dám tùy tiện đụng đến ta. Hắn vừa mới chuyển thân chuẩn bị trở về phòng, liền thấy một đạo bóng hình xinh đẹp, chính vội vã hướng lấy bên này chạy tới. Là Lạc Thi Vũ. Vô Trần ca ca. Lạc Thi Vũ chạy đến trước mặt hắn, khuôn mặt nhỏ bởi vì chạy quá mau, còn mang theo vài phần đỏ ửng. Nàng một đôi mắt đẹp, từ trên xuống dưới đánh giá Lạc Vô Trần, trong ánh mắt tất cả đều là không giấu được lo lắng. Ngươi, ngươi không sao chứ? Hôm qua, ngày hôm qua đạo quang. Nàng nói năng lộn xộn, hiển nhiên là lo lắng một ngày một đêm. Nhìn lấy nàng bộ dáng này, Lạc Vô Trần trong lòng ấm áp. Tại cái này băng lãnh trong hoàng cung, phần này không trộn lẫn bất luận cái gì lợi ích chân thành quan tâm, càng đáng ngưỡng mộ. Ta không sao, rất tốt. Hắn buông tay, thói quen vuốt vuốt Lạc Thi Vũ tóc, ôn thanh nói, để ngươi lo lắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đạo kia kiếm quang, thật đáng sợ. Lạc Thi Vũ lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Trong thức hải của nàng thanh hoàng, giờ phút này cũng là dựng lên lỗ tai, khẩn trương nghe. Nàng so Lạc Thi Vũ càng muốn biết đáp án. Không có gì, cũng là luyện món đồ chơi nhỏ nhì, động tĩnh không cẩn thận làm đến hơi bị lớn. Lạc Vô Trần hời hợt nói ra, cùng đối phó Lý Công Công lý do thoái thác không sai biệt lắm. Chương 114, công chúa tới chơi, mới đầu tư. Chương 114, công chúa tới chơi, mới đầu tư. Hắn theo chữ vật giới chỉ bên trong, đem luân hồi kiếm lấy ra ngoài. Bất quá, hắn tâm niệm nhất động, thúc giục côn bằng quan tượng pháp biến hóa chi ý, chỉ thấy chuôi này nguyên bản toàn thân hắc kim, tản ra kinh khủng khí tức luân hồi kiếm, tại hắn trong tay, quang mang lóe lên, trong nháy mắt biến bộ dáng. Thân kiếm biến trở về phổ thông màu trắng bạc, phía trên côn bằng đường vân cùng chuôi kiếm u minh bảo thạch, cũng tất cả đều ẩn nặc không thấy, nhìn qua thì giống một thanh phổ thông thông, thậm chí có chút thô ráp thiết kiếm. Đây là hắn vừa mới nắm giữ kỹ xảo. Luân hồi cùng hắn thần hồn tương liên, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy ý cải biến bề ngoài hình, thu liễm hắn khí tức. Cái này thanh kiếm, quá chắc nhãn. Về sau hành tẩu bên ngoài, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Vâng, cũng là thứ này. Hắn đem thay đổi luân hồi kiếm, đưa tới Lạc Thi Vũ trước mặt. Lạc Thi Vũ nhìn lấy chuôi này thường thường không có gì lạ thiết kiếm, trừng mắt nhìn, có chút choáng váng. Cái này, đây chính là ngày hôm qua thanh kiếm. Nàng thấy thế nào, cũng vô pháp đem trước mắt chuôi này phá thiết kiếm, cùng hôm qua đạo kia quán xuyên thiên địa kinh khủng kiếm quang liên hệ với nhau. Trong thức hải của nàng thanh hoàng, càng là kém chút ngoác mồm kinh ngạc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta có thể cảm giác được, hôm qua cố khí tức kia, mặc dù bây giờ biến mất, nhưng tuyệt đối là theo cái này thanh kiếm phía trên phát ra. Hắn vậy mà có thể đem tiên binh khí tức hoàn mỹ thu liệm đến loại này tình trạng, ngay cả ta đều nhìn không ra mảy may sơ hở. Tiểu tử này đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn? Thanh hoàng thế giới quan lần nữa nhận lấy đả kích cường liệt. Ừ, cũng là nó. Lạc Vô Trần gật gật đầu, bộ dáng là xấu xí một chút, bất quá coi như thuận tay. Lạc Thi Vũ nửa tin nửa ngờ vươn tay, muốn kiểm tra. Có thể đầu ngón tay của nàng vừa mới đụng phải thân kiếm.
Ông,
một cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy cảm giác, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân của nàng. Nàng dường như thấy được một mảnh thi sơn huyết hải, thấy được vũ trụ sinh diệt, vạn vật luân hồi kinh khủng cảnh tượng.
A,
nàng kinh hô một tiếng, như thiểm điện thu tay về, khuôn mặt nhỏ dọa đến trắng bệch.
Thế nào?
Lạc Vô Trần hỏi.
Kiếm này
thật hung. Lạc Thi Vũ nhìn lấy chuôi này thiết kiếm trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ.
Ha ha, thật sao?
Lạc Vô Trần cười cười, đem kiếm thu hồi. Hắn biết, luân hồi kiếm bản chất không cách nào cải biến. Coi như bề ngoài ngụy trang đến cho dù tốt, hắn ẩn chứa luân hồi kiếm ý, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Lạc Thi Vũ phản ứng, để hắn rất hài lòng. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định, cái này thanh kiếm tuyệt đối không thể tùy tiện bày ra. Hai người đang nói chuyện, lại có thị nữ đến đây thông báo.
Điện hạ, cựu công chúa điện hạ, còn có
mấy vị hoàng tử điện hạ, đều phái người đưa tới quà mừng, nói muốn
bái phòng ngài.
Thị nữ biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, chính mình vị này lúc trước không người hỏi thăm cựu hoàng tử, trước cửa biến đến như thế đông nghịt. Lạc Vô Trần nghe vậy, hơi nhíu mày. Xem ra, chính mình tạc nòng hiệu quả cũng không tệ lắm. Đám này nghe mùi vị thì tiếp cận đi lên ra hỏa, là thời điểm cái kia thu hoạch một đợt mới đầu tư. Lạc Vô Trần còn chưa kịp quyết định trước gặp người nào, một đạo hấp tấp màu hồng thân ảnh liền đã chính mình xông vào.
Vô Trần ca ca.
Lạc Quynh Vân người chưa tới, âm thanh tới trước, giọng nói bên trong tràn đầy không đè nén được hưng phấn. Nàng đi theo phía sau mấy cái thị nữ, giơ lên mấy cái dương lớn, xem ra so hoàng đế ban thưởng chiến trận còn muốn lớn.
Chương 115, Cửu muội, sao ngươi lại tới đây?
Chương 115, Cửu muội, sao ngươi lại tới đây?
Cửu muội, sao ngươi lại tới đây?
Lạc Vô Trần nhìn lấy nàng bộ này như quen thuộc bộ dáng, có chút buồn cười.
Ta đương nhiên muốn tới á.
Lạc Quynh Vân chạy đến trước mặt hắn, một đôi mắt to sáng long lánh mà nhìn xem hắn, không che giấu chút nào chính mình sùng bái chi tình. Vô Trần ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngày hôm qua động tĩnh, toàn bộ hoàng thành đều thấy được. Bọn hắn đều nói là có tuyệt thế thần binh xuất thế, khẳng định là ngươi luyện chế đúng hay không? Nàng một bên nói, một bên mong đợi nhìn lấy Lạc Vô Trần, hiển nhiên một cái tiểu mê muội. Lạc Vô Trần còn chưa lên tiếng, một bên Lạc Thi Vũ liền nhẹ nhàng kéo hắn một cái ống tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở, Vô Trần ca ca, ngươi không phải nói là luyện khí thất bại sao? Nàng có chút không hiểu rõ, đến cùng cái nào cái thuyết pháp mới là thật. Lạc Quynh Vân nghe nói như thế, sửng sốt một chút, lập tức thổi phù một tiếng bật cười, thơ vũ tỷ tỷ, ngươi cũng quá đơn thuần.
Vô Trần ca ca đó là khiêm tốn, nói là cho ngoại nhân nghe.
Luyện khí thất bại có thể có lớn như vậy động tĩnh?
Vậy nếu là thành công, chẳng phải là muốn đem bầu trời đều cho đâm cái lỗ thủng?
Nàng lời nói này, ngược lại là nói đến ngay thẳng. Lạc Vô Trần sờ lên cái mũi, từ chối cho ý kiến. Hắn phát hiện, có lúc, ngươi nói thật ra không ai tin, ngươi nói láo, người khác ngược lại sẽ giúp ngươi não bổ ra 100 cái giải thích hợp lý.
Vô Trần ca ca, ngươi đừng để ý đến bọn hắn nói thế nào, ta dù sao là tin ngươi.
Lạc Quynh Vân vô bộ ngực, một bộ ta hiểu ngươi biểu lộ. Nàng vung tay lên, để bọn thị nữ đem cái kia mấy cái dương lớn nhất tới, một vừa mở ra.
Vô Trần ca ca, ngươi hôm qua luyện chế thần binh, khẳng định tiêu hao rất lớn a.
Ta mang cho ngươi chút hảo đồ vật, ngươi mau nhìn xem.
Thứ một cái dương bên trong, tràn đầy xếp chỉnh tề thượng phẩm linh thạch, linh khí pha trộn, sáng rõ mắt người hòa.
Đệ nhị cái trong dương, là các loại chân quý linh thảo đang ăn dược, mấy gốc đều là ngàn năm, xem xét thì có giá trị không nhỏ.
Đệ tam cái trong dương, càng là một số ly kỳ cổ quái luyện khí tài liệu, thậm chí còn có một khối to bằng đầu người tinh thần thiết, đây chính là luyện chế thiên thần binh đỉnh cấp tài liệu.
Cứu muội, ngươi đây là
đem chính mình của cải đều rời trống.
Lạc Vô Trần nhìn lấy những cái này đồ vật, cũng là hơi kinh ngạc.
Lạc Quynh Vân cất giữ, so hắn tưởng tượng còn muốn phong phú.
Hắc hắc, đây đều là ta mấy năm nay tích lũy xuống.
Vô Trần ca ca ngươi cần dùng đến, thì cứ việc cầm đi.
Lạc Quynh Vân không để ý chút nào khoát tay áo, ta cái này gọi
là cái gì nhỉ?
A, đúng, thiên sứ đầu tư.
Nàng hiển nhiên đối cái này theo Lạc Vô Trần chỗ đó học được từ mới, cảm thấy hứng thú vô cùng.
Lạc Vô Trần nhìn nàng kia song lóe ra khôn khéo quang mang ánh mắt, lòng tựa như gương sáng.
Nha đầu này, quỷ tinh quỷ tinh.
Nàng hôm nay đưa tới những cái này đồ vật, một là vì chúc mừng, rút ngắn quan hệ.
Hai, cũng là điểm trọng yếu nhất, là thêm vào đầu tư.
Nàng nhìn đúng chính mình tương lai tiềm lực, hiện tại không tiếc dốc hết vốn liếng, cũng phải đem chính mình một mực cột vào nàng trên chiến xa.
Được, ngươi phần này tâm ý, ta nhận.
Lạc Vô Trần cũng không có khách khí.
Hắn hiện tại xác thực cần những này tư nguyên đến củng cố tu vi, chỉ để khôi phục luyện kiếm mang tới hao tổn.
Có người chủ động đưa tới cửa, không cần thì phí.
Quá tốt rồi.
Lạc Quynh Vân gặp hắn nhận lấy, cao hứng kém chút nhảy dựng lên.
Nàng liên sợ Lạc Vô Trần thanh cao, không chịu thu đồ đạc của nàng.
Chỉ cần thu, cái kia bọn hắn ở giữa quan hệ thì lại tiến một bước.
Vô Trần ca ca, vậy ngươi,
cái kia ngươi có phải hay không cũng nên chỉ điểm một chút ta nha.
Lạc Quynh Vân bu lại, xoa xoa tay nhỏ, một mặt mong đợi hỏi, ta viên kia cửu khiếu linh lung đan còn không có ăn đây.
Ngươi lần trước nói, nó có thể để thăng ta ba thành tiên phú, có phải thật vậy hay không nha?
Chương 116, đương nhiên là thật. Chương 116, đương nhiên là thật, đương nhiên là thật.
Lạc Vô Trần nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Lạc Thi Vũ, trong lòng hơi động, đột nhiên có một cái mới ý nghĩ.
Cửu muội, ngươi viên đan dược kia, dược lực bá đạo, trực tiếp phục dụng, quả thật có thể để thăng tiên phú, nhưng ít ra có 5 thành dược lực, sẽ không công lãng phí hết.
A,
sẽ lãng phí nhiều như vậy?
Lạc Khuynh Vân hoảng sợ nói. "Ừm." Lạc Vô Trần nói, "Có điều, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, không chỉ có thể để ngươi hoàn mỹ hấp thu sở hữu dược lực, thậm chí có thể mượn cơ hội này để ngươi họa theo vũ, đều phải đến lợi ích to lớn."
"Biện pháp gì? Mau nói mau nói."
Lạc Khuynh Vân nhất thời hứng thú. Một bên Lạc Thi Vũ cũng tò mò nhìn lại. Lạc Vô Trần cười thần bí, nói, "Ra chỗ này có một môn bí pháp, tên là song sinh giống nhau trận. Trận này cần hai tên huyết mạch giống, thuộc tính bổ sung người, đồng thời tiến hành." Hắn nhìn về phía Lạc Khuynh Vân, "Cửu mọi người, thân phụ cửu khiếu linh lung tâm thiên sinh cùng các loại linh khí thân hỏa, thể chất thiên hướng về sinh." Hắn vừa nhìn về phía Lạc Thi Vũ, "Mà Thi Vũ, nàng nắm giữ chân thần huyết mạch, tu luyện là thần hồn chi pháp, này huyết mạch chỗ sâu, ẩn chứa một tia tịch diệt đạo vận, thể chất thiên hướng về tử. Hai người các ngươi, một cái đại biểu sinh, một cái đại biểu tử, vừa vặn có thể cấu thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đến lúc đó, từ cửu mọi người phục dụng cửu khiếu linh lung đan, tại trận pháp bên trong, đem cái kia khổng lồ sinh mệnh tinh khí phân ra một nửa, độ cho Thi Vũ. Mà Thi Vũ thì đem nàng cảm ngộ đến cái kia một tia tịch diệt đạo vận đồng dạng phân ra một nửa, phản hồi cho ngươi. Kể từ đó, Thi Vũ có thể mượn nhờ ngươi to lớn sinh mệnh tinh khí, gột rửa nhục thân, đền bù nàng thần hồn cường đại, nhục thân đối lập yếu đối khiếm khuyết, làm đến chân chính thần hồn hợp nhất, tu vi tiến nhanh. Mà ngươi không chỉ có thể hoàn mỹ hấp thu đan dược chi lực, có thể được cái kia một tia quý giá tịch diệt đạo vận. Sinh tử tuần hoàn, âm dương trung tế, ngươi cửu khiếu linh lung tâm sẽ không còn là đơn thuần thân hòa linh khí, mà là có thể sơ bộ trưởng khống sinh tử chi lực, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng. Lạc Vô Trần lời nói này, nói đến Lạc Khuynh Vân cùng Lạc Thi Vũ hai người đều là sửng sốt một chút. Song sinh giống nhau trận, sinh cùng tử, âm dương trung tế, những thứ này nghe thì cao thâm mặt chắc đồ vật, làm cho các nàng cảm giác chính mình não tử đều có chút không đủ dùng. Nhất là Lạc Thi Vũ, nàng cũng không biết trong huyết mạch của chính mình lại còn ẩn chứa cái gì tịch diệt đạo vận, nhưng trong thức hải của nàng Thanh Hoàng lại là nhấc lên ngập trời sóng lớn. Song sinh giống nhau trận, lại là song sinh giống nhau trận. Cái này, đây là thượng cổ thời kỳ, cái nào đó tiên đạo tông môn bất truyền chỉ bí, sớm đã thất truyền bài vào năm. Hắn làm sao lại hiểu? Mà lại, hắn vậy mà có thể liếc một chút xem thấu Thi Vũ huyết mạch chỗ sâu bản chất. Cái kia tiêu tịch diệt đạo vận, ngay cả ta đều là tại Thi Vũ giác tỉnh chân thần huyết mạch lúc, mới miễn cưỡng cảm giác được một kia, hắn vậy mà nhìn đến như thế thấu triệt. Yêu nghiệt, kẻ này tuyệt đối là yêu nghiệt. Thanh Hoàng đã không biết nên dùng cái gì từ để hình dung khiếp sợ của mình. Nàng hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, Lạc Vô Trần có phải hay không cũng là cái kia tiên đạo tông môn truyền nhân. Vô Trần ca ca, ngươi nói, đều là thật sao? Lạc Khuynh Vân nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nghe, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Ta khi nào lừa qua ngươi? Lạc Vô Trần hỏi ngược lại. Lạc Khuynh Vân nghĩ nghĩ, còn giống như thực sự là. Vô Trần ca ca tuy nhiên có lúc thần thần bí bí, nhưng hắn đã nói, sau cùng đều ứng nghiệm. Thế nhưng là, muốn đem một nửa dược lực phân cho Thi Vũ tỷ tỷ, vậy ta chẳng phải là rất an thiệt thòi? Lạc Khuynh Vân nhỏ giọng thầm thì nói. Đây chính là thánh phẩm đan dược a, phân một nửa ra ngoài, nàng vẫn có chút thì đau. Chương 117, Tiêu Tiêu Kiếm, lời nói dối có thiện ý. Chương 117, Tiêu Tiêu Kiếm, lời nói dối có thiện ý. An thiệt thòi. Lạc Vô Trần cười, "Cửu muội, ngươi bố cục muốn lớn một chút. Ta hỏi ngươi, là một viên chỉ có thể để thăng ngươi ba thành thiên phú đan dược trọng yếu, vẫn là một cái có thể để ngươi sơ bộ trưởng khống sinh tử phát tắc, tương lai thành tựu không thể đoán trước cơ hội trọng yếu. Dùng một nửa dược lực, đổi một cái vô thượng đạo đồ nước cờ đầu, cuộc mua bán này chẳng lẽ không có lời sao?" Lạc Vô Trần hướng dẫn từng bước. Lạc Khuynh Vân bị hắn kiểu nói này, ánh mắt nhất thời sáng lên. "Đúng a, trường khống sinh tử phát tắc, cái này có thể so sánh đơn thuần đề thăng thiên phú, nghe muốn như bất nhiều, mà lại còn có thể bán Thi Vũ tỷ tỷ một cái nhân tình, thuận tiện cũng để cho Vô Trần ca ca thiếu tự mình một cái nhân tình. Một cục đá hạ bà con chim a, có lời, quá có lời." Lạc Khuynh Vân vô đuổi, cứ làm như thế. "Vô Trần ca ca, chừng nào thì bắt đầu?" Nàng đã không thể chờ đợi. "Việc này không nổi." Lạc Vô Trần khoát tay áo, "Bố trận cần một số chuẩn bị, mà lại hai người các ngươi cũng cần điều chỉnh tốt trạng thái. Như vậy đi, ba ngày sau các ngươi lại tới tìm ta." "Tốt." Mục đích đã tới, Lạc Khuynh Vân vừa lòng thỏa ý, lại cùng Lạc Vô Trần hàn huyên vài câu, liền dẫn thị nữ vô cùng cao hứng rời đi. Nàng sau khi đi, Lạc Thi Vũ mới có hơi lo âu đối Lạc Vô Trần nói ra, "Vô Trần ca ca, dạng này có phải hay không không tốt lắm? Cái kia dù sao cũng là cựu muội đan dược." Nàng cảm thấy chính mình không duyên cớ chiếm lợi ích to lớn, tâm lý có chút băn khoăn. "Ngốc nha đầu." Lạc Vô Trần cười nói, "Cái này gọi hợp tác cùng có lợi. Nàng đạt được nàng muốn, ngươi cũng đã nhận được ngươi cần, mà ta cũng thông qua trợ giúp các ngươi, nghiệm chứng ta ý nghĩ. Chúng ta ba cái người đều không có ăn thiệt thòi." Hắn nhưng trong lòng lại nghĩ, khoản này đầu tư thật sự là quá hoàn mỹ. Không chỉ có để Lạc Khuynh Vân cam tâm tình nguyện thêm vào đầu tư, còn thuận tiện lấy cho chính mình tương lai một khoản khác kết sổ hồi báo, chôn xuống phục bút. Lạc Thi Vũ thực lực càng mạnh, chính mình lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Hiện tại có cơ hội để cho nàng một bước lên trời, hắn làm sao có thể bỏ qua. Ngay tại lúc này, ngoài cửa tên kia phụ trách thông báo tiểu thái giám lại một lần chạy vào, trên mặt biểu lộ so trước đó còn muốn đặc sắc. Điện hạ, tám công chúa điện hạ cũng tới. Lạc Vô Trần sững sờ. Bát công chúa, Lạc Tiêu Tiêu, nha đầu này cũng tới tham gia náo nhiệt. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy Lạc Tiêu Tiêu như cái tiểu pháo đạn mở dạng theo ngoài cửa vào, ôm lấy bắp đuổi của hắn. "Vô Trần ca ca, ta kiếm sửa xong chưa có nhà." Lạc Tiêu Tiêu ôm lấy Lạc Vô Trần bắp đuổi, ngẩng lên một tấm phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ, đầy mắt đều là chờ mong. Phía sau nàng, còn theo nàng mẫu thân, Tiếu Phi nương nương. Tiếu Phi Kim Thiên mặc một thân tao nhã cung trang, nhưng vẫn như cụ kho nén hàn ung dung hòa quý khí chất. Nàng nhìn thấy Lạc Vô Trần, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, có cảm kích, có lo lắng, còn có một tia kính sợ. Hiển nhiên, ngày hôm qua chàng kinh thiên động địa dị tượng, cũng đem nàng dọa cho phát sợ. Tiêu Tiêu, không được đối với ngươi Vô Trần ca ca vô lễ. Tiếu Phi ôn nhu trách mắng. Mẫu phi, ta không có vô lễ nhà, ta là đang hỏi Vô Trần ca ca ta kia mà. Lạc Tiêu Tiêu bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một mặt ủy khuất. Nàng thế nhưng là đợi đã mấy ngày, mỗi ngày đều ngóng trông Vô Trần ca ca xuất quan, tốt cầm lại chính mình trôi này vì phong lẫm lâm thiên thần binh. Lạc Vô Trần nhìn lấy lại tại chính mình chân phía trên đồ trang sức nhỏ, có chút đau đầu. Chuyện này còn thật không dễ làm, cũng không thể đem luân hồi cho nàng a. Đừng nói chính hắn không nỡ, coi như bỏ được, lấy Lạc Tiêu Tiêu tu vi hiện tại, cũng căn bản khống chế không được. Kiếm tiêu bên trong luân hồi kiếm ý, đoán chừng có thể tại chỗ đem nàng thần hồn cho vỡ tung. Khụ khụ. Lạc Vô Trần ho khan hai tiếng, túi người, đem Lạc Tiêu Tiêu bế lên. Chương 118, ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn chương 118, ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn Tiêu Tiêu, ngươi trôi kiếm này, ra một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn. A, ngoài ý muốn. Lạc Tiêu Tiêu nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhất thời sụt xuống, trong mắt to ngập nước, tùy thời đều có thể khóc lên, có phải hay không? Có phải hay không không sửa được? Nó muốn biến thành sắt vụ sao? Dĩ nhiên không phải. Lạc Vô Trần vội vàng trấn an nói, hắn có thể không muốn nhìn thấy tiểu nha đầu này khóc nhẹ. Hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác. Là như vậy. Hắn háng giọng một cái, bắt đầu nghiêm trang nói vớ nói bẩn, người trôi kiếm này, nguyên bản bên trong kiếm linh, bị thương rất nặng, một mực tại ngủ say. Ta vốn là muốn tỉnh lại nó, kết quả phát hiện, thương thế của nó so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nếu như cưỡng ép tỉnh lại, nó có thể sẽ hồn phi phách tán. A, nghiêm trọng như vậy. Lạc Tiêu Tiêu nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh. Ừm, rất nghiêm trọng. Lạc Vô Trần biểu lộ trầm trọng gật gật đầu, cho nên ta chỉ có thể muốn những biện pháp khác. Ta hao phí sức chín châu hai hổ, mời tới một vị mới kiếm linh bằng hữu, tạm thời tiến vào ngươi kiếm bên trong. Bất quá, vị này mới kiếm linh bằng hữu, tính khí có chút lớn, nó nói, nó không thích nguyên lai cái kia lạnh như băng nhà, cho nên ta liền giúp ngươi đem kiếm dáng vẻ cũng một chút cải tạo một chút. Nói, Lạc Vô Trần theo trong chứa vật giới chỉ, lấy ra một thanh mới trường kiếm. Cái này thanh kiếm là hắn theo Lạc Khuynh Vân đưa tới đống kia bảo bối bên trong lựa đi ra. Bản thân là một kiện thần hỏa cảnh cực phẩm pháp bảo, thân kiếm vuông dài, toàn thân đỏ thẫm, kiếm cách chỗ còn khảm nạm lấy một viên đá quý màu đỏ rực, xem ra hoa lệ lại xinh đẹp, phi thường phù hợp tiểu nữ hài thẩm mỹ. Đương nhiên, đây chỉ là cái sắp giống. Lạc Vô Trần ở bên trong, rót vào một tia chính mình côn bằng thần hồn là ấn. Cái này tia là ấn, không có gì công kích lực, nhưng lại làm cho cái này thanh kiếm tản mát ra nhàn nhạt thần hồn uy áp, đồng thời có thể cùng Lạc Tiêu Tiêu sinh ra một tia yêu ớt của mình, để cho nàng cảm giác cái này thanh kiếm là có linh tính, dùng để lừa dối tiểu hài tử, đầy đủ. Vâng, ngươi nhìn, cái này liền là của ngươi kiếm mới. Lạc Vô Trần đem chuôi này màu đỏ thẫm trường kiếm đưa tới Lạc Tiêu Tiêu trước mặt. Lạc Tiêu Tiêu nhìn trước mắt chuôi này xinh đẹp kiếm mới, ngây ngẩn cả người. Kiếm này thật xinh đẹp, so với ban đầu chuôi này màu bạc trắng muốn trông tốt nhiều. Nàng cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra tay nhỏ cầm chuôi kiếm, vào tay ấm áp, một cỗ ấm áp lực lượng theo chuôi kiếm chuyển đến, để cho nàng cảm giác thật thoải mái. Hoa, nàng phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Vô Trần ca ca, ta cảm thấy bên trong thật sự có đồ vật. Ấm áp, nàng vung vẩy hai lần, thân kiếm vẽ ra trên không trung hai đạo hoa mỹ màu đỏ kiếm quang, còn kèm theo vụ vụ tiếng gió. Quá tuyệt vời, ta thích cái này nhà mới. Lạc Tiêu Tiêu cao hứng hoa tay múa chân đạo, Vô Trần ca ca, ngươi thật sự là quá lợi hại. Nàng trước đó điểm này ủy khuất cùng lo lắng, trong nháy mắt thì ném đến tận lên chín tầng mây. Tiểu hài tử khoái lạc, cũng là đơn giản như vậy. Một bên Tiểu Phi nhìn lấy nữ nhi vui vẻ bộ dáng, lại nhìn một chút một mặt cưng chiều nụ cười Lạc Vô Trần, ánh mắt càng thêm phức tạp. Nàng đương nhiên không tin Lạc Vô Trần lời nói dối. Cái gì kiếm linh thụ thường, cái gì cải tạo nhà mới, nàng rất rõ ràng. Tiêu Tiêu nguyên lai trôi này thiên thần binh đã triệt để phế đi. Trước mắt cái này thanh kiếm, tuy nhiên xem ra cũng không bình thường, nhưng cùng chân chính thiên thần binh, căn bản không cách nào so sánh được. Lạc Vô Trần làm như thế, rõ ràng cũng là tại dỗ hài tử. Nhưng nàng không có đâm thủng. Vừa đến, nàng không muốn phá hư nữ nhi khoái lạc. Thứ hai, nàng cũng nhìn ra Lạc Vô Trần thiện ý cùng bảo trì. Thiếu niên này, tâm tư chi kỳ đáo, thủ đoạn cao minh, đã vượt xa khỏi hắn tuổi tác. Đa tạ cửu hoàng tử, vì Tiêu Tiêu phí tâm. Thiếu phi đối với Lạc Vô Trần, hơi hơi khuất thân thi lễ một cái. Cái này một lễ, là thật tâm thật ý cảm tạ. Tiêu Phi nương nương khách khí, Tiêu Tiêu cũng là muội muội của ta, đây đều là ta phải làm. Lạc Vô Trần thản nhiên tiếp nhận cái này một lễ. Hắn biết, chính mình cái này lời nói dối có thiện ý, tuy nhiên gạt được Lạc Tiêu Tiêu, nhưng khẳng định không gạt được Tiêu Phi.